Chương 2871, tiến thối không được. Chương 2871, tiến thối không được. Tử tu yêu vương bí thuật thuộc về đặc thù chủng tộc thiên phú, thi triển sau đó xác thực sẽ đối với tự thân tạo thành làm hại. Nhưng mà kiểu này thiêu đốt huyết mạch phương pháp lại quả thật có thể xuyên thấu huyễn trận phong tỏa, đem tin tức truyền lại đi ra bên ngoài. Chỉ cần có thể đem tin tức truyền ra ngoài, dù là nỗ lực lại tổn thất lớn, tử tu yêu vương thì không chút do dự. Vì lấy được thu hoạch đều sẽ vượt xa nỗ lực. Nhìn thấy tử tu yêu vương một bộ mệt là bộ dáng, bên cạnh phụ trách bảo vệ ba tên yêu vương, đáy mắt lại dần hiện ra một vòng hy vọng. Chỉ mong lần này có thể làm, bọn hắn thật sự là chịu đủ rồi kiểu này cảm giác bất lực, gần như sắp muốn để người điên rơi. Tại quá khứ thời kỳ, yêu vương nhóm am hiểu nhất việc làm, chính là đem kiểu này tuyệt vọng mang cho người ta tộc. Thế nhưng giờ này ngày này, kiểu này tuyệt vọng rơi trên người mình, cảm giác lại hoàn toàn không giống. Với lại theo thời gian trôi qua, kiểu này bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng lại không ngừng tăng cường, mãi đến khi để người triệt để tan vỡ. Theo chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, căn bản không cần tự mình động thủ, thực yêu thành chỉ cần một tòa huyễn trận, liền đã triệt để phá đổ rồi địch nhân. Bao gồm tử tu yêu vương ở bên trong, quá khứ căn bản xem thường nhân tộc tu sĩ, bây giờ cũng đã thay đổi loại quan niệm này. Ngoại thành thực yêu thành phát sinh tất cả, đã hoàn toàn đã rơi vào thủ thành sĩ binh trong mắt, đưa tới từng đợt gieo họ. Mặc dù ra ngoài ý định, nhưng đây chính là bọn họ kết quả mong muốn. Chỉ cần là năng lực chống cự quái vật, chỉ cần có thể đem yêu ma giết chết, bất kể dùng bất kỳ phương pháp, thủ thành giả nhóm đều sẽ giơ hai tay ủng hộ. Theo thời gian trôi qua, thủ thành giả nhóm lại nhiều một hạng nhiệm vụ mới, đó chính là tiến về ngoài thành thu lấy yêu ma thi thể. Nếu mặc cho những thi thể này hư, rất có thể dẫn đến tình hình bệnh dịch truyền bá, đúng thực yêu thành tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Đem yêu ma thi thể mang sau khi trở về, chẳng những có thể vì thu hoạch hàng loạt tu hành vật liệu, đồng thời thì giải quyết thức ăn vấn đề. Dựa theo thành chủ phụ yêu cầu, tại trong lúc chiến tranh, thực yêu thành mỗi một tên cư dân, mỗi ngày đều có thể nhận lấy một phần canh xương yêu ma. Đây là thực yêu thành phúc lợi, nếu không thiếu lương thực, có thể không cần nhận lấy. Mục đích làm như vậy là vì nhường những kia chưa từng ăn qua yêu ma huyết đục cư dân, có thể mau chóng thích ứng kiểu này đặc thù đồ ăn. Đồng thời cũng là thông qua loại thủ đoạn này, tăng lên toàn thành bách tính tố chất thân thể, đợi đến không thể không ra trận giết địch lúc, là có thể phát huy ra càng lớn giá trị. Trên chiến trường vì thắng lợi, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, đã có tăng lên tỷ số thắng thủ đoạn, những người nắm quyền tuyệt đối không thể nào không cần. Tất nhiên chuyện này nói cho cùng, được lợi hay là thực yêu thành cư dân, rốt cuộc canh xương yêu ma chỗ tốt đã được đến rồi chứng minh. Một đám võ giả chuẩn bị thỏa đáng, xua đuổi lấy lục túc cự như chậm rãi ra khỏi thành, thẳng đến ngoài thành trận doanh yêu ma mà đi. Phụ trách đội trưởng người là một tên trấn phủ ti tu sĩ, nhìn lên tới tuổi tác cũng không phải rất lớn. Là cái này trấn phủ ti hiện trạng, trải qua mấy lần nghiêm trọng thứ bị thiệt hại, đã trở nên không người kế tục. Nhìn phân tán ở ngoài thành bốn phía yêu ma, những thứ này thủ thành võ giả trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần bất an. Yêu quái vì huyễn trận ảnh hưởng, cảm giác đã trở nên rất trì độn, chỉ cần không tiếp cận khoảng cách nhất định, căn bản liền sẽ không bị đối phương phát hiện. Nhưng nếu là không biết sống chết, tới gần những yêu ma này cảm giác phạm vi, đến lúc đó sẽ rất khó bảo đảm an toàn. Thực lực càng mạnh yêu ma, cảm giác phạm vi thì càng rộng, thì càng muốn đề cao cảnh giác. Mặc dù biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng tiếp xúc gần gũi những thứ này chân chính yêu ma sau đó, đám võ giả vẫn như cũ cảm giác trong lòng tràn ngập bất an. Các ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần dựa theo chỉ huy của ta đi làm, bảo đảm sẽ không các ngươi có việc. Phụ trách đội trưởng trấn phủ ti mở lời an ủi rồi một câu mọi người, cố gắng làm dịu mọi người căng thẳng tâm trạng. Kỳ thực tâm tình của hắn ở giờ khắc này cùng những võ giả này không hề khác gì nhau, đều là căng thẳng bên trong mang theo vài phần kích động. Võ giả bình thường e ngại yêu ma khủng bố hình tượng, tên tu sĩ này lại có thể rõ ràng cảm giác được những yêu ma này có lực lượng đáng sợ. Nếu như là tại bình thường giao chiến tình huống dưới, tùy ý chọn ra một đầu yêu ma cũng có được cùng hắn lực lượng ngang nhau thực lực. Rất nhiều đầu yêu ma cùng nhau tiến lên, liền xem như có trên dưới 100 cái tính mạng thì tuyệt đối không thể nào còn sống thoát khỏi. Trừ đó ra, cấp thấp yêu ma bên ngoài còn có một số yêu tướng cũng bị đổi trận làm cho mê hoặc, đang thỉnh thoảng phát ra gầm thét. Vì hắn hiện tại vốn có thực lực, nếu đối đầu yêu hàng cấp bậc tu sĩ, không ra 10 chiêu thì sẽ bị giết chết. Tại cách đó không xa giữa không trung, còn có một đạo càng khủng bố hơn thân ảnh, rõ ràng chính là một đầu yêu vương. Một đầu yêu vương cường giả, liền có thể đổ diện một thành. Thế nhưng trước mặt đầu này yêu vương, đồng dạng hãm sâu tại huyễn cảnh bên trong, cùng cái khác yêu ma không có gì khác nhau. Chỉ là chung quanh hắn trên mặt đất, có không ít yêu ma thi thể, rõ ràng đều là bị vị này yêu vương chấu nộ sát. Từng cảnh tượng ấy trong cảnh, thấy vậy trấn phủ ti tu sĩ nhiệt huyết sôi trào, trong lòng cũng dâng lên một vòng hào hùng. Cái gì chó ma yêu ma, không phải là bị nhân tộc ta huyễn trận khống chế, chậm rãi chờ đợi tử vong tiến đến. Không có qua bao lâu thời gian, mọi người cũng đã tới mục đích, cũng là ngoại thành thực yêu thành ngàn mét chỗ. Nơi này chính là huyễn trận biên giới, nhất định phải mang theo đặc chế yêu bài mới có thể an toàn tiến vào bên trong. Nếu như không có yêu bài lời nói, rồi sẽ cùng những kia yêu ma giống nhau, bị trực tiếp cuốn trong huyễn cảnh. Một đám người cẩn thận từng ly từng tí, đến gần rồi một đầu thi thể của yêu ma, phối hợp lẫn nhau nhìn đem nó thu được rồi xe kéo. Liên tục thu hồi mấy cỗ thi thể của yêu ma, xe cộ liền bị đổ đầy, sau đó mọi người ngay lập tức rút lui trở về. Trong lúc đó có một tên võ giả, thực sự kìm nén không được xung động trong lòng, đưa tay thì đối phụ cận yêu ma bắn ra một tiễn. Yêu ma kia nổi giận gầm lên một tiếng, đối mọi người vị trí cùng nhào mà đến, đồng thời đưa tới cái khác yêu ma chú ý khốn nạn, ngươi đang làm gì? Trấn phủ ti tu sĩ giận dữ mắng mỏ một tiếng, ngay lập tức chỉ huy bên cạnh võ giả, đúng đầu này yêu ma tiến hành công kích. Thủ thành võ giả cũng trải qua chuyên nghiệp luyện tập, cho dù là đối mặt khí thế hung hăng yêu ma, thì đồng dạng không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Rất nhanh mọi người liền phát hiện, đầu này yêu ma mặc dù đã khóa chặt rồi vị trí của bọn hắn, nhưng mà ánh mắt động tác rõ ràng vô cùng không thích hợp, nói rõ vẫn như cũ còn đang ở nhận huyễn trận ảnh hưởng. Mọi người mừng rỡ, ngay lập tức nắm lấy cơ hội, đúng quái vật yếu hại phát động công kích. Ngay tại quái vật sắp vọt tới trước mặt lúc, chấn phủ ti tu sĩ phát động rồi tuyệt sát một kích, một đạo hàn quang trực tiếp đảo qua yêu ma cái cổ. Theo một tiếng kêu rên, to lớn đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, máu tươi phóng lên tận trời. Nay tiệm rèn vũ khí, quả nhiên vô cùng sắc bén. Chấn phủ ti tu sĩ cảm thán một câu, sau đó nhìn về phía tên kia gây chuyện võ giả, hắn không thể một cước đưa hắn đá chết. Chờ về đến thành sau đó, ta lại thu thập người kia. Mọi người đem yêu ma thi thể xếp lên xe, sau đó xua đuổi lấy cự ngưu, chậm rãi về tới thực yêu thành bên trong. Nhanh đến cổng thành lúc, có người lớn tiếng chào hỏi, hiển nhiên là nhìn thấy vừa nãy mạo hiểm một màn. Đang đàm tiếu trong lúc đó, xe vòng qua thành môn, tiến nhập khoảng cách thành môn không xa doanh địa bên trong. Nơi này đồng dạng có một tòa lò sát sinh, chuyên môn xử lý thi thể của yêu ma, dùng để đảm nhiệm thủ thành sĩ binh đồ ăn. Từng bầy cao lớn vạm vỡ đồ phu, đem những thứ này thi thể của yêu ma xử lý về sau, liền trực tiếp xuyên tại to lớn xiên sắt trên hun sấy. Lúc này doanh địa bên trong đang dùng lửa than hun sấy nhìn vài đầu yêu ma, không ngừng phát ra trận trận mùi thơm mê người. Còn có đồ phu cầm trường đao, đem thịt cắt thành lớn chừng quả đấm cối thịt, lại thông qua cùng loại thang máy trang bị, liên tục không ngừng đưa đến trên tường thành. Không có qua bao lâu thời gian, trên đầu thành thì có nhai tiếng động vang lên, cùng với thủ thành sĩ binh liên tiếp không ngừng tiếng than thở. Chương 2872, thiết tượng khúc mắc. Chương 2872, thiết tượng khúc mắc. Vì yêu ma công thành, tiệm rèn đã quan bế, không còn đối ngoại tiếp nhận binh khí định chế nhiệm vụ. Nhưng mà thiết tượng không hề có đình công, mà là vẫn tại rèn sắt, đinh đinh đương đương âm thanh trên đường phố không dừng lại quanh quẩn. Tiệm rèn trước cửa trên đường phố bị xây dựng một loạt thiết tượng lô, toàn thành thiết tượng cũng tụ tập ở đây. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là cho thiết tượng cung cấp phụ trợ, nhường hắn làm hết sức tăng lên vũ khí rèn đúc tốc độ. Tỷ như tên phá giáp, bây giờ đã đổi thành hợp kim rèn đúc, thêm chút xử lý sau đó, lại từ thiết tượng phụ trách một bước cuối cùng xử lý. Bất luận cái gì một viên sắt thường, chỉ cần trải qua thiết tượng đúng vào nước lạnh sau đó, đều sẽ có được thần kỳ thuộc tính. Tại đây hạng cải tạo công nghệ xuất hiện trước đó, quân phòng thủ sử dụng là thiết tượng chế tạo tên phá giáp, chuyên môn săn giết tới gần thực yêu thành yêu ma. Thiết tượng chế tạo tên phá giáp, dài ước chừng một thước ba tấc, cùng sĩ binh sử dụng trường mâu không có gì khác biệt. Tên phá giáp mặt ngoài tràn đầy phù văn, thỉnh thoảng có lưu quang thoáng hiện, vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm. Trên thực tế những thứ này tên phá giáp nên gọi tên phá ma, hoàn toàn đạt đến linh binh cấp bậc. Tên phá giáp thuộc về quan trọng quân sự vật tư, do chấn phủ ti tu sĩ chuyên môn trông giữ, người bên ngoài căn bản không dám tùy ý đụng vào. Dùng kiểu này tên phá giáp bắn giết yêu ma, thật sự là lớn tài tiểu dụng. Dù là bắn giết nhiều lần yêu ma sau đó, tên phá giáp vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Trải qua hiện trường kiểm tra, dù là binh lính bình thường cũng có thể sử dụng nó đâm xuyên trọng giáp. Vẹn vẹn một ngày thời gian, thủ thành giả nhóm liền biết rồi một việc, tên phá giáp kỳ thực chính là thần binh lợi khí, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cái chủng loại kia. Có chút võ giả không có tiện tay vũ khí, liền muốn cầm tên phá giáp trở thành binh khí, nhưng lại căn bản không bị cho phép. Tiểu này chân quý vũ khí, tự nhiên không thể tùy tiện lãng phí, liền xem như bắn đi ra tên phá giáp, đều nhất định muốn kịp thời thu về. Với lại tại thu về trong quá trình, sẽ gánh chịu không nhỏ mạo hiểm, rất dễ dàng lọt vào yêu ma công kích. Sau đó có người đề nghị, có thể chế tạo một nhóm chất lượng độ chênh lệch tên phá giáp, bán ra sau đó không cần thu về cái chủng loại kia. Chủ động yêu cầu giảm xuống quân giới chất lượng, yêu cầu như vậy vô cùng thái quá, đơn giản chính là đúng quân phòng thủ không chịu trách nhiệm. Để người cảm thấy ngoài ý muốn là, đầu này đề nghị đạt được rồi tất cả thủ thành giả đồng ý, căn bản cũng không có người phản đối. Bọn hắn cũng ôm cùng một cái mục đích, đó chính là thừa cơ thay thế nguyên bản tên phá giáp, dùng để làm vũ khí của mình. Nhất là không có tiện tay vũ khí võ giả, như là sói đói chằm chằm vào thịt mỡ, gắt gao nhìn chằm chằm tồn kho tên phá giáp. Theo duy nhất một lần tên phá giáp sản xuất trang bị, tồn kho tên phá giáp cuối cùng được phân phối xuống dưới, nhường trông mòn con mắt đám võ giả mừng rỡ như điên. Bởi vì tên phá giáp hàng loạt trang bị, có thể tất cả thủ thành giả trong tay cũng có rồi một kiện tiện tay hữu hiệu vũ khí. Chính là lần này tên phá giáp cấp cho, nhường thực yêu thành quân phòng thủ thực lực lần nữa tăng lên, chính thức có được rồi cùng yêu ma đối chiến năng lực. Nhân tộc tự thân lực lượng cùng năng lực phòng ngự đều không thể cùng yêu ma so sánh, là cái này yêu ma nghiền ép nhân tộc nguyên nhân chủ yếu. Quân phòng thủ sử dụng tên phá giáp, lại năng lực tùy tiện đâm xuyên yêu ma cơ thể, đối nó tạo thành chí mạng thương tích. Chẳng qua nếu là triệt hồi huyễn trận, cùng yêu ma chính diện giao chiến lời nói, vẫn như cũ không cách nào đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Trừ ra vũ khí đổi mới bên ngoài, tiệm rèn lại đẩy ra giống nhau sản phẩm, chính là dùng yêu ma gia cốt cùng tinh luyện miếng sắt chế tạo hộ giáp. Tiểu này hộ giáp lực phòng ngự rất mạnh, yêu ma loại đó tùy tiện cắt chém nhân thể móng nhọn, căn bản là không có cách đem nó phá hoại. Khuyết điểm cũng đồng dạng có, đó chính là kháng chấn, chống chấn động tính cực kém, tạng phủ rất dễ dàng bị thương. Nhưng nếu là phối hợp tiệm rèn sản xuất phụ lục phòng hộ, liền có thể triệt tiêu yêu ma công kích lực trùng kích, đem hộ giáp khuyết điểm hoàn toàn đền bù. Vì các loại nguyên nhân, tiểu này hộ giáp sản lượng không cao, hiện nay chỉ có thể trang bị cho cao cấp võ giả. Thủ thành đám võ giả trong lòng hiểu rõ, nếu không phải bây giờ tình huống đặc thù, bọn hắn căn bản không có cơ hội tiếp xúc loại bảo vật này. Vì tên phá giáp cùng hộ giáp nguyên nhân, tất cả mọi người hiểu rõ rồi tiệm rèn, hiểu rõ chỗ nào có một vị quỷ tượng đại sư. Tại thủ thành giả tâm lý, tiệm rèn cũng đã trở thành thánh địa, vì ở đâu có thể tìm tới bọn hắn thứ cần thiết nhất. Trong lò rèn bộ, hỏa diễm không ngừng lấp lóe, nhiệt độ lại thấp đủ cho để người răng run lên. Chính đang thiêu đốt hừng hực lò lửa, đã biến thành u xanh màu sắc, kia kinh khủng hàn khí chính là do nó phát ra. Ngọn lửa xanh lục kết nối lấy thiết tượng cơ thể, vẫn như cũ trong cơ thể hắn tuần hoàn một vòng, sau đó lại thông qua thiết truy gõ ra ngoài. có biết hàn ý cũng không phải là đến từ hỏa diễm, mà là bắt nguồn từ thiết tượng cơ thể. Hắn nguyên bản cơ thể như là xích hồng nham tương, bây giờ cũng đã trở nên xanh biếc như nước, giống như một viên toàn thân không tì vết hàn ngọc. Ken ken ken. Thiết tượng động tác gấp rút mà hữu lực, một kiện lại một kiện phôi thô tự động bay lên, bị hắn gõ nhúng vào nước lạnh sau đó, lại rơi vào bên cạnh ao nước to lớn bên trong. Trông chất tại trong ao mấy ngàn tên phá giáp, tản ra quang mang nhàn nhạt, phản phất tại hô hấp giống như. Nhìn xem ngươi động tác liền biết, hiện tại tâm tư rất bất an ninh. Đường Chính ngồi ở bàn trước mặt, đuốt đuốt một viên óng ánh sáng long lanh kim trúc giáp phiến, ở phía trên vẽ thêm một viên tiếp theo mai phù văn. Ta chỉ là có chút lo lắng, sợ tòa thành thị này bị yêu ma chiếm cứ, rốt cuộc nơi này đã từng là quê hương của ta. Thiết tượng lúc nói chuyện, thiết truy trong tay không hề có dừng lại, giống như rèn sắt đã trở thành hắn bản năng. Ngươi cùng Liễu Thanh điểm khác biệt lớn nhất, chính là trong lòng có quá nhiều lo lắng, cho nên cho đến bây giờ, cảnh giới của ngươi cũng không có nửa điểm tăng lên. Nếu ngươi tham luyến nhân gian, vậy ta có thể giúp ngươi một cái, để ngươi lại lần nữa luân hồi chuyển thế. Đường Chấn lại cầm lấy một viên kim trúc miếng sắt, dùng ngón tay nhẹ trà sát mấy lần, màu xanh trắng kim trúc ngay lập tức biến thành bán trong suốt. Nghe được Đường Chấn về sau, thiết tượng vùng vây thiết truy động tác hơi chậm lại, chẳng qua rất nhanh liền lần nữa khôi phục bình thường. Làm người quá khổ, không thể tùy tâm sử dụng, ngay cả yên lặng rèn sắt cũng làm không được. Bộ dáng của ta bây giờ, mặc dù không phải người không quỷ, kỳ thực thì rất không tệ. Đường Chấn hiểu rõ thiết tượng trải nghiệm, kế thừa gia tộc tiệm rèn, một lòng muốn tái hiện tổ tiên vinh quang, lại bị người ngấp nghé tổ truyền bí thuật, bị buộc bất đắc dĩ chạy trốn tới Thực Yêu Thành, chuẩn bị khai ra tiệm rèn trọng thao cựu nghiệp, nhưng như cũng bị kẻ thù truy tung mà đến. Kẻ thù thì thầm hạ dược, hạ độc chết thiết tượng sau đó, lại mang đi hắn ra truyền bí thuật. Đối với thiết tượng mà nói, nhân gian cực không hữu hảo, xác thực không có nửa điểm lưu luyến. Thế nhưng giờ này khắc này, hắn lại bởi vì Thực Yêu Thành cảnh ngộ nguy cơ, loạn rồi duy trì rất tốt tu luyện tâm cảnh. Đường Chấn mở miệng nhắc nhở, nhưng thiết tượng đã hiểu tự thân vấn đề, không muốn bởi vì chuyện này ảnh hưởng tu luyện. Đây chính là đối tượng thí nghiệm, không thể xuất hiện vấn đề gì. Ngươi bây giờ có hai chuyện không bỏ xuống được, chuyện làm thứ nhất chính là muốn tìm được năm đó người hạ độc. Ta có thể sáng tỏ kể ngươi nghe, ngươi nhớ mãi không quên kẻ thù đã bị yêu ma thôn vệ hải cốt không còn. Nếu ngươi muốn báo thù, ta có thể giúp ngươi đem đối phương linh hồn câu đến, mặc cho ngươi phát tiết trong lòng oán khí. Ngươi kẻ thù thuộc về chính đạo tông môn, bây giờ đã làm phản đầu hàng địch, đã trở thành tà đạo liên minh những quyền. Ngươi nếu là muốn báo thù, đem nó đánh bại là được rồi. Về phần kiện sự tình thứ hai, tự nhiên là giữ vương Thực Yêu Thành, khiến cho không bị yêu ma cùng tà đạo liên minh chiếm lĩnh. Ngươi nhưng thật ra là sợ sệt nhân tộc diệt tuyệt, thật không dễ dàng mới nắm giữ tổ truyền kỹ nghệ, lại không có cơ hội hướng người đời biểu hiện ra. Ta lại rõ ràng kể ngươi nghe, chỉ cần có ta ở đây nơi này, không có ai có thể hủy đi Thực Yêu Thành. Với lại trừ ra thế giới này, ngươi còn có cái khác hiện ra kỹ nghệ chỗ, có cơ hội nhường càng nhiều tu sĩ hiểu rõ tên của ngươi. Đường Chấn giọng nói bình thản, nhưng mà trong lời nói nội dung lại bá khí vô cùng. Dù là đối mặt yêu ma nhất tộc, đối mặt tà đạo liên minh, thậm chí giấu ở phía sau màn hắc thủ, hắn cũng dám nói lời như vậy. Chỉ vì bây giờ Đường Chấn đã chữa trị vấn u thần tướng tạo thành ám thương, đồng thời hấp thu tuyển qua lãnh chúa lực lượng bản nguyên. Lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, Đường Chấn tấn thăng làm cao cấp thần tướng, có rồi khiêu chiến mạc hậu hấp thụ tư cách. Nếu vấn u thần tướng có can đảm xuất hiện lần nữa, Đường Chấn nhất định sẽ làm cho hắn hiểu rõ chính mình treo chọc một kẻ địch đáng sợ cỡ nào. Chương 2873, chấp niệm của thiết tượng. Chương 2873, chấp niệm của thiết tượng. Đường Chấn tại làm một thí nghiệm, thiết tượng thân phận rất trọng yếu, hắn không hy vọng đối phương xảy ra vấn đề. Lần này thí nghiệm chỉ là tạm thời khởi ý, lại trùng hợp gặp phải thiết tượng, thế là có lúc sau chuyện xưa. Đơn thuần điểm này, thiết tượng vận khí thì không thể chê. Về phần hắn bị người hạ độc chết, thuần túy là thế giới này vấn đề, Đường Chấn chính là phá của người, có thể sửa đổi thiết tượng bi ai vận mệnh. Không muốn để cho chính mình vật thí nghiệm xảy ra vấn đề, cho nên Đường Chấn mới cùng thiết tượng nhiều lời vài câu, chủ động giúp đỡ giải quyết vấn đề này. Thiết tượng ngưng gõ, yên lặng đứng sừng sững ở lấp lóe trong ngọn lửa, trên mặt nét mặt âm tình bất định. Ta muốn báo thù, cái đó hạ độc chết cửu nhân của ta, không có tư cách chuyển thế luân hồi. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, thiết tượng đưa ra đề xuất. Liên như là Đường Chấn lời nói, đây đúng là chấp niệm của thiết tượng, quên quần dưới đáy lòng thật lâu không tiêu tan. Chỉ là hắn càng chấp nhất tại tổ truyền kỹ nghệ, mới không có bị phần cừu hận này là ta ảnh hưởng, thế nhưng theo thời gian trôi qua, loại ảnh hưởng này sẽ trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Đợi đến thiết tượng nghĩ lúc báo thủ, rồi sẽ phát hiện chính mình căn bản tìm không thấy cơ hội, trong lòng không cách nào tản đi oán khí chấp niệm, thậm chí có khả năng nhường hắn triệt để tan vỡ. Chẳng qua theo Đường Chấn dẫn đạo, thiết tượng cuối cùng hiểu rõ mình rốt cuộc muốn làm gì, cũng liền không còn ngột ngạt trong lòng chấp niệm. Dù là có một tơ một hào không cam lòng, cũng tuyệt đối đừng lại ngột ngạt, mà là muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đi xóa đi. Chỉ có đem tất cả chấp niệm giải quyết, mới có thể chân chính bỏ xuống tất cả, dốc lòng tìm kiếm đạo thuộc về mình. Đối với Đường Chấn nhắc tới thế giới khác, thiết tượng đồng dạng tràn ngập chờ mong, suy đoán cái kia hẳn là địa phương nào. Như ngươi mong muốn. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, hai mắt nhìn phía trước, khí tức trở nên cổ quái. Giờ khắc này Đường Chấn, cùng toàn bộ thế giới trở nên không hợp nhau, cho người ta một loại không cách nào hình dung đột ngột cảm giác. Dường như là một bức mặt phẳng trong bức họa, đột nhiên nhiều thêm một món lập thể vật phẩm, để người một chút liền có thể nhìn ra chia ra. Dường như còn có một loại lực lượng đang thôi động Đường Chấn, muốn đưa hắn khu ra thế giới này. Một màn này quỷ dị cảnh tượng, nhìn thiết tượng âm thầm kinh hãi. Hắn kỳ thực đã sớm biết, Đường Chấn tất nhiên là bất phàm tồn tại, nhưng mà cụ thể có gì bất phàm, thiết tượng căn bản không có sáng tỏ khái niệm. Thế nhưng lúc này thiết tượng lại có một loại vô cùng cảm giác rõ rệt, đó chính là Đường Chấn có thể cùng một phương thế giới này chống lại. Loại đó trực diện quy tắc cảm giác, nhường thiết tượng linh hồn đều đang run rẩy. Thì trong cùng một lúc, thực yêu thành vùng trời đã bị vô tận mây đen bao phủ, xung quanh mấy chục cây số phạm vi đều là như thế. Mây đen ngưng tụ không tan, thỉnh thoảng có khủng bố tia chớp hoa phá trường không, cho thế gian sinh linh đem lại không cách nào hình dung cảm giác áp bách. Giống như nháy mắt sau đó, toàn bộ thế giới rồi sẽ hủy diệt. Bất kể bị khốn tại huyễn cảnh bên trong yêu ma, hay là thực yêu thành toàn bộ cư dân, giờ khắc này cũng tại run lẩy bẩy. Bọn hắn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, lại mơ hồ có một loại cảm giác, thế giới dường như đang lặng yên không tiếng động xảy ra biến hóa. Các phàm nhân lại làm sao biết, kỳ thực tại thật lâu trước đó, thực yêu thành liền đã phát sinh biến hóa. Vì đường chấn tồn tại, một ít quy tắc bị ý chí của hắn cưỡng ép sửa đổi, lặng yên không một tiếng động lại ảnh hưởng to lớn. Tâm tưởng sự thành, cũng không chỉ là chúc phúc ngữ, mà là một loại ảnh hưởng quy tắc năng lực. Thân là một tên tạo vật chủ, dù là không phải cố ý mà làm, cũng sẽ đúng hoàn cảnh chung quanh tạo thành ảnh hưởng. Tỷ như nuốt yêu ma huyết đục, dưới tình huống bình thường khẳng định sẽ có tác dụng phụ tồn tại, nhưng mà tại thực yêu thành phạm vi bên trong, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Lại tỷ như nói Ly Tàng Phong chủ chỉ vận hành huyễn trận, nếu đổi một thành thị bố trí vậy, căn bản không thể có thể có dạng này uy lực hiệu quả. Chỉ cần đường trấn ở chỗ này, thực yêu thành liền không khả năng thất thủ, chẳng qua cứ như vậy, liền có khả năng cảnh ngộ càng cường đại hơn địch nhân. Địch nhân không phải nhằm vào thực yêu thành, mà là nhằm vào đường trấn, nhằm vào vị này đến từ lâu thành thế giới tạo vật chủ. Nếu đây hết thể biến hóa, thật cùng mạc hậu hắc thủ liên quan đến, đường trấn không ngại chờ đợi đối phương tới cửa đánh nhau một trận. Không có qua bao lâu thời gian, tràn ngập tại thực yêu thành vùng trời khí tức khủng bố, liền đã tiêu tán vô tung vô ảnh. Nhưng mà tại thực yêu thành tiệm rèn bên trong, lại nhiều một đạo linh thể quỷ hồn, chính mặt mũi tràn đầy mở mịt dò xét bốn phía. Khi thấy đứng ở trước mặt thiết tượng lúc, quỷ hồn đầu tiên là sửng sợ, sau đó mặt lộ dữ tợn cùng ngoài ý muốn nét mặt. "Là ngươi?" Quỷ hồn dùng bén nhọn âm thanh quát, dường như không thể tin được, đã chết mất thiết tượng sẽ xuất hiện tại trước mắt mình. Thiết tượng toàn thân run rẩy, chậm rãi giơ lên thiết truy trong tay, muốn đem cái này hạ độc chết cựu nhân của mình gõ thành bụi phấn. Quỷ hồn cũng có thể chết, sau khi chết liền bị tiệm, sau đó hóa thành hy di, triệt để chết luân hồi tư cách. Thiết tượng giờ này khắc này, chỉ nghĩ muốn kẻ thù vĩnh viễn không siêu sinh. Kẻ thù quỷ hồn thấy thế, sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy, cố gắng thoát khỏi lại căn bản là không có cách làm được. "Thiết tượng, ngươi chết cũng không thể bán ta, là có người muốn ngươi tổ truyền bí thuật, ta chỉ là giúp đỡ mà thôi. Nếu ngươi muốn báo thù, vậy liền đi Tử Hà Tông tìm luyện khí đường trưởng lão, con trai của hắn chính là chủ mưu." Vì không bị thiết tượng giết chết, kẻ thù quỷ hồn căn bản bất chấp gì khác, liền tranh thủ phía sau màn chủ mưu cùng khai ra đây. Nếu như là khi còn sống, hắn có thể còn sẽ có mấy phần cố kỵ, thế nhưng giờ phút này căn bản không có nửa điểm chần chờ. "Yên tâm đi, các ngươi ai cũng chạy không được." Thiết tượng trong mắt phun lửa, dùng trầm thấp giọng nói quát. Kết quả đúng lúc này, đột nhiên có âm thanh vang lên, chính là mới vừa rồi trở về Liễu Thanh. "Ta nếu mà là ngươi, thì tuyệt đối sẽ không tùy tiện giết chết nó, mà là dùng thống khổ hơn thủ đoạn, để nó ngày đêm không ngừng tiếp nhận trả tấn. Tin tưởng ta, sử dụng thủ đoạn như vậy, sẽ nhanh hơn làm hao mòn rơi trong lồng ngực của ngươi hoàn khí." Liễu Thanh nói đến đây, dùng không có hảo ý ánh mắt quét về phía quỷ hồn, khóe miệng khơi mào một vòng âm trầm nụ cười. "Ngươi cái này ác độc bà điên, chết tiệt xéo đi, ta nhất định phải giết ngươi." Nghe được Liễu Thanh về sau, quỷ hồn đầu tiên là sửng sợ, sau đó lộ ra biểu tình dữ tợn. Nó không ngừng gào thét chửi mắng, một bộ cuồng loạn dáng vẻ, đáy mắt lại tràn đầy nồng đậm sợ hãi. Vì nó có thể cảm nhận được, trước mặt cái này xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ nhân, trên người tản ra dị thường khí tức kinh khủng. Đối phương muốn giết chính mình, đây bóp chết con kiến còn muốn đơn giản. "Ngu xuẩn." Liêu Thanh mắng một câu, quay đầu nhìn về phía thiết tượng, dùng thúc giục giọng nói ra, "Nếu như ngươi không nghe lời của ta, vậy thì nhanh lên đem người kia đấm chết, nhìn thì làm cho người ta chán ghét. Ngươi nói làm sao bây giờ, ta nghe ngươi." Thiết tượng nhìn về phía Liêu Thanh, dùng thanh âm trầm thấp nói, "Kỳ thực rất đơn giản, ngươi đem nó luyện hóa đến ngươi truy phía trên, như vậy có thể thời thời khắc khắc dùng hỏa diễm đốt nó, còn có thể dùng truy gõ nó chân nó, để nó mỗi thời mỗi khắc cũng tiếp nhận đau khổ, này chẳng phải là đây giết nó tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần." Nghe được Liễu Thanh nói lên đề nghị, thiết tượng nhận đồng gật đầu một cái, kẻ thù lại tan vỡ gần như sắp điên rơi. Quả thực như thế, còn không bằng trực tiếp chết mất, bằng không tất nhiên tiếp nhận vô cùng vô tận tra tấn. Đang muốn há mồm chửi ầm lên, đã thấy thiết tượng đã lao đến, kẻ thù căn bản là không có cách kháng cự. Đưa tay nhẹ nhàng sờ, kẻ thù quỷ hồn liền bị vò thành một cục, bị thiết tượng vứt xuống cái đe sắt phía trên. Thiết tượng câu dẫn trong lò liệt diễm, đối cái đe sắt trên kẻ thù không ngừng gõ, một truy khoái dường như một truy. Kẻ thù mới đầu không ngừng chửi mắng, rất nhanh liền biến thành cầu xin tha thứ kêu rên, cuối cùng âm thanh trở nên càng ngày càng nhỏ. Lúc này lại cẩn thận xem xét, chỉ thấy kẻ thù cùng thiết truy dây dưa đến cùng nhau, đầu ngay tại đầu đúa vị trí. Liệt diễm bao vây lấy kẻ thù đầu lâu, mỗi lần gõ đều sẽ cùng cái đe sắt tiếp xúc, phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Chương 2874, Liễu Thanh ban thưởng. Chương 2874, Liễu Thanh ban thưởng. Thiết tượng sử dụng thiết truy, khi còn sống luôn luôn nương theo lấy hắn, cho đến chết sau mới bị vứt bỏ góc. Đợi đến thiết tượng trọng thao cửu nghiệp, cái này thiết truy lại lần nữa tới tay, khắp nơi âm hỏa tụ tập luyện hạ biến thành linh khí. Bây giờ thiết truy bên trong phong ấn thủ linh hồn của con người, coi như là lại đã trải qua một lần thăng cấp, đi thử xem hiệu quả. Liễu Thanh ở bên cạnh nói, trong giọng nói mang theo một tia giật dây. Thiết tượng giữ im lặng, quay người kẹp lên một viên thiết đỉnh, bày ra tại cái đe sắt phía trên, đưa tay đối hỏa chỉ một chiều, một đoàn liệt diễm phảng phất linh xà, xoay quanh mà lên đi vào thiết tượng thể nội. Thiết tượng nhìn như bình thường thân thể, nội bộ phảng phất có đèn thắp sáng, bắt đầu lóe ra xanh biếc quang mang. Ngọn lửa màu xanh biếc theo hắn bên ngoài thân không ngừng nhảy lên, nhìn lên tới dường như là một cái đại hào ngọn đuốc. Ngọn lửa xanh lục tại thiết tượng thể nội chuyển lên một vòng, sau đó theo ngọc hóa tay cầm, đem toàn bộ thiết truy bao quanh vần quanh. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, theo thiết truy phía trên truyền ra, đó là thiết tượng kẻ thù kêu rên. U ngọn lửa màu xanh lục đang từ kẻ thù trong miệng phun ra, để nó thời khắc tiếp nhận thiêu đốt đau khổ. Đang, thiết tượng một cái búa gõ xuống dưới, kẻ thù gương mặt cùng thiết đỉnh đụng vào nhau, trong nháy mắt biến thành bằng phẳng hình dạng. Làm rời khỏi cái đe sắt sau đó, bằng phẳng gương mặt lại lần nữa phục hồi như cũ, tiếp tục phát ra thống khổ kêu rên. Đánh quá trình vòng đi vòng lại, kẻ thù kêu rên thì một khắc không dừng lại. Quen thuộc nghiêm mặt thiết tượng, khoe miệng đột nhiên chọn một xóa nụ cười, dường như vô cùng hưởng thụ cảm giác như vậy. Về sau chỉ cần đụng phải kẻ thù, ngươi liền đem chúng nó luyện hóa đến thiết truy phía trên, để bọn chúng thời thời khắc khắc tiếp nhận đau khổ. Liêu Thanh đứng ở một bên, rất nghiêm túc xét ý kiến. Thiết tượng gõ động tác lần nữa dừng lại, dường như lâm vào tự hỏi trạng thái, rất nhanh liền nhẹ nhàng gật gật đầu. Tốt. Ngắn gọn một chữ, nói do hắn đã quyết định được chủ ý, chuẩn bị dựa theo Liêu Thanh đề nghị đi làm. Trầm mặc giản dị thiết tượng, tại Liêu Thanh suối bảy dưới, đã bắt đầu chậm rãi hắc hóa. Nhìn thấy thiết tượng như thế nghe lời, Liêu Thanh thỏa mãn gật đầu một cái, lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy nụ cười. Thế nhưng xoay đầu lại, nàng thì mặt buồn rười rượi. Liêu Thanh rõ ràng có thể cảm giác được, thiết tượng nguyên bản chỉ trệ không tiến cảnh giới, bây giờ vậy mà bắt đầu chậm rãi hướng lên tăng lên. Có thể không bao lâu, thiết tượng có thể đạt tới quỷ vương cấp bậc. Nếu thiết tượng thật biến thành quỷ vương, phối hợp xuất thần nhập hóa khống hỏa kỹ thuật, cùng với gen đúc linh binh bí thuật, Liêu Thanh căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Lao nương địa vị sắp khó giữ được vội vàng nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Liêu Thanh ngay lập tức đi vào đường trấn bên cạnh, cùng kính hành lễ vân an. Tăng thực lực lên cơ hội, còn muốn rơi trên người đường trấn. Chủ nhân tôn kính, ngài hôm nay muốn ăn chút gì? Liêu Thanh rõ ràng có thể cảm giác được, đường trấn cùng quá khứ có chút không giống, dường như bị phiến tiên địa này chỗ bài xích. Nhưng mà nàng vô cùng thông minh, chỉ là đem hoài nghi dằn xuống đáy lòng, tuyệt đối không tới nghe ngóng chính mình không nên biết sự việc. Không có gì yêu cầu, ngươi nhìn chuẩn bị chính là. Đường trấn thả ra trong tay kim trúc giáp phiến, đối thiết tượng tiện tay vung lên, chói hai tiếng kêu thảm thiết liền biến mất không còn tăm tích. Hiển nhiên là dùng thủ đoạn đặc thù, che giấu âm thanh lan truyền. Nay nhỏ nhặt không đáng kể thủ đoạn nhỏ, lại làm cho Liêu Thanh trong lòng khẽ run lên, vì đường trấn trong quá trình thi pháp, nàng căn bản không có cảm nhận được mảy may năng lượng ba động. Điều này thủ đoạn đặc thù, thuộc về nàng không hiểu rõ lĩnh vực, rõ ràng cao cấp hơn mà thần bí. Liêu Thanh nghĩ như vậy, trong lòng lại sinh ra vẻ kích động, này có thể mang ý nghĩa một loại cơ duyên. Nếu không có gì ngoài ý muốn, gần đây trong vòng 2 ngày, liền sẽ có cường địch đến thực yêu thành. Có rồi huyễn trận phòng hộ, trong thành không thể nào có yêu ma bước vào, không cần lại bốn phía tuần tra. Nếu ngươi nguyện ý, có thể đến ngoài thành đi săn giết yêu ma, có lẽ sẽ mang cho ngươi đến không tưởng tượng được chỗ tốt. Trên bản bộ này chiến giáp, là đưa cho ngươi phần thưởng, phối hợp trong tay trôi này khô lâu chủ ý, nên có thể để cho lực chiến đấu của ngươi tăng lên không ít. Đường Trấn nói đến đây, đứng dậy đi tới hậu viện trên ghế nằm, vẻ mặt nhàn nhã nằm đi lên. Phần thưởng của ta. Liêu Thanh nghẹn ngào kêu sợ hãi, mặc dù lấy tay che miệng lại như cũng không cách nào ngăn chặn tiếng cười đắc ý, ngay cả nàng cũng không biết vì sao lại hưng phấn như thế, để ý như vậy Đường Trấn khích lệ. Có thể trong lòng của nàng đã đem Đường Trấn đặt ở cực cao vị trí, cho nên mới sẽ khi lấy được phần thưởng của hắn sau đó biểu hiện ra mừng rỡ như điên bộ dáng. Đối Đường Trấn cúi người hành lễ, Liêu Thanh nhìn về phía trên bàn kim trúc giáp phiến, trong mắt không dừng lại lóe ra tinh quang. Nàng lúc trước liền đã chú ý tới những thứ này giáp phiến. Phát hiện bất kể là vật liệu hay là phương pháp chế tạo, chính mình cũng căn bản là không có cách xem hiểu. Lạnh băng kim trúc giáp phiến, vì sao dùng ngón tay nhất trà sắt thì trở nên ôn nhuận như ngọc, giống như thoát thai hoàn cốt giống như. Đây cũng không phải là thuật che mắt, mà là chân chính sửa đổi, như là sửa đá thành vàng huyền ảo. Còn có những tia tinh mịn phù văn, Liêu Thanh rõ ràng đã nỗ lực đi học tập, nhưng như cũng không cách nào đọc hiểu hàm nghĩa. Nàng bụng trộm hỏi thiết tượng, phù văn đến cùng là thế nào chuyện, kết quả thiết tượng cũng là vẻ mặt sững sờ. Dùng thiết tượng nói, đường trấn dạy cho hắn kỹ nghệ đều không có nắm giữ, lại làm sao lại hiểu những vật này? Nhưng mà thiết tượng có thể xác định, đây là vô cùng thứ lợi hại, chính mình khẳng định không cách nào chế tạo. Liêu Thanh nằm mơ đều không có nghĩ đến, kỳ diệu như vậy bảo vật, lại là đường trấn cho phần thưởng của mình. Đưa tay cầm lấy một viên giáp phiến, Liêu Thanh trong lòng âm thầm cân nhắc, thứ này rốt cục phải làm thế nào sử dụng. Nghi vấn vừa mới toát ra, thì có một loại đặc thù cảm giác tòng tâm đầu dâng lên, nói cho nàng về bộ này hộ giáp toàn bộ thông tin. Liêu Thanh con mắt có hơi nheo lại, nét mặt lần nữa biến ảo, tràn đầy vui sướng cùng kinh ngạc. Trong tay bấm pháp quyết, sau đó chỉ thấy trên bàn kim trúc giáp phiến, nhanh chóng trôi dạt đến giữa không trung. Theo Liêu Thanh một tiếng quát nhẹ, giáp phiến nhanh chóng biến hình tổ hợp, liên tiếp không ngừng chụp tại trên người nàng. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, Liêu Thanh trên người liền có thêm bộ lộng lẫy chiến giáp, buộc vòng quanh nàng hoàn mỹ hình thể. Chiến giáp như là cực phẩm bảo thạch ghép lại mà thành, lóe ra say lòng người lưu quang, nhường Liêu Thanh nhiều hơn mấy phần khí tức thần thánh. Sau lưng Liêu Thanh vị trí, còn có giáp phiến tạo thành hai đôi cánh khổng lồ, lóe ra từng đạo lưu quang. Này hai đôi cánh không chỉ có là trang trí, hay là cả công lẫn thủ vũ khí, có được tương đối lực sát thương đáng sợ. Có thể xương tuyệt sắc Liêu Thanh, giờ phút này càng biến đổi thêm xinh đẹp cao quý, như là tiên nữ hạ xuống phàm trần. Để ngươi nhìn một cái, thì không cách nào đem tầm mắt rời. Đường trấn xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Ha ha ha, ta có một loại cảm giác, mình bây giờ vô cùng cường đại. Liêu Thanh đắc ý cười to một bộ phách lối dáng vẻ, triệt để phá hủy nữ thần hình tượng. Sát thực rất lợi hại, quả thực xảo đoạt thiên công. Thiết tượng thấp giọng nói, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Đối với kỹ nghệ tăng lên, thiết tượng nguyên bản có một vòng mê man, không biết tương lai đường ở phương nào. Thế nhưng giờ này khắc này, thiết tượng rộng mở trong sáng. Nguyên lai tưởng rằng gia truyền bí thuật đăng phong tạo cực thế, nhưng khi thấy bộ này chiến giáp sau đó, Thiết Tượng mới phát hiện chính mình chẳng qua là hết ngồi đáy giếng. Liêu Thanh bộ này chiến giáp, có quá xem thêm không hiểu kỹ nghệ, lần nữa khơi dậy Thiết Tượng tiến thủ tâm. Sớm muộn có một ngày, chính mình muốn rèn đúc ra tương tự chiến giáp, đạt tới chân chính kỹ nghệ đỉnh phong. Không thể đợi thêm nữa, ta muốn đi ngoài thành một chuyến, xem xét bộ này chiến giáp hiệu quả rốt cục làm sao. Liêu Thanh vừa dứt lời, liền đã chạy ra khỏi tiệm rèn, thẳng đến ngoại thành Thực Yêu Thành trận doanh yêu ma mà đi. Chương 2875, Liêu Thanh chém yêu vương. Chương 2875, Liêu Thanh chém yêu vương. Liêu Thanh bay ở giữa không trung, dọc đường Thực Yêu Thành lúc, đưa tới liên tiếp sợ hãi thán phục. Nàng hình dạng vốn là cực đẹp, bây giờ tại chiến giáp phụ trợ dưới, hoàn toàn chính là dưới thần nữ phàm. Bất kể nam nữ già trẻ, đều bị tư thái của nàng thật sâu thu hút, không chút do dự đem nó coi như trong lòng nữ thần. Cảm thụ lấy từng đạo mê say ánh mắt, Liêu Thanh trong lòng càng phát ra ý, nàng muốn là thích tiểu này vạn người chú mục cảm giác. Chỉ là biến thành quỷ vương sau đó, nàng luôn luôn sánh vai nhìn khiến người sợ hãi hình tượng, dần dần bản thân bị lật lối, biến thành từ đầu đến đuôi ác quỷ hung ma. Bị đương trấn hàng phục sau đó, Liêu Thanh lệ khí mới dần dần tiêu tán, luôn hành cử chỉ khôi phục rồi khi còn sống thời bộ dáng. Thủ hộ cùng tuần sát Thực Yêu Thành, nhường nàng đạt được rồi dân chúng cảm kích cùng kính ngưỡng, nhận được anh hùng đối đãi. Liêu Thanh ban đầu thời chẳng thèm nó tới, chẳng qua thời gian dài ra, lại cũng biến thành thích thú. Vì nàng phát hiện, chính mình đã trở thành Thực Yêu Thành ngôi sao, tại dân chúng bên trong lực ảnh hưởng, thậm chí vượt qua thành chủ cùng trấn phủ ti tu sĩ. Cái này khiến Liêu Thanh rất thỏa mãn, thủ hộ thành thị lúc, tự nhiên càng biến đổi thêm dụng tâm. Nương tựa theo lộng lây chiến giáp, Liêu Thanh địa vị lại tăng lên nữa, theo Thực Yêu Thành thủ hộ giả, nhảy lên biến thành tất cả dân chúng trong lòng nữ thần. Ngay tại bản thân say mê lúc, Liêu Thanh đột nhiên cảm nhận được một tia kỳ dị năng lượng, chính liên tục không ngừng mà tràn vào thể nội. Cái này năng lượng trộn lẫn quá nhiều phàm nhân dục vọng, dường như chỉ có thỏa mãn sau đó mới có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Liêu Thanh qua loa phân biệt, liền đã hiểu rồi kỳ dị năng lượng nơi phát ra. Đây là dân chúng trong thành nguyện lực, nhằm vào Liêu Thanh mà sinh ra, là một loại rất huyền diệu năng lượng, lại được xưng làm thần đạo lực lượng. Đạt được vạn dân tán thành, là đạt được nguyện lực bước đầu tiên, cũng đồng dạng là trọng yếu nhất một bước. Chỉ có đạt được đủ số lượng sinh linh tán thành, mới có thể nhận bản nguyên ý thức chú ý, này đồng dạng là một loại tu hành cách thức. Cái này tu sĩ có thể đạt được bản nguyên lực lượng, biến thành cùng loại thần linh bình thường tồn tại, nhưng trên thực tế chỉ là ngụy thần mà thôi. Thổ dân thần linh chia làm đủ loại khác biệt, có rất nhiều hạn chế, tương đương với phàm nhân quan phủ giống như. Thổ dân thần linh thực lực có mạnh có yếu, một khi rời khỏi sở thuộc thế giới, có thể hay không giữ được tính mạng đều là vấn đề. Lẽ ra đạt được loại năng lực này gia trì, hẳn là món chuyện rất may mắn, Liêu Thanh lại bản năng cảm thấy bài xích. Nàng khát vọng thực lực đề thăng, nhưng lại không hy vọng nhận quá nhiều hạn chế, những thứ này nguyện lực khi tiến vào thể nội đồng thời, nàng liền biết rồi cụ thể tác dụng cùng tệ nạn. Thưởng thụ chỗ tốt đồng thời, nhất định phải nỗ lực cái giá tương ứng, tuyệt đối không thể như quá khứ như thế tùy ý làm vậy. Nhất định phải tích lũy đầy đủ công đức, phù hợp nhất định tiêu chuẩn, mới có cơ hội lấy được tiên đạo phong chính, cũng là bản nguyên ý thức tán thành. Liêu Thanh tự do quen rồi, căn bản chịu không nổi ràng buộc, cho nên cho dù là cơ duyên giáng lâm, thì căn bản khinh thường một cố. Lúc trước nghe được Đường Chân nói tới thế giới khác, Liêu Thanh sinh lòng hướng tới, càng sẽ không bị nguyện lực trói buộc. Ta yêu thích tự do tự tại, không cần tiểu này nguyện lực gia trì, ai nguyện ý ai liền lấy đi. Liêu Thanh nói đến đây, trực tiếp đem nguyện lực đổi ra ngoài, sau đó thẳng đến ngoại thành Thực Yêu Thành. Kia nguyện lực lơ lửng một lát, liền bay về phía trên bầu trời, dường như muốn tìm chủ nhân mới. Kết quả vừa tới giữa không trung, liền bị lực lượng vô hình ngăn lại cách, căn bản là không có cách rời khỏi Thực Yêu Thành. Nguyện lực đến từ Thực Yêu Thành, há có thể bị ngoại nhân phải đi, đây chẳng phải là nước phủ sa rơi vào ruộng người ngoài. Thử nhiều lần sau đó, nguyện lực không cách nào duy trì, cuối cùng như là mây khói giống như tiêu tán. Trên bầu trời dường như có mắt xuất hiện, tràn đầy nghi hoặc nhìn Thực Yêu Thành, mãi đến khi rất lâu sau đó mới chậm rãi biến mất. Ngoại thành Thực Yêu Thành. Liêu Thanh như thải hoàng chọc trời bay qua, tại đầu tường quân phòng thủ gieo họ phía dưới, trực tiếp tiến nhập viễn cảnh bên trong. Nàng theo một đầu yêu ma bên người bay qua, không làm một lát dừng lại, yêu ma cơ thể nhưng trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Chiến giáp nhìn như cực đẹp bên ngoài, lại ẩn giấu đi chí mạng sắc cơ, chân chính khủng bố chỉ có địch nhân mới có thể trải nghiệm. Liêu Thanh tiếng cười như là chuông bạc, dường như rất hài lòng dạng này sát thương hiệu quả, lần nữa hướng phía một đám yêu ma phóng đi. Tới gần yêu ma cảm giác khoảng cách, những yêu ma này ngay lập tức khóa chặt rồi Liêu Thanh, giống giận đánh tới. Tới thật đúng lúc, chết hết cho ta đi. Liêu Thanh hừ lạnh một tiếng, sau lưng hai cánh hóa thành hai cái trường long, hướng phía yêu ma quân giết tới. Lưu quang lấp loé trong lúc đó, từng tiếng kêu thảm không ngừng truyền đến, những yêu ma này còn không có tới gần Liêu Thanh, liền bị dễ như trở bàn tay chém giết. Liêu Thanh là quỷ vương cường giả, vốn là có thể tiêu diệt những yêu ma này, nhưng mà tuyệt không có khả năng giống như bây giờ nhẹ nhàng thoải mái. Quá khứ Liêu Thanh chỉ dựa vào năm đấm chiến đấu, làm mặc bộ này chiến giáp sau đó, liền như là trang bị một khung đại đường kính súng máy. Chém giết những thứ này cấp thấp yêu ma, quả thực không cần tốn nhiều sức. Từ không trung chậm rãi bay xuống, chân đạp một đầu thi thể của yêu ma, Liêu Thanh nhìn về phía cách đó không xa đất trống. Chỗ nào có một đầu yêu vương, đang lườm đỏ như máu to lớn con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình vị trí. Không còn nghi ngờ gì nữa, vừa mới chiến đấu, đã bị đầu này yêu vương cảm giác, chỉ là bởi vì huyễn trận ảnh hưởng, không cách nào chuẩn xác khóa chặt vị trí của mình mà thôi. Nhưng mà giờ này khắc này, rõ ràng đã tiến nhập trạng thái chiến đấu, có thể nói là hết sức căng thẳng. Yêu vương trắng lân, bên cạnh có một cây lá cờ, phía trên dùng yêu văn thư viết danh hiệu, chỉ là bây giờ đã tổn hại không chịu nổi. Chém giết những thứ này tốt phép, quả thực thật không có ý nghĩa, không bằng hôm nay thì chém giết yêu vương chơi đùa. Trong lòng ý nghĩ này dâng lên, Liêu Thanh tựa như cùng huyễn ảnh bình thường, thẳng đến Bạch Lân yêu vương giết tới. Vừa mới tới gần một khu vực như vậy, liền nghe gầm lên giận dữ truyền đến, vừa mới như là hóa đá trạng thái Bạch Lân yêu vương, đột nhiên bạo khởi công kích. Lâm vào khốn cảnh đã lâu Bạch Lân yêu vương, cuối cùng là gặp được chân thực địch nhân, hết lửa giận có rồi phát tiết chỗ. Ngay tại trước đây không lâu, hắn đột nhiên ý thức được chính mình lâm vào huyễn cảnh bên trong, phí hết khí lực thật là lớn mới ổn định tâm thần. Trong lúc đó tạo thành thứ bị thiệt hại, đã không cách nào đo lường, mặt mũi càng là hơn triệt để mất hết. Đúng huyễn trận sợ hãi đồng thời, trong lòng cũng là vừa tức vừa gấp, thầm hận Tử Tu yêu vương và thấy chết không cứu. Mắt thấy Liêu Thanh xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa còn là một tên quỷ vương, Bạch Lân yêu vương hiểu rõ này tất nhiên là bên địch trận doanh cao cấp tu sĩ. Ngươi này nho nhỏ ác quỷ, cho ta nhanh đi chết. Gầm thét đồng thời, Bạch Lân yêu vương cơ một cái xả nhà gỗ sắt, hướng phía Liêu Thanh quét ngang mà đến. Ngu xuẩn, chết là ngươi. Liêu Thanh hừ lạnh một tiếng, phía sau hai đôi cánh hóa thành một dải hào quang, vây quanh địch nhân không dừng lại xoay tròn. Cảm nhận được kêu bén nhọn hàn mang, Bạch Lân yêu vương ngay lập tức sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ, đội vàng cơ xả nhà cố gắng đón đỡ. Chỉ thấy một mảnh mảnh gỗ vụ bay múa, còn có sắt thép va chạm tiếng vang lên lên, bị cố ý luyện chế qua xả nhà gỗ sắt, lại bị trực tiếp xoắn thành mảnh vỡ. A, ta muốn xé ngươi. Bạch Lân yêu vương vũ khí bị hủy diệt, tức giận đến gầm thét liên tục, lần nữa cơ móng nhọn nhào về phía Liêu Thanh. Yêu ma cơ thể chính là vũ khí, yêu vương cấp bậc tu sĩ càng là như vậy, có cường hãn năng lực cận chiến đồng thời, còn có rất nhiều đặc thù thiên phú năng lực. Liêu Thanh lại cười lạnh một tiếng, nàng quá khứ thì đã từng cùng yêu vương giao thủ qua, lẫn nhau trong lúc đó không phân sàn sàn nhau. Nhưng mà giờ này khắc này, chính mình chiếm cứ thiên thời địa lợi, lại phối hợp này một thân rất giỏi chiến giáp, Bạch Lân yêu vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Yêu vương cùng quỷ vương ở giữa giao chiến, ngay lập tức khiến cho hai bên chú ý, lẫn nhau đều đang đợi kết quả cuối cùng. Giao thủ chẳng qua mười mấy hiệp, Bạch Lân yêu vương liền đã rơi xuống hạ phòng, toàn thân đều là vết thương máu chảy rầm rề. Giờ phút này hắn cuối cùng ý thức được, chính mình căn bản không phải đối thủ của Liêu Thanh, đối phương chiến giáp thực sự quá mức cứng hãn. Nếu cái khác yêu vương chạy đến giải vây, Bạch Lân yêu vương có lẽ có thể chuyển bại thành thắng, nhưng mà đám gia hỏa này căn bản không thể nào ra tay. Trốn. Trong lòng sinh ra ý nghĩ này, Bạch Lân yêu vương đã không còn nửa chút chần chờ, trực tiếp quay người muốn chạy trốn. Cùng ta Liêu Thanh giao thủ, ngươi không chết thì là ta vong, căn bản không có khả năng chạy trốn. Mắt thấy Bạch Lân yêu vương e sợ chiến thoát khỏi, Liêu Thanh hừ lạnh một tiếng, cơ khô lâu chủ ý tử đập tới. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng không cam lòng kêu rên, Bạch Lân yêu vương cái hót sụp đổ, nặng nề co quắp ngã trên mặt đất. Chương 2876, độc chiến nhóm địch. Chương 2876, độc chiến nhóm địch tiếp nhận Liêu Thanh một kích chí mạng, Bạch Lân yêu vương cũng không trực tiếp chết đi, mà là ngay lập tức hiện lộ nguyên hình. Đó là một đầu kinh khủng quái vật, ngoại hình dường như lang dường như tiêu, toàn thân mọc đầy rồi bạch mao. Thân cao gần 10 mét, hình thể khá là khổng lồ, nhìn lên tới một bộ hung hãn bộ dáng. Thế nhưng giờ khắc này Bạch Lân yêu vương, đầu đầy đều là máu tươi, nhìn xem bộ dáng vô cùng chật vật. Yêu ma thể chất rất giỏi, nhất là yêu vương cấp bậc cường giả, càng là hơn cường hãn để người kinh ngạc. Cường hãn sinh mệnh lực, nhường Bạch Lân yêu vương không có trực tiếp chết mất, lại cũng chịu được nhiều hơn nữa đau khổ. Giờ khắc này ở trên mặt đất quay cuồng, trong miệng không ngừng phát ra kêu rên. Liêu Thanh lại không có nửa điểm chần chờ, tiếp tục phát động công kích, cố gắng đem Bạch Lân yêu vương giết chết. Theo giao chiến ban đầu, nàng không có ý định lưu lại người sống, vì nàng đúng yêu ma bản tính hiểu quá rõ. Yêu ma không có nhân tính, chỉ có ma tính, một khi kết xuống thù hận, rồi sẽ ngày đêm nghị báo thù. Cùng yêu ma kết thù kết toán, nhất định phải gấp bội cẩn thận, để phòng lọt vào đối phương đánh lén trả thù. Cho dù là trong núi giá thú, cũng đây những yêu ma này mạnh lên 3 phần, mặc dù hỗn độn mông muội linh trí chưa mở, lại chí ít còn hiểu được một tia cảm ơn. Khô lâu chiến chủ y quang mang lóe lên, trong nháy mắt thì khoác lên gấp trăm lần thể tích quang ảnh, như là loại cực lớn khô lâu chiến chủ y. Nhắm ngay ngã xuống đất Bạch Lân yêu vương, hung hăng đập xuống. Lại là một tiếng vang trầm truyền đến, nay đã sắp chết Bạch Lân yêu vương, lại một lần nữa thụ trọng thương. A! Trong miệng phát ra không cam lòng gầm thét, cơ móng đuốt bốn phía cào, đồng thời còn dục thi triển bí thuật chết bên trong cầu sinh. Đến rồi loại thời điểm này, còn đang ở vùng vây dãy chết. Liêu Thanh lạnh giọng cười một tiếng, trong miệng nói lẩm bẩm, khô lâu chiến chủ y cuốn theo vạn quân lực lượng, lần nữa đập vào Bạch Lân yêu vương trên đầu. Ta không cam tâm a. Bạch Lân yêu vương phát ra cuối cùng một tiếng gào thét, liền bị khô lâu chiến chủ y tạm tới đầu, ngã trên mặt đất không còn có mảy may sinh tức. Mơ hồ chỉ thấy quang mang lóe lên, một đạo yêu hồn chậm rãi bay ra, cố gắng thoát khỏi phiến chiến trường này. Yêu ma mặc dù chỉ tu nhục thân, có thể yêu vương yêu hồn đồng dạng cường hãn, nhưng lại không cách nào tượng nhân tộc giống như biến thành quỷ tu. Yêu hồn rất khó chiếm được, còn có thể mượn thể trọng sinh, đồng dạng cũng là luyện khí cực phẩm vật liệu. Liêu Thanh khô lâu chiến chủ y bên trong chỉ còn thiếu một con khí linh, ảnh hưởng nghiêm trọng vũ khí linh tính. Mắt thấy Bạch Lân yêu vương yêu hồn bay ra, Liêu Thanh mặt mũi tràn đầy vui mừng, trực tiếp đem nó cầm nã thu hồi. Giết chết một đầu yêu vương, còn trong lúc vô tình đạt được yêu hồn, lần này ra khỏi thành đơn giản chính là kiếm lớn. Sau lưng phía trên tường thành, đột nhiên truyền đến như núi kêu biển gầm reo hò, thủ thành giả giờ phút này cũng tại vì Liêu Thanh lớn tiếng khen hay. Bọn hắn đã sớm gặp qua Bạch Lân yêu vương, hiểu rõ đối phương có bao nhiêu lợi hại, ngay cả thủ thành trấn phủ ti tu sĩ cũng không là đối thủ. Lại không nghĩ Liêu Thanh ra tay sau đó, giao chiến chẳng qua mười mấy hiệp, Liêu Thanh liền đem Bạch Lân yêu vương chém giết. Đối với thực yêu thành mà nói, là cái này một hồi thắng trận lớn. Nghe được như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, Liêu Thanh cười đắc ý, trong lòng đấu trí càng thêm dâng trào. Tất nhiên lão nương hôm nay đến rồi, vậy liền thay các ngươi quét sạch một chút chiến trường, đỡ phải những yêu ma này lúc gần lúc hiện ngại mắt người. Liêu Thanh vừa dứt lời, liền đã hóa thành một đạo lưu quang, phía trên nguyên giá quét ngang mà qua. Ven đường những nơi đi qua, yêu ma sôi nổi bị chém giết, đồng ruộng trong lúc đó khắp nơi trên đất phơi thây. Đối mặt một vị quỷ vương cường giả, thân mình lại hãm sâu tại huyết cảnh, các yêu ma căn bản không có mảy may sức phản kháng. Chỉ có yêu tướng cấp bậc tu sĩ có thể cảm thấy được nguy hiểm tiến đến, cố gắng trốn tránh hoặc chống cự Liêu Thanh tập sát. Liêu Thanh lại càng giết việc hưng phấn, điều khiển chiến giáp hai cánh không ngừng biến hóa hình thái, cho dù thực lực cường hãn yêu tướng, như thường trốn không thoát tiểu này cắn giết. Liêu Thanh tinh thần chi hải cường độ bình thường, kém xa lâu thành tu sĩ như vậy cường hãn, bằng không cả tòa trên chiến trường không ai cả nổi. Một đám yêu ma bị giết đến máu chảy thành sông, xa xa kia bốn tên yêu vương, tất cả đều thấy vậy con mắt phun lửa. Theo Bạch Lân yêu vương gặp tập kích một khắc này, bốn tên yêu vương cũng cảm giác được Liêu Thanh tồn tại, lại chậm chạp không dám lên tiền cứu viện. Bởi vì bọn họ trong lòng hiểu rõ, tại đây tọa cường đại viễn cảnh bên trong, hành động của mình sẽ khắp nơi bị quản chế. Nhiều người cũng không nhất định chiếm cứ ưu thế, bởi vì không cách nào phối hợp tác chiến, ngược lại sẽ để cho tình huống trở nên ngày càng hỏng bét. Bọn hắn muốn cho là Bạch Lân yêu vương có thể kiên trì thật lâu, nhiều nhất liều đến lưỡng bại câu thương, lại không nghĩ chỉ là trong nháy mắt, hắn liền bị Liêu Thanh gắng gượng đấm chết, nhường bốn tên yêu vương trở tay không kịp. Lúc này còn muốn cứu viện, lại đã muộn một bước. Liêu Thanh truy giết Bạch Lân yêu vương, lẽ ra hẳn tạm thời rút lui, lại không nghĩ lại phách lối muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đến rồi loại thời điểm này, cho dù là trong lòng còn có kiên kỵ, cũng muốn cứng ngắc lấy ra đầu tiến ra đón. Nhất là Tử Tu yêu vương, cũng biết kiên trì quan trọng, vì viện binh của hắn ngay tại trên nửa đường, lúc nào cũng có thể đuổi tới tiếp viện. Tại viện binh đến trước đó, yêu ma quân đoàn nếu là bị đánh tan, bước kế tiếp kế hoạch cũng vô pháp triển khai. Mọi người cùng nhau xông lên, tuyệt đối không thể nhường nàng như vậy tùy ý làm bậy, bằng không tình cảnh của chúng ta sẽ càng phát ra nguy hiểm. Tử Tu yêu vương chào hỏi bà tên yêu vương, khóa chặt Liêu Thanh vị trí, cái thứ nhất phát khởi công kích. Trong trận chém giết yêu ma, Liêu Thanh thấy thế, ngay lập tức mượn nhờ huyễn trận yểm hộ, cùng bốn tên yêu vương đánh lên du kích chiến. Bốn tên yêu vương nhục thân cường hãn, nếu đơn thuần cận chiến lời nói, Liêu Thanh căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Thân là một tên quỷ vương, Liêu Thanh am hiểu hơn tinh thần cùng ảo thuật công kích, có thể hết lần này tới lần khác yêu vương đúng loại thủ đoạn này gần như miễn dịch. Quỷ vương đối chiến yêu vương, trời sinh thì không chiếm ưu thế. Nếu không phải tay cầm khô lâu chiến chủ y, trang bị đường chấn ban thượng chiến giáp, Liêu Thanh cho dù là ba đầu sáu tay, cũng không có khả năng đánh thắng bốn tên yêu vương. Chẳng qua tại huyễn trận điểm hộ dưới, lại thêm quỷ tu vốn là giỏi về ẩn nấp hành tung, bốn tên yêu vương lại ở vào hạ phong. Liêu Thanh không ngừng phát động công kích, mặc dù đều không phải là chí mạng thủ đoạn, nhưng như cũng đem bốn tên yêu vương tức giận đến nổi trận lôi đình. Chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn, yêu vương nhóm liền đã mình đầy thương tích, cường hãn lực phòng ngự dường như đã triệt để mất đi hiệu lực. Mặc dù thương thế không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng đang không ngừng tích lũy phía dưới, nhưng như cũng sẽ đối với yêu vương tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Tử Tu yêu vương sắc mặt âm trầm, ám đạo nếu là còn như vậy tiêu hao xuống dưới, cuối cùng chết mất nhất định sẽ là mấy người bọn hắn. Chỉ vì cho đến bây giờ, Liêu Thanh không hư hao chút nào, bọn hắn cũng đã loạn rồi trận ước. Dù là không từ thủ đoạn, cũng muốn đem tên này địch nhân xử lý, bằng không hậu hoạn vô tận. Trong lòng dâng lên ý nghĩ này, Tử Tu yêu vương bắt đầu âm thầm chuẩn bị, đáy mắt hiện lên một vòng hàn quang. Chém giết vẫn còn tiếp tục, Tử Tu yêu vương lại thì thầm khóa chặt một tên yêu vương, đột nhiên phát động rồi tinh thần công kích. Kia yêu vương đang tránh né Liêu Thanh đánh lén, đột nhiên cơ thể cứng đờ, lâm vào ngắn ngủi trạng thái đờ đẫn. Đột nhiên phát sinh biến cố, nhường hai gã khác yêu vương hơi sững sờ, ngộ nhận bị Liêu Thanh ám hại đánh lén. Tại lấy cái chết tương bắc trên chiến trường, dù là xuất hiện một chút xíu sai lầm, đều đủ để tạo thành chí mạng hậu quả. Mặc dù này có thể là cạm bẫy, nhưng mà Liêu Thanh cực độ tự tin, ngay lập tức khóa chặt tên kia yêu vương phát động công kích. Hai cánh lộn xộn như là ác long, thẳng đến tên kia yêu vương mà đi, thoáng qua liền đã đụng ở trên người hắn. Không, ngay một khắc này, tên kia yêu vương cuối cùng thoát khỏi cứng ngắt trạng thái, trong miệng phát ra không cam lòng gầm thét. Sắp chết đến nơi thời khắc, hắn dẫn nổ yêu ma huyết mạch, cố gắng ngăn cản Liêu Thanh công kích. Thì trong cùng một lúc, vẫn luôn đều đang đợi thời cơ Tử Tu yêu vương, chuẩn xác khóa chặt rồi Liêu Thanh vị trí. Đi chết đi. Tử Tu yêu vương lần đầu lộ ra vũ khí, đó là một thanh tạo hình kỳ lạ màu đen mỏ neo thuyền, tản ra mục nát cùng mùi tanh hôi. Bỏ ngựa bắt be, hoàng tước tại hầu. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Liêu Thanh tỏa định yêu vương ngực bị xuyên thủng, phá toái huyết nhục mạn thiên phi vũ. Một con đen nhánh nặng nề cái neo sát, đập vào trên người Liêu Thanh, đây là có dự mưu một kích, đủ để đem Liêu Thanh đánh cho hồn phi phách tán. Kết quả đúng lúc này, Liêu Thanh trên người hộ giáp bộc phát ánh sáng mạnh, không gian xung quanh trong nháy mắt vặn vẹo biến hình. Nguyên bản một kích chí mạng, lại xuyên thấu Liêu Thanh cơ thể, không có tạo thành nửa chút làm hại. Thấy cảnh này chẳng cảnh, Tử Tu yêu vương vẻ mặt nhăn nhó, trong miệng phát ra không cam lòng gầm thét. Chương 2877, Tử Tu yêu vương vũ khí. Chương 2877, Tử Tu yêu vương vũ khí. Tên đáng chết, lại muốn tính toán lao đường, ta nhìn xem các ngươi thật sự là chẳng sống. Liêu Thanh sắc mặt tông trầm, cách xương mù dày lạnh giọng nói, có vẻ hơi lơ lửng không cố định. Thân ở tại huyễn cảnh bên trong, muốn khóa chặt Liêu Thanh vị trí, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Liên phảng phất chính mình bịt mắt bắt người, địch nhân lại chừng trong mắt nhìn ngươi, loại đó bất đắc dĩ cảm giác cơ hồ khiến người tan vỡ. Chỉ là không ngờ rằng, lao nương có thể tránh đi ngươi đánh lén, với lại không có nhận bất kỳ tổn thương gì à? Liêu Thanh lời nói xoay chuyển, đột nhiên cười ha ha, giọng nói bên trong tràn đầy đắc ý tính toán đánh lén đồng bạn của mình, dùng để làm mồi dụ thu hút ta mắc câu. Các ngươi những thứ này chết tiệt yêu ma, quả nhiên không có nửa điểm nhân tình à? Nghe được Liêu Thanh về sau, hai gã khác yêu vương biến sắc, đồng thời dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Tử Tu yêu vương. Mượn nhờ huyễn trận điểm hộ, lặng yên không tiếng động chân sau, cách người kia càng xa một ít. Đầu này ác quỷ giảo hoạt tâm túy, dành nhất về châm ngòi ly gián, các ngươi tuyệt đối không nên trúng rồi nàng gian kế. Tử Tu yêu vương mặt tâm trầm, dùng lạnh lùng giọng nói biện giải cho mình, ánh mắt lại rõ ràng có chút trôi nổi. Liêu Thanh giọng nói không tha người, tiếp tục truy vấn nói, ngươi ngược lại là giải thích một chút, vừa mới chuyện gì xảy ra, vì sao đồng bọn của ngươi đột nhiên đứng thẳng bất động? Căn bản không cần giải thích, cũng là bởi vì ngươi đầu này ác quỷ đánh lén, sau đó lại tại nơi này châm ngòi ly gián. Tử Tu yêu vương nói đến đây, truyền âm cách đó không xa hai tên yêu vương, để bọn hắn cùng chính mình cùng nhau phát động công kích. Đầu này ghê tởm nữ quỷ, quả quyết không thể lưu lại, nhất định phải nghĩ cách đưa nàng giết chết. Hai tên yêu vương mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng mà tại đây chủng đặc thù thời khắc, bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Không đem Liễu Thanh đánh bại, có thể rồi sẽ bị giết chết. Thông qua vừa nãy giao thủ, hai tên yêu vương đã hiểu rõ rồi Liễu Thanh lợi hại. Về phần Tử Tu yêu vương tính toán, hai tên yêu vương tin tưởng bảy thành, nhưng mà không có bất kỳ biện pháp nào. Lẫn nhau thuộc về cùng một trận doanh, còn muốn cộng đồng đối kháng Liễu Thanh, tốt nhất đừng tại lúc này lên nội chiến. Chẳng qua cùng lúc đó, bọn hắn đã đề cao cảnh giác, sợ kế tiếp bị tính kế chính là mình. Tử Tu yêu vương hận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu hai tên yêu vương không nghe theo chỉ huy của mình, tình huống rồi sẽ trở nên càng phát ra không xong. Người đi chết đi. Ngay lúc này, đột nhiên có tiếng giống giận dữ truyền đến, nhường mọi người đồng thời giật mình. Một đạo to lớn thân ảnh đột nhiên xông ra sương mù dày, thẳng đến Tử Tu yêu vương giết tới. Tốc độ vừa nhanh vừa đội, giống như mang theo vô tận hận ý chết tiệt khốn nạn, ngươi muốn làm gì? Tử Tu yêu vương vừa sợ vừa giận, điên cuồng né tránh đồng thời hướng phía đạo thân ảnh kia lớn tiếng trách cứ. Bên cạnh hai tên yêu vương sắc mặt lại biến, phát hiện người công kích chính là bị Liêu Thanh trọng thương, đã sống chết không rõ yêu vương. Lồng ngực của hắn bị xỏ xuyên, nhưng lại vẫn như cũ không chết, giờ phút này chính hung tợn căm tức nhìn Tử Tu yêu vương. Tử Tu yêu vương, ngươi lại tính toán ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Bị thương yêu vương cao giọng gầm thét, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, vậy mà sẽ lọt vào đồng bọn ám hại. Hận ý trong lòng một phát, nhường hắn khóa chặt rồi Tử Tu yêu vương, không quan tâm địa phát khởi công kích. Quả nhiên như hắn lời nói, rõ ràng thì là đồng quy vu tận tư thế, ngu xuẩn, đây chỉ là kia nữ quỷ gian kế, ngươi sao có thể nghe hắn xúi giục. Tử Tu yêu vương giống to, con mắt cũng đang không ngừng loạn chuyển, không biết đang tính toán nhìn cái gì. Ngươi không lừa được ta biết chính là ngươi, đi chết đi cho ta. Trọng thương yêu vương căn bản không nghe, giống giận phát động công kích, rõ ràng thì là đồng quy vu tận tư thế. Ẩn tang tại trong huyễn trận Liễu Thanh, ha ha cười ha hả, cùng sử dụng địa mai giọng nói ra, thực sự là một đám ngu xuẩn, các ngươi này đang làm cái gì, diễn kịch cho lão nương quan sát sao? Chết tiệt khốn nạn, đây là ngươi bức ta. Nghe được Liễu Thanh châm chọc khiêu khích, Tử Tu yêu vương sắc mặt tái xanh. Hắn nhìn về phía hai gã khác yêu vương, trên mặt mang sương lạnh, dùng lạnh lùng giọng nói ra, người kia đã điên rồi, triệt để mất đi lý trí, cho nên căn bản không thay đổi là không phải. Hai người các ngươi ngu xuẩn, lẽ nào cũng muốn tin tưởng nữ quỷ châm ngòi, ngay tại bên cạnh ngồi yên không lý đến. Quả thực như thế, vậy liền triệt để chúng rồi nữ quỷ gian kế, cuối cùng toàn bộ được bị nàng cho giết chết. Hai tên yêu vương nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, nét mặt vẫn còn có chút do dự. Bọn hắn tự có phán đoán, cho rằng vừa nay chính là Tử Tu yêu vương tính toán đồng bọn, cùng quỷ vương Liễu Thanh căn bản không có quan hệ. Trọng thương yêu vương phản ứng, đủ để chứng minh điểm này, hắn nhất định có thể đánh giá ra công kích tới từ phương hướng nào. Nếu giờ phút này ra tay, giúp đỡ Tử Tu yêu vương thoát khỏi nguy cơ, như vậy lần tiếp theo gặp công kích lúc, hắn có thể hay không lại tính toán chính mình. Hai tên yêu vương do dự, rơi trong mắt Tử Tu yêu vương, nhường nét mặt của hắn trở nên càng thêm âm trầm. Đã như vậy, thì nên trách không được ta rồi. Tử Tu yêu vương dùng âm lãnh giọng nói, đồng thời mở ra chữ vật trang bị, lấy ra giống nhau vật phẩm. Đó là một quả màu đen đại viên cầu, chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, liền bị hắn lòng bàn tay bộc phát liệt diễm đung đỏ. Nếm thử của ta mới đồ chơi, đến từ Thâm Hải Ma Đạo thuyền đội Bành Thiên Lôi. Nhắm ngay trọng thương yêu vương, hung hăng ném ra ngoài, tốc độ nhanh như thiểm điện. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, trọng thương yêu vương bị đánh trúng, thân thể bị tạc được chia 5 x 7. Ha ha ha, nhìn thấy chưa, là cái này vũ khí bí mật của ta. Tử Tu yêu vương nhìn về phía hai tên yêu vương, thưởng thức đối phương biểu tình khiếp sợ, dùng niệm mai giọng nói ra, trước đây ta không nghĩ sử dụng, nhưng mà các người đám này tên đáng chết, hết lần này tới lần khác bức ta vận dụng át chủ bài. Đã như vậy không biết điều, ta liền để các ngươi nếm thử ma trộm đội tàu Hành Thiên Lôi đến cùng là cái gì mùi vị. Tử Tu yêu vương càn rỡ cười to, hai con trải phẳng trong lòng bàn tay xuất hiện lần nữa hai viên nồi sắt lớn nhỏ viên cầu. Theo lòng bàn tay hỏa diễm bị bỏng, viên cầu thoáng chốc trở nên đỏ bừng, giống như bên trong đầy lưu động nham tương, còn có từng mai phù văn tại viên cầu mặt ngoài thoáng hiện, cho thấy đây tuyệt đối không phải bình thường thật đạn. Chết hết cho ta đi. Lớn tiếng gầm thét đồng thời, Tử Tu yêu vương ném ra trong tay một quả viên cầu, thẳng đến Liêu Thanh vị trí. Ngoài ra một quả viên cầu lại thẳng đến hai tên yêu vương mà đi, rõ ràng là muốn đem bọn hắn nổ chết. Thực yêu thành chỗ tốt chỉ có thể do hắn được hưởng, bao gồm Bạch Lân yêu vương ở bên trong, bốn tên yêu vương nhất định phải chết. Khốn nạn, tên điên. Liêu Thanh cùng hai tên yêu vương đồng thời trong lòng lớn tiếng giận mắng, đồng thời né tránh công kích của đối phương. Bọn hắn mắt thấy Vành Thiên Lôi uy lực, hiểu rõ nếu là rơi trên người mình, cho dù không chết cũng muốn trọng thương. Cho dù là nhục thân cường hạn yêu tộc, cũng bị nổ chia 5 x 7, chớ đừng nói chi là Liêu Thanh tiểu này linh thể quỷ tu. Tại trí cương trí dương trong bạo tạc, nàng thậm chí có khả năng trực tiếp bị tức lời nói, tiêu tán vô tung vô ảnh. Ha ha ha, ta nhìn xem các ngươi chạy trốn nơi đâu. Tử Tu yêu vương đắc ý phi phàm, lần nữa lấy ra hai cái Vành Thiên Lôi, hướng phía trung quanh quan tới. Sau đó lại lấy ra hai biên, tiếp tục hướng phía Liêu Thanh ném đi. Từng tiếng kịch liệt nổ tung truyền đến, nổ Liễu Thanh đầu váng mắt hoa, chỉ có thể mượn nhờ huyễn trận yểm hộ trốn đến một bên. Nhìn xem một mặt phách lối Tử Tu yêu vương, Liễu Thanh tức giận đến sắp nôn, nhưng lại không thể không thừa nhận, loại vũ khí này đúng thương tổn của nàng rất lớn. Chết tiệt, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ ném tạc đạn, lao nương cũng đồng dạng sẽ ném. trước hết để cho ngươi phách lối một lúc, đợi đến quay đầu, lão nương khẳng định để ngươi khóc không ra nước mắt. Liêu Thanh hung hăng nói, sau đó thẳng đến Thực Yêu Thành, chuẩn bị đi tìm thiết tượng muốn giống nhau vật phẩm. Chương 2878, giải quyết vấn đề thủ đoạn. Chương 2878, giải quyết vấn đề thủ đoạn. Trên nửa đường, Liêu Thanh thuận tay nhắc tới thi thể của Bạch Lân yêu vương, trực tiếp vứt xuống tường thành phía sau trong quân doanh. Bành! Trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, thi thể của Bạch Lân yêu vương rơi trên mặt đất. Thấy vậy mọi người chúng quanh trợn mắt há hốc mồm. So sánh bình thường yêu ma mà nói, yêu vương hình thể to lớn hơn, bên ngoài quan sát càng thêm hung ác. Hổ chết uy còn tại, cho dù là một cô thi thể, đều bị người vây xem linh hồn đều đang run rẩy. Về phần chém giết yêu vương, đối với thủ thành giả mà nói, hoàn toàn là không dám tưởng tượng sự việc. Nhưng mà giờ này khắc này, đã có một đầu thi thể của yêu vương bị trực tiếp nhét vào trước mắt của bọn hắn. Cảm thấy khiếp sợ đồng thời, càng nhiều hơn chính là tò mò hưng phấn, muốn nhìn một chút chân chính yêu vương rốt cuộc là tình hình gì. Cho ta đem đầu này yêu vương nấu, lão nương muốn uống yêu ma canh thịt. Liêu Thanh để lại một câu nói về sau, thì không tiếp tục để ý mọi người, thẳng đến tiệm rèn mà đi. Tuân mệnh. Phụ trách thủ thành trấn phủ Ti tu sĩ, lớn tiếng đáp ứng một câu, sau đó gọi đám võ giả vây lên tiến đến. Đây chính là thi thể của yêu vương, thỏa thỏa một kiện bảo bối, có thể cung cấp hàng loạt vật liệu luyện khí. Với lại so sánh bình thường yêu ma, yêu vương huyết đục càng thêm bổ dưỡng, đoán chừng không được bao lâu thời gian, Thực Yêu Thành lại sẽ thêm ra một nhóm võ giả cùng tu sĩ. Thừa dịp thi thể còn nóng hổi, phải nhanh lột ra thu thập vật liệu, bằng không một khi lạnh thấu sau đó, rồi sẽ trở nên rất khó khăn. Bây giờ Thực Yêu Thành các cư dân, đối với xử lý như thế nào yêu ma huyết đục, đã trở nên tương đối có kinh nghiệm. Không có qua bao lâu thời gian, Liêu Thanh chém giết yêu vương cũng nấu thang thông tin, liền đã truyền khắp Thực Yêu Thành, dẫn tới cư dân từng đợt gieo họ. Không có qua bao lâu thời gian, Liêu Thanh về đến tiệm rèn. Thiết tượng vẫn như cũ vẫn còn đang đánh sắt, trong lúc đó nương theo lấy từng tiếng kêu rên, nghe tới để người tê cả da đầu. Liêu Thanh len lén liếc một chút đường trấn, phát hiện hắn còn đang ở nhắm mắt nghỉ ngơi, giống như sự tình gì cũng không thèm để ý, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đi vào thiết tượng bên cạnh. Thiết tượng, ta bị người khi dễ. Rèn sắt âm thanh không dừng lại, thiết tượng thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên, ở trong thành phố này mặt, còn có người có thể bắt nạt ngươi, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hứng hờ một câu, đại biểu thiết tượng suy nghĩ chân thật. Vì Liêu Thanh có thực lực, lại phối hợp đường trấn ban thưởng chiến giáp, nên có rất ít người có thể làm bị thương nàng. Người căn bản không biết, gia hỏa kia có nhiều ghê tởm. Hắn dùng một loại tên là Hoành Thiên Lôi thứ gì đó, nổ ta đầu góc quay cuồng, căn bản không có cách bình thường chiến đấu. Với lại ta có một loại dự cảm, nếu là bị loại đồ vật này trúng đích, rất có thể sẽ làm chàng hồn phi phách tán. Liêu Thanh giọng nói mang theo buồn bực, một bộ cắn răng nghiến lợi nét mặt. Hoành Thiên Lôi. Thiết tượng ngừng gõ, quay đầu nhìn về phía Liêu Thanh, lộ ra vẻ suy tư. Hoành Thiên Lôi loại vật này, ta ngược lại thật ra ở nhà truyền bí thuật trên thấy qua, nghe nói là lĩnh vực biển sâu rất nhiều hải tặc sử dụng vũ khí. Loại vũ khí này uy lực lớn, có thể đem thuyền nổ thành phấn vụn, đồng dạng còn có thể đem cự hình hải thú nổ chết. Nghe nói luyện chế phương pháp là thu thập đảo biển sâu trên núi lửa chi tình, phối hợp các loại đặc thù vật liệu luyện chế mà thành. Hoành Thiên Lôi mặt ngoài vẽ có phù văn, nghe nói có thể khiến cho uy lực tăng lên, đồng thời phi hành khoảng cách càng xa. Nghe nói biển sâu bên trong rất nhiều hoang đảo, đều là oan hồn ác quỷ nơi tụ tập, phàm nhân một khi đăng lâm đảo tự, liền có khả năng sẽ bị ác quỷ tra tấn mà chết. Đám hải tặc vì bảo đảm an toàn, rồi sẽ hướng ở trên đảo ném mạnh tiểu này Hoành Thiên Lôi, nghe nói vài tiếng vang qua đi, tất cả quỷ mị đều sẽ tan thành mây khói. Ngươi không phải loại đó Hoành Thiên Lôi đối thủ, ngược lại cũng tỉnh có thể hiểu, vì đó chính là đặc biệt nhằm vào quỷ tu vũ khí. Nghe được thiết tượng về sau, Liêu Thanh nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng truy vấn, ngươi nếu biết loại vũ khí này, vậy khẳng định hiểu rõ phương pháp phá giải, mau nói cho ta biết nên sao đi làm. Thiết tượng lắc đầu, dùng trầm muộn giọng nói ra, gia truyền của ta bí thuật phía trên, chỉ là nhắc tới rồi loại vũ khí này, nhưng mà không hề có rèn đúc cùng khắc chế thủ đoạn. Có thể ngươi có thể hỏi một chút chủ nhân, hắn hẳn là có thể có đủ phương pháp giải quyết. Liêu Thanh lắc đầu, vẻ mặt buồn bực nói, sự tình gì cũng đi tìm chủ nhân, đây chẳng phải là có vẻ ta quá vô dụng, rõ ràng ban thưởng cho ta một bộ lợi hại chiến giáp, ta nhưng như cũng không phải địch nhân đối thủ. Ta không cần tìm thấy khắc chế Hoành Thiên Lôi thủ đoạn, chỉ cần giúp ta nghĩ một loại cách, có thể hung hăng đem yêu ma nổ lên trời. Nếu ngươi có thể làm được, đối với thủ thành cũng là rất có ích lợi, chỉ cần tấn công từ xa liền có thể. Ngươi cũng không thể trông cậy vào thủ thành sĩ binh, đi ngoài thành săn giết yêu ma, bọn hắn căn bản không có thực lực kia. Thiết tượng suy nghĩ một lúc về sau, lúc này mới dùng chần chờ giọng nói ra, gia tộc của ta bí thuật bên trong, xác thực có một loại cùng loại máy ném đá vũ khí, có thể đem 10 cầu ném bắn tới khoảng cách rất xa. Loại vũ khí này chế tạo lên rất cố sức, với lại thạch cầu lực sát thương có hạn, trừ phi có thể giống như Hoành Thiên Lôi, có thể tại chúng đích mục tiêu sau nổ bể ra tới. Nghe được thiết tượng về sau, Liêu Thanh tinh thần tỉnh táo. Ngươi nhanh thử một chút, có khó khăn gì cứ nói với ta, ta khẳng định toàn lực phối hợp. Vậy được rồi, ta thử một chút, nhưng mà không thể bảo đảm thành công. Thiết tượng nói đến đây, liền chuẩn bị tìm chút ít gỗ. Đây là gia tộc bọn họ thói quen, mỗi khi chế tác cỡ lớn dụng cụ lúc, đầu tiên muốn chế tác ra hoàn chỉnh mô hình. Không muốn tìm, ngươi nói vũ khí uy lực quá yếu, căn bản không thể nào đúng yêu ma tạo thành bao lớn tổn thương. Dựa theo bản vẽ này trên nội dung, mau chóng chế tạo ra đến, đoán chừng rất nhanh liền năng lực phát huy được tác dụng. Giọng đường chấn chuyển đến, sau đó chỉ thấy một tấm giấy trắng bay xuống trước mặt thiết tượng. Đây là. Thiết tượng đem giấy trắng chép trong tay, nghiêm túc nhìn mấy lần sau đó, trong mắt bắt đầu có quang mang lóe lên. Liêu Thanh vừa nhìn liền biết, đây là thiết tượng đụng phải cảm thấy hứng thú thứ gì đó, cấp thiết muốn nếm thử bộ dáng. Nhìn thoáng qua đường chấn, đã thấy hắn mắt vẫn nhắm như cũ, dường như ngủ say bất tỉnh bộ dáng. Không cần đoán đều biết, Đường Chấn không thèm để ý bọn hắn sự việc, nhưng cũng không nghĩ Thiết Tượng hai người lãng phí thời gian. Vì mình hai cái phó nhân, làm chủ nhân quả thực thao nát tâm. Liêu Thanh mặt mo đỏ ửng, căn bản không dám nhìn tới Đường Chấn, luôn cảm giác mình biểu hiện quá mức mất mặt. "Cho con, ngươi nói nhanh lên một chút xem, này rốt cuộc là thứ gì?" Liêu Thanh thúc giục Thiết Tượng, trong lòng cũng đã thạch đầu rơi xuống đất. Đường Chấn thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại, Liêu Thanh không hề có quá rõ ràng khái niệm, lại biết chắc vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Thiết Tượng lại không để ý đến Liêu Thanh, mà là nhìn chòng chọc vào giấy trắng, một lát sau mới ngẩng đầu lên. Nguyên bản u xanh con mắt, lần nữa biến thành màu huyết hồng, đồng thời lóe ra vẻ hưng phấn. "Ngươi tới, chuẩn bị thiết liệu dung lô, ta muốn rèn đúc mới vũ khí." Thiết Tượng đột nhiên đẩy cửa phòng ra, nhìn về phía trên đường phố những kia thiết tượng, dùng hưng phấn giọng nói hô. Trên đường phố những thiết tượng kia, nhìn cửa cao lớn thân ảnh, cùng nhau sững sờ ngay tại chỗ. "Là thiết tượng." Đột nhiên có âm thanh truyền vang lên, là ở lại ở trên con đường này lão cư dân, bọn hắn dùng tính sợ dùng trộn lẫn lấy ánh mắt sợ hãi, nhìn xem tượng cửa thiết tượng. Mặc dù ngoại hình cùng nhân loại tương tự, nhưng mà chỉ muốn nhìn vừa nhìn liền biết, thiết tượng căn bản không phải nhân loại bình thường. Nhưng mà đường phố đám thợ rèn lại có vẻ kích động dị thường, hoàn toàn không quan tâm thiết tượng là người hay quỷ. "Bái kiến quỷ tượng đại sư." Theo một tên hán tử mở miệng, trên đường phố tất cả thiết tượng cùng học đồ, tất cả đều hướng phía cửa thiết tượng hành lễ. "Các ngươi..." Thiết tượng thấy cảnh này, đột nhiên có chút không biết làm sao, cơ thể thì tại run nhẹ nhẹ. Trước mắt một màn này, hắn khi còn sống ngay tại chờ mong, lại không nghĩ đợi đến sau khi chết mới được. Nhưng mà thiết tượng cảm thấy, cũng không tính quá trễ. "Thiết tượng, hiện tại toàn thành bách tính đều biết ngươi, ngươi chế tạo binh khí đặc biệt lợi hại, là thực yêu thành lớn nhất thủ thành công thần." Giọng Liêu Thanh vang lên, trong giọng nói mang theo một tia cổ vũ. "Thật sao, vậy ta cũng coi là quang tông diệu tổ." "Không sai, tổ tiên của ngươi sẽ vì ngươi làm binh." Thiết tượng lần nữa nhìn về phía đường phố, cảm thụ lấy những tia sùng bái ánh mắt, sau đó cười to lên. Khí tức của hắn phi tốc tăng lên, chỉ trong chớp mắt trong lúc đó thì đã trở thành hàng thật giá thật quỷ vương. Chương 2879, đồng tâm hiệp lực. Chương 2879, đồng tâm hiệp lực. Sức sản xuất thấp xã hội, kim trúc đồ vật được không dễ, đều có rất cao giá trị. Tại nhiều khi, có kim trúc đồ vật nhiều ít, trực tiếp đại biểu cho giàu nghèo chênh lệch. Thực yêu thành cũng là như thế, dân chúng bình thường có đồ sắt số lượng không nhiều, tuyệt đại đa số kim trúc tài nguyên cũng nắm giữ tại quan phủ trong tay. Nhất là tại thời kỳ chiến tranh, kim trúc kiểm soát càng thêm nghiêm ngặt. Thực yêu thành bên trong dự trữ kim thuộc đã toàn bộ đưa đến tiệm rèn, dùng để chế tên phá giáp một loại thành phẩm vũ khí. Thiết tượng cũng không có khiến người ta thất vọng, chẳng qua 3 ngày thời gian, một vạn mai tên phá giáp đã chế tạo hoàn tất. Dự trữ không nhiều thiết đỉnh, đã tiêu hao hầu như không còn, cho nên đang nghe thiết tượng yêu cầu về sau, mọi người cảm thấy khó khăn vô cùng. Không bằng quên xuất ra bên trong đồ sắt, còn có các loại vàng bạc khí cụ bằng đồng, để dùng cho quỷ tượng đại sư sử dụng. Có người đưa ra đề nghị, ngay lập tức đạt được rồi mọi người phụ họa. Thực yêu thành thân ở trong lúc nguy nan, bị yêu ma đoàn đoàn bao vây, cho dù ai đều tình tưởng thành phá đi sau kết cục. Thủ hộ thực yêu thành, bảo hộ gia đình của mình, đã là mỗi một vị cư dân đều muốn tham dự sự việc. Tại loại tình huống đặc thù này dưới, tuyệt đối không thể quá nhiều suy xét người được mất, mà là muốn vì đại cục làm trọng. Không có qua bao lâu thời gian, toàn thành bách tính thì nhận được tin tức, quỷ tượng đại sư chuẩn bị chế tạo thủ thành vũ khí, nhưng mà thiếu khuyết đầy đủ kim trúc. Cho nên cần toàn thành bách tính trợ giúp, quyên xuất ra bên trong tạm thời không cần đến kim trúc đồ vật, coi như là làm thủ bảo vệ miếng ăn yêu thành cống hiến lực lượng. Đối với chuyện này, toàn thành bách tính tích cực hưởng ứng. Đủ loại kim trúc đồ vật bị không ngừng tìm kiếm ra đây, làm võ giả tuần phố đánh xe trải qua lúc, rồi sẽ chất đống tại thật dài toa xe phía trên. Đa tạ chư vị phụ lao hương thân. Trong ngày thường mặt mũi tràn đầy uy nghiêm võ giả tuần phố, lúc này chính đối bách tính không ngừng ôm quyền nói tạ, hiển nhiên là bị trước mặt cảnh tượng này cảm động. Tuy là thân làm tiểu dân, xưa nay có nhiều phàn nàn, thế nhưng làm nguy nan tiến đến lúc, lại thường thường có thể nhất hiểu rõ đại nghĩa. Từng chiếc cự ngưu kéo di chuyển xe, tại thực yêu thành trong đường phố xuyên thẳng qua, tràn đầy đủ loại kim trúc đồ vật về sau, lại trở về đến tiệm rèn chỗ đường phố. Thiết tượng đứng ngoài cửa, giữ im lặng nhìn trước mắt một màn, hốc mắt bên trong dường như có hỏa diễm chớp động. "Ồ, những thứ này thực yêu thành bách tính, thật chứ để người lau mắt mà nhìn, xa so với năm đó ta tiếp xúc những người kia rác rưởi muốn hiểu chuyện lý nhiều lắm." Liêu Thanh dùng sâu kín giọng nói, sau đó nhìn về phía thiết tượng, khóe miệng lộ ra một tia sáng rỡ nụ cười. "Toàn thành bách tính đều như thế giúp ngươi, vậy ta cũng không thể lạc hậu với ngươi, nhất định phải cũng phải giúp ngươi tìm sát." Ở trong thành dưới lòng đất 30 trượng tả hữu, có một tòa không biết niên đại đại mộ, đoán chừng là nào đó triều đại vương hầu. Trong mộ thiết nhân xe đạp sắp xếp thành trận, số lượng tương đối không ít, bên trong còn ở một đầu quỷ vương. Tên kia rất khiêm tốn, ta trong thành dừng lại lâu như vậy, nó thì chưa từng có chủ động lộ diện. Hôm nay lão nương liền chạy trên một chuyến, cùng quỷ kia vương thương lượng một chút, mượn nó vật bồi táng dùng tới dùng một lát. Liêu Thanh vừa dứt lời, muốn quay người rời khỏi. "Quỷ kia vương thực lực làm sao, có phải muốn ta giúp đỡ?" Thiết tượng xoay đầu lại, đối Liêu Thanh tra hỏi đáy mắt đồng dạng có chiến ý lấp lóe. Hắn đã tấn thăng quỷ vương, một thân thực lực nhường Liêu Thanh cũng âm thầm kinh tâm. Bản thân thực lực không yếu, nếu là lại phối hợp xuất thần nhập hóa khống hỏa chi thuật, tầm thường quỷ vương căn bản không phải đối thủ. Hắn thiếu sót duy nhất đồ vật, có thể chính là kinh nghiệm chiến đấu. "Yên tâm đi, nếu như là tại quá khứ lời nói, ta có thể còn có thể e ngại nó 3 phần. Thế nhưng bây giờ tay cầm khô lâu chủ ý, người mặc chủ nhân ban thượng chiến giáp, quỷ kia vương nếu là dám không nghe lời nói, ta thì đánh nó quỳ xuống đất gọi đường." Rõ ràng dung nhan xinh xắn như tiên, thế nhưng nói ra lại làm cho nam nhi bảy thước xấu hổ. Bên cạnh có một tên trấn phủ ti tu sĩ, nghe được Liêu Thanh về sau, trên mặt ngay lập tức lộ ra biểu tình cổ quái. "Tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không cho là ta đang khoác lác?" Liêu Thanh nháy mắt, nhìn về phía tên kia trẻ tuổi trấn phủ ti tu sĩ, dùng không mặn không nhạt giọng nói hỏi. Tu sĩ trẻ tuổi trên trán, lập tức có mồ hôi lạnh lăn xuống đến, mặt mũi tràn đầy đều là bị oan uổng nét mặt. "Bà cô, ta nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy, lão nhân gia ngài tuyệt đối hiểu lầm rồi." "A, vậy ngươi vừa nãy nét mặt, rốt cuộc là ý gì?" "Ta chỉ là đang nghĩ, quỷ kia vương quản ngài gọi nương dáng vẻ." Liêu Thanh nghe vậy sững sờ, đột nhiên cười ha ha. "Tiểu gia hỏa thú vị, lão nương vô cùng thích. Đây là kia Bạch Lân yêu vương miếng giáp trẻ tim, lão nương không cần đến, thì ban thưởng cho ngươi làm lễ vật." Nói chuyện đồng thời, trực tiếp vung ra giống nhau vật phẩm, rơi vào rồi tên tu sĩ kia trong ngực. Nháy mắt sau đó, Liêu Thanh cũng đã biến mất không còn tăm tích. Tu sĩ trẻ tuổi nhìn trong ngực vật phẩm, phát hiện đang tản ra tanh tưởi cùng huyết tinh vị đạo, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. "Đây là một kiện đồ tốt, quay đầu ta giúp ngươi luyện chế một chút, có thể giúp ngươi ngăn cản đòn công kích chí mạng." Giọng thiết tượng vang lên, vẫn như cũng là không mặn không nhạt. Trấn phủ ti tu sĩ trẻ tuổi nghe vậy, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ vui thích, vội vàng đối thiết tượng luôn miệng nói tạ. "Không cần cảm ơn ta, tất cả mọi người vì thủ hộ thực yêu thành, tận một phần lực lượng của mình mà thôi." Ngay tại vừa nãy trò chuyện lúc, đường phố đám người bên trên đã bắt đầu công việc lu đủ lên, đem đủ loại kim trúc ném vào dung lô bên trong. Thiết tượng tự mình chỉ huy, chế tác đúc kim loại thời khôn đúc, tất cả trong quá trình cẩn thận tỉ mỉ. Đường Trấn cung cấp cho thiết tượng bản vẽ, kỳ thực chính là một loại đặc tù hỏa pháo, là Đường Trấn chuyên môn căn cứ thiết tượng năng lực chế tạo. Tên thì rất đơn giản, thì gọi là đổ ma hỏa pháo. Thông qua đặc chế hỏa pháo, đem thiết tượng tự tay chế tạo pháo đạn bắn ra đi, từ đó đúng yêu ma tạo thành sát thương. Nghe tới dường như rất đơn giản, nhưng nếu là đặt ở người trong nghề trong mắt, liền biết có khó khăn dường nào. Dứt bỏ cái khác không nói, vẹn vẹn là đồ ma hỏa pháo phía trên phủ văn pháp trận, thế giới này thì không người năng lực hiểu. Thiết tượng đồng dạng kiến thức nửa đời, nhưng mà trong lòng của hắn rất rõ ràng, Đường Trấn cho đồ vật tuyệt đối không sai rồi. Mọi người một phen bận rộn, khuôn đúc cuối cùng làm tốt, đợi đến hỏa pháo rèn đúc sau khi hoàn thành, để cho thiết tượng tự mình đúng vào nước lạnh mài. Căn dặn mọi người dựa theo phương pháp tương tự, chế tạo hàng loạt khuôn đúc sau đó, thiết tượng lại lần nữa về tới cửa hàng bên trong. Sau khi đi vào hắn liền thấy, Đường Trấn đứng ở bên cạnh bàn, tựa hồ tại vẽ thứ gì. "Có cái gì chỗ nào không hiểu, ngươi có thể tùy thời đến hỏi ta." Thiết tượng vừa đúng lúc này, nhìn thấy Đường Trấn hội họa nội dung, đó là một đạo xuyên qua thiên không kim tiểu, phía trên có rất nhiều như ẩn như hiện cường đại thân ảnh. Ngoài ra tại kim tiểu phía trên, hiện đầy đủ loại phù văn, thiết tượng bèn bèn nhìn lướt qua liền đầu váng mắt hoa. Lúc này Đường Trấn đột nhiên đặt bút, tại đây trang giấy phía dưới cùng, viết một bút chữ. Thiết tượng vẫn như cũ xem không hiểu, nhưng lại có một loại cảm giác, cái chữ này dường như có thể nhìn rõ thiên cơ. "Bành!" Một tiếng vang trầm truyền đến, cả tờ giấy trong nháy mắt hóa thành hạt tròn, như là sương mù giống như tiêu tán vô tung. "Vẫn chưa được a." Đường Trấn dùng cảm thán giọng nói một câu, lắc đầu về đến biệt tự, ngồi ở cây kia cây giả phía dưới. Thiết tượng hồi tưởng vừa mới nhìn thấy phù văn, lập tức cảm giác choáng đầu hoa mắt, giống như cơ thể muốn nổ tung giống như. Giật mình kinh ngạc đồng thời, liền tranh thủ trong đầu ký ức toàn bộ thanh trừ, cũng không dám lại nghĩ bậy nghĩ bạn. Đi tới thiết tượng trước lò, thiết tượng cầm lấy Đường Trấn lúc trước cho mình bản vẽ kia, lại hết sức chăm chú nhìn một lần. Sau đó hắn cầm lấy thiết truy, tại kẻ thù giữa tiếng kêu gào thê thảm, liên tiếp không ngừng gõ lên. Chương 2880, kinh khủng thiết tượng chương 2880. Kinh khủng thiết tượng thực yêu thành cư dân qua lại hợp tác, tăng giờ làm việc tham dự vào rèn đúc trong công việc, cả con đường trên đều là bận rộn bóng người, trận trận khói đặc phóng lên tận trời. Đụng phải sân bãi không đủ lúc, còn có cư dân chủ động đứng ra, đạp đổ nhà mình tường vây cống hiến trạch viện. Nguyên bản đường phố rộng rãi, đã triệt để biến thành rèn đúc nhà máy. Rất nhanh liền có một lò nước thép bị tan mở, mọi người phối hợp lẫn nhau nhìn, đem nóng hổi kim trúc dung dịch đổ vào khuôn đúc bên trong. Ở đây đám thợ thủ công thấy vậy nhìn không chuyển mắt, như thế thể tích khổng lồ rèn đúc đồ sắt, bọn hắn ngày bình thường căn bản cũng không dám nếm thử. Dễ dàng nhất vấn đề xuất hiện chính là đúc tạo nên vật phẩm tỷ vết quá nhiều, căn bản là không có cách bình thường sử dụng. Vì công nghệ cùng tài liệu duyên cớ, nhưng phàm là kiểu này trọng khí đều sẽ có tỷ vết tồn tại, thường thường rèn đúc trên dưới 100 lần đều chưa hẳn năng lực ra một kiện hợp cách phẩm. Nhưng mà không có qua bao lâu thời gian, mọi người thì thay đổi ý nghĩ của mình. Đập nát khuôn đúc sau đó, chỉ thấy kia kim hoàng sắc ống pháo trên tỏa ra ánh sáng lung linh, mặt ngoài hiện đầy tinh mịn ám kim phù văn. Loại đó không cách nào hình dung tinh mịn cảm nhận, nhưng mọi người sinh ra một loại cảm giác, đó chính là kiện vật phẩm này có linh tính. Đám thợ thủ công lại làm sao biết, đồ ma hỏa pháo phía trên những kia phù văn, tại chế tạo lúc cũng đã bắt đầu có hiệu quả. Đặc thu lực trường ảnh hưởng dưới, kim trúc dung dịch sẽ bị hai lần tinh luyện tinh hóa, khiến cho dung hợp càng thêm hoàn mỹ. Vì phù văn tồn tại, kim trúc dung dịch xảy ra chất biến, bảo đảm không có ám nứt cùng bệnh mắt hồ xuất hiện. Cho nên khi thoát ly khuôn đúc sau đó, đồ đúc sẽ có vẻ rất hoàn mỹ, giống như bị cố ý đánh bóng cũng mài ra mặt kính. Nhìn thấy hoàn mỹ như vậy phẩm tướng, đám thợ thủ công nhảy cẫng hoan hô, nhận định này một lò đã thành công. Có rồi lò thứ nhất kinh nghiệm, đám thợ thủ công thao tác càng thêm được tâm thuật tay. Rất nhanh lại có ngoài ra một lò nước thép đốt lên, tiếp tục rèn đúc, sản phẩm vẫn như cũ hoàn mỹ. Tham dự chế tạo đám thợ thủ công lòng tin càng đầy, đem hết toàn lực làm việc, tranh thủ sớm ngày hoàn thành rèn đúc nhiệm vụ. Thiết tượng thì đang không ngừng bận rộn, đặc biệt rèn sắt âm thanh trên đường phố không dừng lại quanh quẩn, nhìn như âm trầm trong phòng, đủ mọi màu sắc quang mang thỉnh thoảng thoáng hiện. Đợi đến cầm đèn lúc, Liêu Thanh lại lần nữa trở về tiệm rèn, mang trên mặt một vòng nụ cười chiến thắng. Cũng mau đem Đường Tránh ra, lại đem sân bãi kiểm tra ra đây, lập tức có người muốn tới đưa hàng. Nghe được Liêu Thanh về sau, đám thợ thủ công không dám chế mãi, đội vàng dựa theo yêu cầu công việc lưu đủ lên. chỉ là trong lòng cũng đang nghi ngờ, đã mặt trời lặn phía tây, có ai sẽ đuổi ở thời điểm này đưa hàng. Lại không nghĩ không có qua bao lâu thời gian, trên đường phố thì có trận trận âm phong đánh tới, nhiệt độ bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Một cỗ sâu tận xương thủy hàn ý, nhường trên đường phố đám thợ thủ công thẳng dùng mình, giống như hàn đông đã giáng lâm. Đây là có chuyện gì, vì sao lại lạnh như thế? Hoài nghi mới từ trong lòng dâng lên, liền nghe đến một hồi chỉnh tề tiếng bước chân chuyển đến, trong lúc đó còn có củ năng đạp đất chấn động. Tại cuối ngã tư đường chỗ, một hồi xanh ánh sáng yếu ớt chiếu sáng bốn phía, đồng thời còn có một đám thân ảnh chậm rãi tới gần. Mọi người trừng to mắt nhìn lại lúc, lại là vô số mang theo vết gỉ thiết nhân xe đạp, chúng nó chính sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, hướng phía mọi người vị trí chậm rãi đi tới. Trời ơi, đây đều là những thứ gì? Có người nghẹn ngào tra hỏi, chỉ là căn bản không ai trả lời, tất cả đều bị trước mắt một màn này cảnh tượng rung động. Còn có người theo bản năng mà muốn thoát khỏi, vì những thiết nhân này xe đạp trên người, lại tràn ngập để người sợ hãi âm trầm quỷ khí. Vội cái gì, cũng cho ta tại ở nguyên tại chỗ. Giọng Liêu Thanh vang lên, nhường hốt hoảng đám người chấn định lại. Nhớ ra Liêu Thanh lời nói mới rồi, cùng với chấn định tự nhiên nét mặt, mọi người không hiểu lại có lòng tin. Rầm rầm rầm. Tiếng bước chân nặng nề bước qua phố dài, giống như mặt đất đều đang run rẩy, nóc nhà mảnh ngói cũng đang không ngừng chấn động. Thiết nhân xe đạp lấp đầy đường phố, giống như một chi đến từ U Minh địa phủ quân đội, chuẩn bị chinh phục người sống thế giới. Kết quả đúng lúc này, tiệm rèn từ bên trong đột nhiên chuyển ra hừ lạnh một tiếng. Âm thanh đến từ thiết tượng, dường như ẩn chứa một tia bất mãn. Tại tiếng hừ lạnh truyền đến đồng thời, trên đường phố tất cả hỏa nguyên phát ra giòn vang, hỏa diễm trực tiếp xông lên cao hơn một trượng. Giống như từng cái hỏa diễm tinh linh, đối những người sắt kia xe đạp phát ra gầm thét. Không cách nào hình dung sóng nhiệt, hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến, nhất là những người sắt kia xe đạp, tán phát âm khi đã bị triệt để áp chế. Vâng. Âm khí bị trong nháy mắt nhóm lửa, lửa cháy hừng hực phóng lên tận trời, đem những thiết nhân này xe đạp toàn bộ bao vây. Quỷ khóc sói gào âm thanh theo thiết nhân xe đạp nội bộ truyền ra, nghe tới vô cùng thê lương. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Giữa không trung xuất hiện một hỏa cầu khổng lồ, bao vây lấy một tên người mặc long bào thân ảnh, trong miệng của hắn phát ra gào thét, dường như đang tiếp nhận thống khổ cực lớn. Ta đã nói với ngươi rồi, tuyệt đối không nên thăm dò thiết tượng, bằng không ngươi khẳng định sẽ hối hận. Nếm đến đau khổ đi, tên ngu xuẩn. Giọng Liêu Thanh vang lên, trong giọng nói mang theo một vòng niệm ai, rõ ràng là nhằm vào không trung đạo thân ảnh kia. Ừ hừ. Không trung đạo thân ảnh kia phát ra ý nghĩa không rõ gào thét, dường như còn đang ở đau khổ đối kháng liệt diễm. Vẹn vẹn qua mấy giây mà thôi, hắn liền từ bỏ dãy rủa, hướng tiệm rèn vị trí không mình hành lễ. Tiền triều Tĩnh Nam Vương Triệu Trấn Bang, bái kiến quỷ tượng đại sư. Nghe nói Liêu Thanh các hạ lời nói, đại sư nhu cầu cấp bách thiết liệu rèn đúc vũ khí, chống cự yêu ma quân đoàn xâm lấn. Bản thân năm đó nhập tăng lúc, có cận vệ thiết kỵ cùng nhau đi theo, toàn bộ đều là bách luyện tinh thiết rèn đúc. Bây giờ đưa cho các hạ, dùng để rèn đúc vũ khí, coi như là làm thủ hộ thành ao tận một phần chút sức mọn. Lời nói này rõ ràng, phản phất là hiểu rõ đại nghĩa hàng người. Duy chỉ có Liêu Thanh hiểu rõ, này Tĩnh Nam Vương cố chấp vô cùng, liền xem như bị chính mình đánh cho sắp hồn phi phách tán, lại như cũng không chịu khuất phục. Những thiết nhân này xe đạp tạo thành quân đội, kỳ thực bị quỷ vương luyện hóa, tương đương với hắn bản mệnh pháp bảo. Nếu là hắn không nguyện ý, chỉ cần một ý niệm, mấy ngàn thiết nhân xe đạp rồi sẽ hóa thành cho tàn. Liêu Thanh cũng không để bụng giết chết Tĩnh Nam Vương, lại không nghĩ thứ bị thiệt hại nhiều như vậy thiết liệu, bằng không chẳng phải là làm trễ nải thiết tượng sự việc, triệt để bức sạch mặt của mình. Cuối cùng hai bên đạt thành thỏa thuận, Liêu Thanh mang theo Tĩnh Nam Vương đi gặp thiết tượng, sau đó lại quyết định là phủ nhận thua. Bất kể kết quả làm sao, Tĩnh Nam Vương đều nhất định muốn chảy máu, đem thiết nhân xe đạp lưu lại một bộ phận. Đây là chiến bại người nhất định phải trả ra đại giới, nếu Tĩnh Nam Vương bắt chảy ra nước, vậy liền thuần túy là đang tìm cái chết. Vừa mới xuất hiện một màn kia, nhưng thật ra là Tĩnh Nam Vương cố ý mà làm, chính là vì tăng cường phe mình khí thế, thăm dò một chút thiết tượng thực lực. Nhưng không ngờ thiết tượng bá đạo như vậy, sử dụng chính mình khống hỏa thủ đoạn, trực tiếp phá hủy ủy vương cùng thiết nhân xe đạp trong đó liên hệ. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, Tĩnh Nam Vương thì biến thành quan can tư lệnh, thiết nhân xe đạp cũng không tiếp tục bị khống chế của hắn. Không chỉ Tĩnh Nam Vương vừa sợ vừa giận, ngay cả Liêu Thanh cũng cảm thấy bất ngờ, không ngờ rằng thiết tượng thủ đoạn vậy mà như thế lợi hại. Lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, có thể chặt đứt binh khí cùng chủ nhân trong đó liên hệ, loại thủ đoạn này xác thực vô cùng lợi hại. Tại chiến trường giao phong lúc, nếu là đụng phải thiết tượng đối thủ như vậy, tuyệt đối coi như là gặp vận rủi lớn. Lẫn nhau trong lúc đó chưa giao thủ, liền hao tổn hơn phân nửa sức chiến đấu, thử hỏi trận chiến này còn thế nào đánh xuống. Thế nhưng thiết tượng hiện ra một loại khác năng lực, rõ ràng càng thêm đáng sợ, dù là Liêu Thanh cũng cảm giác sợ hãi. Hắn có thể lần theo pháp bảo cùng chủ nhân trong đó liên hệ, đem pháp bảo thân thể của chủ nhân trực tiếp dẫn đốt, đồng thời đem nó không ngừng luyện hóa đốt cháy. Thiết tượng điều khiển hỏa diễm có bao nhiêu lợi hại, Liêu Thanh rõ ràng nhất, đó là một loại căn bản là không có cách đã hiểu hỏa diễm, có thể theo thực lực để thăng mà không ngừng thăng cấp. Liêu Thanh dựa vào chiến giáp mới đánh bại Tĩnh Nam Vương, đến phiên thiết tượng ra tay, mấy hơi thở thì làm xong đối phương. Cái này giống nhằm cất chó ra hỏa, rốt cục tại chủ nhân chỗ nào học được rồi cái gì, làm sao lại như vậy trở nên lợi hại như thế. Liêu Thanh tự lẩm bẩm, trong mắt lại tinh quang lấp lóe. Nàng cũng không phải ghen tị và sợ hãi, mà là đột nhiên đấu trí mười phần, nàng hạ quyết tâm muốn biểu hiện tốt một chút, như vậy mới có thể có đến chủ nhân nhiều hơn nữa ban thưởng. Chương 2881, đồ ma hỏa pháo. Chương 2881, đồ ma hỏa pháo. Hai vị quỷ vương giao thủ, Tĩnh Nam Vương dễ dàng sụp đổ. Nếu là tiếp tục cắn răng gượng chống, có thể không được bao lâu thời gian, hắn rồi sẽ bị thiết tượng đốt thành cho bụi. Mặc dù cùng thuộc quỷ vương cấp, nhưng mà thiết tượng có được thực lực mạnh hơn, cùng với càng thêm hung hãn thuật pháp, như là trường mâu đối lửa pháo, căn bản không phải một cái cấp bậc. Tĩnh Nam Vương không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể nhận thua. Mang theo quân đội khí thế hùng hổ đánh tới, lại không nghĩ vừa mới đối mặt liền thành người cô đơn, Tĩnh Nam Vương buồn bực trong lòng từ không cần phải nói. Đang muốn chuẩn bị rời đi thì, lại không nghĩ trong lò rèn, lần nữa chuyển đến giọng Thiết Tượng. Chấm đã, ngươi còn không thể rời khỏi. Liêu Thanh Nhãn tỉnh sáng lên, Thiết Tượng đây là muốn xử lý Tĩnh Nam Vương. Quả thực như thế, quả thực quá hợp khẩu vị của mình, đỡ phải ra hỏa này về sau tìm cơ hội trả thù. Bây giờ tình huống đặc thù, không thể không cẩn thận đề phòng. Tĩnh Nam Vương biến sắc, ý nghĩ của hắn giống như Liêu Thanh, lập tức trong lòng tràn ngập bi ai. Không ngờ rằng chính mình chẳng những bị đoạt rồi vô liếng, còn muốn mất đi tính mạng, đơn giản chính là không may tới cực điểm. Tĩnh Nam Vương không cam tâm bị giết chết, nhưng mà trong lòng của hắn hiểu rõ, chính mình không thể nào là Thiết Tượng cùng Liêu Thanh đối thủ. Hắn quyết dựa vào lý lẽ biện luận, mặc dù rất nhiều quỷ tu không giảng đạo lý. Quỷ Tượng đại sư không khỏi khinh người quá đáng, muốn ta Triệu Trấn Bang ẩn cư ở địa phủ bên trong, chưa bao giờ từng trêu chọc qua hai vị. Ngay cả này dân chúng trong thành, ta đều không có trêu chọc điểm hảo, vì sao hùng hổ dọa người muốn ta tính mệnh? Tĩnh Nam Vương tức giận dị thường, hắn đã hạ quyết tâm, nếu hôm nay khó thoát một kiếp, như vậy liều chết cũng muốn tiến hành phản kích. Chậc chậc, đường đường quỷ vương vậy mà sẽ giảng đạo lý, quả nhiên là cực hiếm có sự việc. Liêu Thanh dùng đầu lưỡi liếm môi, một bộ khát máu dáng vẻ. Ta lưu lại ngươi mục đích, là để ngươi giúp đỡ thao túng những thiết nhân này xe đạp, phối hợp ta sắp rèn đúc binh khí cùng nhau sử dụng. Với lại ngươi những thiết nhân này xe đạp, cũng không cần toàn bộ dung luyện, còn lại còn cần ngươi đến khống chế. Giọng Thiết Tượng truyền đến, giải thích dụng ý của mình. Tĩnh Nam Vương nghe vậy, mặt lộ một tia kinh ngạc, sau đó trở thành nồng đậm kinh hỉ. Hắn vội vàng nói, tất nhiên Quỷ Tượng đại sư mở miệng, Triệu Mỗ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đồng dạng cảm thấy vinh hạnh đã đến. Cụ thể nên như thế nào làm việc, còn xin đại sư phân phó, tại hạ nhất định tích cực phối hợp. Bên cạnh Liễu Thanh thấy thế, khinh thường nhếch miệng, nhưng không nói thêm gì. Tất nhiên Thiết Tượng có cần, tự nhiên muốn toàn lực ủng hộ, rốt cuộc hắn mới là đối kháng yêu ma chủ lực. Nguyên bản không khí khẩn trương, thoáng qua trong lúc đó tiêu tán vô tung. Trên đường phố đám thợ thủ công, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa nãy bọn hắn sát thực sợ tới mức quá sức. Nếu vừa nãy xảy ra giao chiến, bọn hắn những phàm nhân này khó tránh khỏi sẽ bị tác động đến, hơi không cẩn thận rồi sẽ đem tính mệnh góp đi vào. Ngay lúc này, một đầu khác trên đường phố lại có một hồi bánh xe tiếng vang lên. Một đầu lục túc cự ngưu lôi kéo một con chuyên môn chế tạo bùn nước, lắc lắc ung dung đi tới tiệm rèn tiền. Dưới xe mặt còn có củi lửa, giờ phút này đang cháy mạnh, khói nhẹ lượn lờ hướng phía bốn phía phiêu tán. Ăn cơm rồi. Có người lớn tiếng gào to, đồng thời mở ra buồng nước phía trên cái nắp, một cỗ không cách nào hình dung tươi mùi thơm phiêu tán ra. Đây là canh xương yêu ma. Hẳn là, nhưng mà hương vị vì sao tốt như vậy? Ha ha ha, các ngươi sợ là không biết, đây thật ra là Liêu Thanh các hạ chém giết yêu vương, đồng thời cố ý sai người nấu canh cung cấp toàn thành bách tính dùng ăn. Nguyên lai là một đầu yêu vương, chẳng trách chẳng trách. Đa tạ Liêu Thanh các hạ, vậy mà như thế chăm sóc toàn thành bách tính, đây quả thực là đưa tới cửa cơ duyên a. Một đám công tượng nghị luận ầm ĩ, đồng thời nhìn về phía Liêu Thanh, đối nàng không mình hành lễ nói lời cảm tạ. Không cần phải khách khí. Liêu Thanh dùng giọng nói nhàn nhạt nói, tựa hồ đối với này không thèm để ý chút nào, khoe miệng nhưng lại có khó mà che giấu mừng thầm. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, lại mặt lộ chán ghét nét mặt, xua tan hướng chính mình đến gần mọi lực. Cách đó không xa Tĩnh Nam Vương thấy thế, trong nội tâm lại là càng thêm hoài nghi, không hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Liên như là lúc trước lời nói, hắn vẫn luôn cũng tránh trong lăng mộ, chưa bao giờ để ý tới chuyện ngoại giới. Cho dù thực yêu thành bị yêu ma vây khốn, hắn thì đồng dạng không có để ở trong lòng, nhận định vấn đề này không liên quan đến mình. Nếu không phải Liễu Thanh đánh tới cửa, có thể liền xem như thực yêu thành bị hủy diệt, hắn thì tuyệt đối sẽ không rời khỏi lăng mộ. Thế nhưng tại thời khắc này, Tĩnh Nam Vương lại đột nhiên phát hiện, chính mình có chút xem không hiểu thực yêu thành cư dân. Rõ ràng chỉ là một đám phàm nhân, thể nội lại có một loại cổ quái lực lượng, để bọn hắn có rồi thân thể mạnh hơn tố chất. Nhìn thấy cư dân đem yêu ma coi như đồ ăn, Tĩnh Nam Vương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây chính là cổ quái lực lượng đầu nguồn. Trong lòng lại càng thêm hoang mang, rõ ràng là một đám yếu đuối phàm nhân, lại đem như thế cường hãn yêu ma coi như đồ ăn. Phản phất như là một đám con kiến, mỗi bữa ăn cũng vì voi làm thức ăn bình thường, để người căn bản không thể tin được. Trừ ra chuyện này bên ngoài, còn có một chuyện, nhiều Tĩnh Nam Vương căn bản xem không hiểu. Hắn vừa nay đã thấy, những kia bách tính cảm tạ Liêu Thanh lúc, rõ ràng rộng lượng nguyện lực ngưng tụ, nhưng lại bị Liêu Thanh toàn bộ xua tan. Nguyện lực tác dụng, Liêu Thanh không thể nào không biết, nhưng vì sao muốn đem hắn xua tan? Nếu như là Tĩnh Nam Vương lời nói, hắn chắc chắn sẽ không xua tan những thứ này nguyện lực, mà là sử dụng nguyện lực biến thành thần linh. Như vậy liền có thể thoát khỏi ác quỷ thân phận, quang minh chính đại xuất hiện trên thế gian, mà không phải chỉ có thể trốn ở lăng mộ bên trong. Đáng tiếc hắn không có cơ hội như vậy, vì nguyện lực đạt được coi trọng cơ duyên, cũng không phải là muốn đạt được có thể đạt được. Quý giá như thế, cơ duyên lại bị Liêu Thanh tiện tay xua tan, cái này khiến Tĩnh Nam Vương vô cùng không hiểu. Còn có chưa từng gặp mặt Quỷ Tượng đại sư, rõ ràng có như thế cường hãn thực lực, lại tại vì thủ hộ một đám bình thường phạm nhân mà nỗ lực. Cổ quái thành thị, còn có một đám không hiểu ra sao nhân hòa quỷ, nhường Tĩnh Nam Vương ngày càng xem không hiểu. Không ai hiểu rõ Tĩnh Nam Vương ý nghĩ, giờ phút này mọi người tất cả đều bận rộn ăn cơm, một người một chén lớn canh xương yêu ma, uống tất cả đều khen không dứt miệng. Bạch Lân yêu vương nằm ngậm cũng nghĩ không ra, chính mình chẳng những không có giết chết thực yêu thành một tên bách tính, ngược lại sau khi chết bị toàn thành bách tính nấu canh chia ăn. Yêu ăn người, người ăn yêu, rất công bằng. Giọng tiệm rèn vang lên lần nữa, sau đó chính là suốt cả đêm bận rộn, vì sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, tất cả công tượng tất cả đều không ngủ không nghỉ. Vì phục dụng canh xương yêu ma, đám thợ thủ công tất cả đều tinh lực dồi dào, cho dù là thức đêm công tác thì không chê mệt. Đồng dạng vì không ngừng bận rộn, nhường canh xương yêu ma hấp thụ càng thêm có hiệu, khí lực cả người cũng đang không ngừng gia tăng. Yêu vương nấu chín canh thịt, quả nhiên không tầm thường, vẻn vẹn là trong vòng một đêm, thực yêu thành rất nhiều cư dân thì đã xảy ra dị biến. Bọn hắn có rồi càng lớn khí lực, càng thêm thân thủ nhanh nhẹn, thậm chí có thể trực tiếp hấp thụ thiên địa năng lượng. Chuyện này ý nghĩa là tu hành chi môn đã hướng phía bọn hắn chính thức mở ra, có thể không được bao lâu thời gian, toàn thành bách tính đem người người như rồng. Bận rộn một đêm thiết tượng, cuối cùng lại lần nữa đi ra cửa. Dựa theo chỉ huy của hắn, mọi người đem thiết nhân xe đạp cùng đồ ma hỏa pháo qua lại tổ hợp, biến thành một kiện quái dị vũ khí. Do xe đạp dẫn dắt đồ ma hỏa pháo, thiết nhân ở bên cạnh thủ hộ, nhìn lên tới ngược lại cũng ra dáng. Lắp đặt rồi bánh xe sau đó, tại trấn Nam Vương điều khiển, lại có thể trên đường phố tự động hành động. Đối với kiểu này cổ quái vũ khí, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, đồng thời âm thầm suy đoán vũ khí uy lực. Lại hao phí thời gian một ngày, 10 tôn hỏa pháo lắp ráp hoàn tất. Tại Tĩnh Nam Vương điều khiển, xe đạp lôi kéo đồ ma hỏa pháo, thẳng đến thực yêu thành tường thành mà đi. Chương 2882, kinh khủng pháo kích. Chương 2882, kinh khủng pháo kích thực yêu thành đổ tường, các binh sĩ như cũ tại đóng giữ. Dù là có huyễn trận cách trở, yêu ma căn bản là không có cách tới gần thực yêu thành, nhưng mà vẫn như cũ không người nào dám phất lở. Ai cũng không dám xác định yêu ma có phải có thể xung lại, cho nên dứt khoát một khắc không ngừng giám thị địch tình. Đồng thời còn có võ giả ra khỏi thành, tiếp tục thu thập thi thể của yêu ma, kéo về thực yêu thành bên trong tiến hành xử lý. Truyền tống trận còn đang ở vận hành, chỉ là so sánh lúc mới bắt đầu nhất, bước vào đồ tể xưởng yêu ma số lượng ít đi rất nhiều. Truy cứu nguyên nhân là yêu ma có rồi kinh nghiệm, đã hiểu được làm sao giảm bất thương vong. Yêu ma náo ra tiếng động càng lớn, có sáng di chuyển xuất hiện tần suất thì càng cao. Phát hiện điểm này sau đó, các yêu ma ngay lập tức trở nên thành thật tiếp theo, ngoan ngoãn ngốc tại chỗ, hoặc là chậm rãi đi lại, để tránh cột sáng di chuyển xuất hiện tại dưới chân. Loại phương pháp này quả nhiên hữu hiệu, cột sáng di chuyển xuất hiện tần suất giảm mạnh, ngẫu nhiên mới có thằng xui xẻo bị đưa vào thực yêu thành. Ba tên yêu vương trở nên 10 phần kiêm tốn, không còn chỉ huy yêu ma phát động công kích, vì loại kia cùng với là đang chịu chết. Bọn hắn chỉ là trốn ở khác nhau địa điểm, lẫn nhau trong lúc đó cũng không tiếp xúc, đỡ phải lại bị đồng bọn tính toán một phen. Lúc trước chết mất tên kia yêu vương, phơi thây hoang dã không người để ý tới, bộ hạ đồng dạng thương vong thảm trọng, căn bản không có năng lực giúp hắn báo thủ. Lúc này công thủ giữa song phương duy trì quỷ dị bình tĩnh, cho dù ai cũng sẽ không chủ động phát động công kích. Nhưng mà không bao lâu, loại an tĩnh này rồi sẽ bị đánh phá, bất kể nhân tộc hay là yêu ma, cũng tuyệt đối không thể cho phép đối phương trưởng kỳ tồn tại. Thực yêu thành quân phòng thủ nhóm, sững sờ nhìn dưới tường thành phương. Từng đội thiết nhân xe đạp, lôi kéo cổ quái vũ khí, chỉnh tề sắp xếp tại trước cổng thành phương bên trên bình nguyên. Liêu Thanh, Thiết Tượng, Tĩnh Nam Vương, ba tên quỷ vương đồng thời trình diện, lúc này hai bên trận doanh, đỉnh cấp tu sĩ lực lượng ngang nhau. Trấn phủ ti tu sĩ âm thầm cảm thán, trước đây cho dù ai có thể nghĩ đến, cùng trấn phủ ti đối địch quỷ tu đã trở thành thủ thành chủ lực. Dưới sự chỉ huy của Liễu Thanh, một đám võ giả mở ra hòm gỗ, đem bên trong tổn trữ viên cầu lấy ra ngoài. Những thứ này viên cầu như là như thủy tinh thông thấu, nội bộ dường như phong ấn nham tương cùng hỏa diễm, nhìn lên tới dường như vô cùng nguy hiểm. Đây là do Đường Trấn thiết kế, Thiết Tượng tự mình chế tạo, chuyên môn phối hợp đồ ma hỏa pháo sử dụng pháo đạn. Lúc này Liễu Thanh mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tuy nói đồ ma hỏa pháo là Thiết Tượng chế tạo, lại là nàng nói ra yêu cầu. Chính là nguyên nhân này, Liêu Thanh cảm giác mình đã bị rồi coi trọng, trong lòng có nồng đậm cảm động cùng hưng phấn. Theo nàng ra lệnh một tiếng, thủy tinh cầu pháo đạn bị đầu nhập ống pháo, sau đó liền nghe liên tiếp trầm đục phát ra. Đố ma hỏa pháo phun ra từng đạo liệt diễm, trứng mắt hỏa cầu bắn ra, vạch ra đường vòng cung rơi vào phía trước nguyên giá bên trong. Hỏa cầu sau khi rơi xuống đất, phát ra như là như sét đánh tiếng vang, sau đó chỉ thấy đất đá tung bay, cuồn cuộn liệt diễm hướng phía bốn phía lan tràn ra. Cùng bình thường hỏa pháo so sánh, đố ma hỏa pháo có được càng xa tầm bắn cùng mạnh hơn lực sát thương, đặc thù hỏa diễm có thể dẫn bạo thiên địa năng lượng. Pháo đạn loanh tạc chỗ, xung quanh vài trăm mét đều là hỏa hải, thiên địa năng lượng bị trong nháy mắt thiêu đốt trong không. Yêu ma đặt mình vào trong đó, hoặc là bị tạc được chia năm xẻ bảy, hoặc là bị thiêu đến chỉ còn một đống cho tàn. Vẹn vẹn là vòng thứ nhất công kích, liền để những kia yêu ma nếm đến rồi đau khổ. Chúng nó tại giữa biển lửa kêu rên gào thét, rất nhanh liền bị nổ tung tiếng vang che giấu. Bởi vì huyễn trận ảnh hưởng, yêu ma không cách nào phán đoán chính xác pháo đạn bay tới quỹ đạo, không biết khi nào pháo đạn rồi sẽ rơi vào bên cạnh. Pháo đạn liên lụy phạm vi quá rộng, một khi nổ tung lời nói, bình thường yêu ma căn bản không có thể chạy trốn. Pháo đạn đem ngoài thành trở thành địa ngục hỏa hải, thỉnh thoảng xuất hiện cột sáng di chuyển, lại như là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, khiến cho các yêu ma khổ không thể tả. Nghe bên tai truyền đến tiếng thảm, cảm thụ lấy đủ để đem thạch đầu hòa tan khủng bố nhiệt độ cao, các yêu ma trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Trận này oanh tạc sau đó, liền xem như may mắn không chết, đoán chừng thì không kiên trì được bao lâu thời gian. Bởi vì bị nhốt trong huyễn trận, dẫn đến đồ ăn nghiêm trọng thiếu hụt, trên đất thanh thảo cùng cây cối đều thành rồi các yêu ma đồ ăn. Có chút đói bị điên yêu ma, dứt khoát thôn phệ đồng bạn thi hải, thậm chí trực tiếp đem khác biệt chủng tộc yêu ma giết chết. Dựa vào phương pháp như vậy, dễ đói khát lại sức ăn cực lớn yêu ma, mới miễn cưỡng kiên trì đến bây giờ. Nhưng mà theo kinh khủng nổ tung cùng tiêu đốt, có thể ngoài thành khắp nơi đều là đất khô cằn, căn bản là không có cách tìm thấy nửa điểm đồ ăn. Liền xem như thực yêu thành không phát động công kích, huyễn cảnh bên trong không chiếm được thức ăn yêu ma, thì sớm muộn cũng sẽ bị tươi sống chết đói. Giết người không chớp mắt các yêu ma, đã sớm trong lòng âm thầm hối hận, nếu là có thể lựa chọn, đánh chết chúng nó cũng sẽ không tới nơi này. Chỉ là hiện tại hối hận, lại rõ ràng chậm một bước. Theo thời gian trôi qua, thực yêu thành có thể biết thu hút nhiều hơn nữa yêu ma, hoặc là tà đạo liên minh tu sĩ chạy đến. Nơi này đều sẽ biến thành siêu cấp mộ địa, tất cả kẻ xâm lấn đều sẽ cuốn vào xoáy nước, không còn có khả năng rời đi. Tử Tu Yêu Vương nhìn trùng thiên hỏa diễm, nét mặt âm trầm như nước, thậm chí đạt tới vặn bẹo trình độ. Ngay tại trước đây không lâu, hắn dùng Minh Thiên Lôi nổ chết rồi một tên yêu vương, lại đẩy lui Liễu Thanh cái này cường địch. Vừa qua khỏi hai ngày trời, Thực Yêu Thành thì dùng tương tự thủ đoạn, bắt đầu đúng yêu ma quân đoàn phát động công kích. Không cần nghĩ cũng biết, đây là quỷ vương Liễu Thanh trả thù, muốn cho hắn thì nếm thử bị đánh nổ mùi vị. Nhìn những kia bị ngọn lửa bao vây, tại kêu thảm kêu rên bên trong bị đốt thành cho bụi yêu ma, Tử Tu Yêu Vương cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Nếu như mình cũng bị ngọn lửa này nhiễm, mặc dù không đến mức mất đi tính mạng, nhưng cũng khẳng định sẽ thụ trọng thương. Nhất làm cho hắn cảm thấy buồn bực là, vì huyễn trận che chắn, hắn căn bản là không có cách phán đoán pháo đạn điểm rơi vị trí, chỉ có thể bằng vào tốc độ cực nhanh né tránh. Gia tộc viện binh, rốt cuộc khi nào mới có thể đổi tới? Tử Tu Yêu Vương vừa mới toát ra ý nghĩ này, lại đột nhiên có cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên, không chút do dự xoay người thoát khỏi. Vâng. Ngay tại Tử Tu Yêu Vương rời đi nháy mắt, một quả hỏa cầu rơi vào hắn vừa nãy vị trí, đem chúng quanh cây cối cùng yêu ma thôn vệ. Chẳng qua trong nháy mắt, yêu ma thì hóa thành cho tàn, cháy đen thổ địa bên trên lưu lại một đống trắng bệnh cho xương. Đến ngoài trăm thức Tử Tu Yêu Vương, nhìn lên tới hơi có vẻ chật vật, vừa mới công kích quả thật có chút đội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng chính mình lẫn mất đủ xa, lại không nghĩ rằng vẫn như cũng bị pháo đạn công kích. Với lại hắn có loại cảm giác, vừa mới kia một viên pháo đạn chính là thẳng đến tới mình. Lẽ nào? Tử Tu Yêu Vương trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên sắc mặt đại biến, không chút do dự lần nữa lách mình thoát khỏi. Quả nhiên thì tại một giây sau, một viên pháo đạn rơi vào chỗ hắn ở, lửa nóng hừng hực phóng lên tận trời. Xung quanh vài trăm mét vật thể, toàn bộ đều bị kinh khủng liệt diễm thôn vệ. Chết tiệt khốn nạn, ta nhất định phải giết ngươi. Tử Tu Yêu Vương ở đâu còn đoán không được, chính mình rõ ràng chính là bị địch nhân khóa chặt, hỏa pháo chuyên môn nhắm ngay chính mình phát động công kích. Sẽ làm người như vậy, chỉ có Liêu Thanh một. Cái này chết tiệt nữ quỷ, vậy mà như thế mang thủ, chẳng lẽ nói kiểu này đáng sợ hoành tạc, cũng là nàng làm ra đồ vật. Tử Tu Yêu Vương nghĩ đến đây, trong lòng hiện lên một vòng sợ hãi. Quỷ vương Liễu Thanh trang bị kỳ lạ chiến giáp, thật chứ cường hãn đáng sợ, hắn từ trước đến giờ chưa từng thấy qua lợi hại như thế trang bị. Tử Tu Yêu Vương có thể cảm giác được, Liễu Thanh căn bản không có phát huy ra chiến giáp toàn bộ hiệu năng, bằng không lần trước chết mất có thể chính là hắn. Có thể đánh lui Liễu Thanh, là bởi vì Hoành Thiên Lôi đặc biệt nhắm vào linh thể quỷ tu, nhưng mà loại ưu thế này căn bản là không có cách trường kỳ bảo đảm. Bởi vì hắn trong tay Hoành Thiên Lôi, cộng lại chẳng qua 10 khỏa, hay là hao tốn giá cao trao đổi mà đến. Vì trả thù chính mình, nữ quỷ này lại làm ra đáng sợ như vậy vũ khí, đơn giản chính là có thủ tất báo. Nhất làm cho Tử Tu Yêu Vương kinh hai chỗ, chính là nữ quỷ này ở đâu làm ra lợi hại trang bị, liền thân là yêu ma thế gia hậu duệ chính mình, cũng căn bản không có nghe qua gặp qua. Có thể cùng này viễn trận giống nhau, cũng cùng cổ thần đại lục liên quan đến. Tử Tu Yêu Vương trong lòng hiện lên một vòng hàn ý, cảm giác chính mình đề xuất gia tộc trợ giúp, nhưng thật ra là một tương đối quyết định sai lầm. Chương 2883, vững như thành đồng chương 2883, vững như thành đồng Thực Yêu Thành dưới, tiếng pháo liên tục. Trên đầu thành những kia quân phòng thủ, trợn mắt hốc mồm nhìn đồ ma hỏa pháo vênh tạc yêu ma, chấn nhiếp tại kiểu này đáng sợ vũ khí uy lực. Nếu là địch nhân nắm giữ loại vũ khí này, đối Thực Yêu Thành đến trên một pháo, bọn hắn trong nháy mắt rồi sẽ trở thành thịt nướng. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, biến thành thịt nướng đều là vận may, tối thiểu nhất có lưu một bộ toàn thây. Nếu là tượng những kia yêu ma giống nhau, bị thiêu đến ngay cả xương vụn cũng không thừa nổi, đó mới chân chính bi ai. Đồng thời thì tại âm thầm vui sướng, Thực Yêu Thành bày ra thực lực càng phát ra cường hãn, có thể thật có thể gánh vác tất cả công kích của địch nhân. Bọn hắn nhưng lại không biết, Quỷ Vương Liễu Thanh chính đang hờn dỗi. Tên đang chết này, sao giảo hoạt như vậy, mỗi lần đều có thể trước giờ né tránh oanh tạc. Liễu Thanh trong giọng nói mang theo nồng đậm oán giận, chỉ vì nàng ngay cả mở mười mấy pháo đều không có đem Tử Tu Yêu Vương nổ chết. Đây chính là nàng tự mình làm việc, trực tiếp nhắm ngay Tử Tu Yêu Vương đầu, phát xạ tốc độ vừa nhanh vừa đội. Có thể mặc dù là như thế, vẫn không có nhận được hiệu quả dự trù. Nhìn thấy Tử Tu Yêu Vương lại một lần nữa tránh đi hỏa hải, Liễu Thanh tức giận đến mở miệng mắng, mặt mũi tràn đầy đều là buồn bực nét mặt. Thực lực của đối phương còn tại đó, có thể đúng nguy hiểm có nhất định dự báo, tránh đi hoành tạc cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Yêu Vương lực phòng ngự rất giỏi, cho dù là ngươi thật trúng đích, cũng chưa chắc có thể đem nó nổ chết. Thiết Tượng dùng giọng nói nhàn nhạt nói, chỉ là nhìn về phía Tử Tu Yêu Vương ánh mắt mang theo như vậy một tia thương hại. Quả nhiên không thể đắc tội nữ nhân, nhất là thực lực cường hãn nữ quỷ vương. Vì nàng sẽ mang thủ, sẽ từ sáng sớm đến tối nghĩ làm sao trả thù, hơn nữa là không chết không thôi loại đó. Không tin thì nhìn xem Tử Tu Yêu Vương, chỉ vì lúc trước dùng Anh Thiên Lôi đem Liễu Thanh đẩy lui, lúc này thì bị thảm thiết trả thù. Vì đối phó Tử Tu Yêu Vương, Liễu Thanh lấy được đồ ma hỏa pháo, gắng gượng đem ngoài thành nổ thành rồi một cái biển lửa địa ngục. Tuy nói những yêu ma này chết không có gì đáng tiếc, thế nhưng cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị xử lý, nhưng cũng khẳng định buồn bực đến cực điểm. Một pháo nổ không chết, vậy liền nổ trên 10 pháo, nếu còn không chết lời nói, lao nương thì dùng truy đập chết hắn. Liêu Thanh dùng hung tận giọng nói, nàng chưa từng có giống như bây giờ, thực sự muốn xử lý một tên địch nhân. Nay Tử Tu Yêu Vương quá đáng ghét, đối với hai phe địch ta mà nói, cũng tuyệt đối coi là tai họa. Hắn đầu tiên là chần chờ không quyết, không chịu ra tay viện trợ, kết quả hại chết Bạch Lân Yêu Vương. Nhìn từ bên ngoài, Bạch Lân Yêu Vương chết bởi Liêu Thanh chi thủ, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng nếu là hắn chủ động ra tay, dẫn đầu cái khác ba tên yêu vương cung cấp viện trợ, Bạch Lân Yêu Vương căn bản không thể nào chết. Hại chết Bạch Lân Yêu Vương, nay vẹn vẹn là bắt đầu mà thôi. Chiến đấu kế tiếp bên trong, hắn lại cố gắng đem đồng bạn coi như mồi nhử, từ đó hoàn thành đối Liêu Thanh đánh lén. Bị đương chúng vạch trần sau đó, ngay lập tức trở mặt quát áo, dùng Anh Thiên Lôi nổ chết rồi đồng bọn. liên tiếp hai tên yêu vương đều đã bởi vì hắn mà chết, cái khác hai tên yêu vương liền xem như lại ngu, thì tuyệt đối không dám cùng Tử Tu yêu vương hợp tác. Đỡ phải không đồng bạn theo gót, lại bị Tử Tu yêu vương tính toán. Mặc dù thành người cô đơn, nhưng đã đến loại thời điểm này, vẫn như cũ không ảnh hưởng nhà này hoặc hại người khác. Vì đắc tội Liêu Thành, các yêu ma bị đố ma hỏa pháo vây tạc, không biết bao nhiêu yêu ma bởi vậy hóa thành cho tàn. Nếu như không phải Tử Tu yêu vương, chúng nó có thể còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian, với lại chết cũng không trở thành thê thảm như thế. Một tướng bất lực, mệnh chết tam quân. Đụng tới Tử Tu yêu vương tên gia hỏa như vậy, các yêu ma chỉ có thể trách tự mình xui xẻo, căn bản là không chỗ nói rõ lý lẽ. Chẳng qua cái này cũng phù hợp Tử Tu yêu vương kế hoạch, vì từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chuẩn bị độc hưởng về thực yêu thành bí mật. Phàm là không thể tín nhiệm người biết chuyện, đều nhất định muốn xử lý, tuyệt đối không thể đem tin tức truyền ra ngoài. Mặc dù không bị Liễu Thanh nổ chết, nhưng lại bị khiến cho chật vật không chịu nổi, nơi nào còn có nửa chút ngày xưa yêu vương phong thái. Mặc dù bị tức nổ phổi, nhưng Tử Tu yêu vương lại không thể làm gì, bởi vì hắn hiểu rõ thời khắc này chính mình tràn ngập nguy hiểm. Nếu Liễu Thanh dứt khoát, đem tất cả pháo đạn cũng nhắm ngay chính mình, hậu quả như vậy quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Tử Tu yêu vương thì biến sắc. Chết tiệt con mụ điên. Hắn kìm lòng không đặng mắng to một tiếng, sau đó liều mạng hướng phía xa xa chạy đi, căn bản không dám có mảy may chần chờ. Đúng lúc này thì tại một giây sau, hỏa hải đem xung quanh mấy cây số khu vực toàn bộ bao phủ, cho dù là đang chạy trối chết Tử Tu yêu vương, cũng đồng dạng bị liệt diễm liên lụy. A. Theo hét thảm một tiếng, Tử Tu yêu vương chạy ra khỏi hỏa hải, chỉ là cơ thể đã bị thiêu đến một mảnh cháy đen. Trên người áo bào hộ giáp lại tổn hại không chịu nổi, bộ dáng của hắn cũng vô cùng chật vật. Nghe trên người mùi khét lẹn, Tử Tu yêu vương hai mắt trợn tròn xoe, hướng phía Liêu Thanh vị trí lớn tiếng gào thét. Tiện nhân, nếu là rơi xuống trong tay ta, nhất định tra tấn 100 năm, 1000 năm. Lời hung ác vừa bật ra khỏi miệng, lại một lần nữa sắc mặt đại biến, như là nhà trên loài chó tiếp tục thoát khỏi. Về phần hắn chung quanh những kia yêu ma, sôi nổi nhận lấy liên lụy, bị ngập trời hỏa hải đốt thành rồi từng đống than cốc. Ngoại thành thực yêu thành Liễu Thanh thấy thế, lập tức vui ngửa tới ngửa lui, nhìn thấy Tử Tu yêu vương chật vật như thế, trong lòng oán khí thì tiêu tán theo. Đình chỉ đúng Tử Tu yêu vương truy kích, tìm kiếm yêu ma tụ tập vị trí, tự do phát động công kích. Liễu Thanh lần nữa ra lệnh, không còn lãng phí quý giá pháo đạn, vì nàng hiểu rõ chỉ bằng vào loại thủ đoạn này, căn bản cũng không có thể giết chết Tử Tu yêu vương. Thật nghĩ giết chết địch nhân, nhất định phải nàng tự mình ra tay. Thiết Tượng trực tiếp quay người rời khỏi, thông qua vừa nãy oanh tạc, hắn phát hiện pháo đạn lượng tiêu hao tương đối to lớn. Đây vẫn chỉ là một lần thí nghiệm, tiêu hao thì khổng lồ như thế, nếu lại chiến thật triển khai, khẳng định cần nhiều hơn nữa pháo đạn. Chính mình hay là vội vàng về đến tiệm rèn, nghĩ biện pháp chế tạo nhiều hơn nữa pháo đạn, như vậy mới có thể thỏa mãn trên chiến trường sử dụng. Thế nhưng chính mình rốt cuộc chỉ là một người, tốc độ lại nhanh thì có một hạn độ, ngươi muốn như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này? Thiết Tượng nghĩ đến đây, trong đầu hiện ra đường chấn thân ảnh, sau đó gật đầu một cái. Không sai, có thể thỉnh giáo chủ nhân, hắn nhất định có giải quyết vấn đề phương pháp. Tại Thiết Tượng trong mắt, Đường Chấn đại biểu cho không gì làm không được, chính mình không giải quyết được vấn đề, Đường Chấn khẳng định có thể thoải mái giải quyết. Hắn sẽ không giống Liêu Thanh như thế, nhờ giúp đỡ lúc suy đi nghĩ lại, mà là nói thẳng ra thỉnh cầu của mình. Có thể chính là bởi vì tiểu này tâm cảnh, mới biết nhường Thiết Tượng thực lực phi tốc tăng lên, cho dù là Liêu Thanh thì theo không kịp. Về phần Tĩnh Nam Vương, bây giờ lại cũng thích thú. Hắn khi còn sống nguyện vọng lớn nhất, chính là có thể xuất lĩnh binh mã chinh phạt tứ phương. Kết quả lại sinh ở sai lầm nhân đại, chỉ có một thân bản lĩnh mà không cách nào thi triển, cuối cùng vì lọt vào ngờ vực vô căn cứ mà buồn bực sầu não mà chết. Hắn ở đây trước khi chết, yêu cầu Thiết Nhân xe đạp cho cùng, chính là vì thỏa mãn khi còn sống nguyện vọng. Lại không nghĩ trời xui đất khiến phía dưới, tham dự vào thực yêu thành thủ vệ chiến bên trong, cho năm đó chỉ huy sĩ binh chinh chiến xa trường ngộ tượng. Nhìn hỏa diễm phún xạ đồ ma hỏa pháo, Tĩnh Nam Vương trong lòng hào hùng bừng bừng phân chấn, không nhịn được muốn lên tiếng thét giải. Nếu không phải không có cái đó quyền lợi, không thể lung tung ra lệnh, Tĩnh Nam Vương sợ phiền phức đã sớm chỉ huy quân đội phát khởi công kích. Mặc dù trong lòng có như vậy một vòng tiếc nuối, nhưng mà Tĩnh Nam Vương vẫn như cũ rất vui vẻ, vì Thiết Tượng lúc trước đã nói qua, còn có thể chế tạo nhiều hơn nữa đồ ma hỏa pháo. Đợi đến chế tạo hoàn tất sau đó, tất cả đồ ma hỏa pháo toàn bộ để cho hắn trưởng khống, loại đó vạn pháo cùng vang lên trắng cảnh, xa so với chỉ huy sĩ binh trùng sắt càng thêm mài phong. Chương 2884, Thiên Hạ Chú Mục. Chương 2884, Thiên Hạ Chú Mục. Ngoại thành thực yêu thành bốn phương tám hướng, tất cả thông hướng nơi này lớn nhỏ trên đường, ngoại lai giả chính nối liền không dứt chạy tới. Những thứ này đi đường người bên trong, tuyệt đại đa số đều là tà đạo liên minh tu sĩ, còn có đông đảo yêu ma, cùng với thân phận không rõ tu sĩ. Vũ đại yêu vương bị vây thời gian bên trong, chính tà ở giữa chiến tranh, thì cuối cùng có kết quả. Tà đạo liên minh đại hoạch toàn thắng, chính đạo tông môn quân lính tan rã. Kết cục cũng sớm đã nhất định, chuyện này ý nghĩa là tai nạn chính thức bắt đầu, toàn bộ thiên hạ cũng đem hóa thành địa ngục. Thất bại chính đạo tông môn tu sĩ, hoặc là thoát khỏi tị nạn, hoặc là bị tà đạo liên minh điên cuồng đuổi giết, tình cảnh thảm không nói nổi. Còn có không ít chính đạo tông môn, tại trước khi quyết chiến thì vụng trộm làm phản, cũng tại thời khắc mấu chốt cho đồng bạn một kích chí mạng. Đại chiến sau khi chấm dứt, những thứ này chính đạo tông môn lắc mình biến hóa, biến thành tà đạo liên minh thành viên. Thời gian kế tiếp trong, ngược lại là đều là tà ma ngoại đạo quát tháo thân ảnh, làm loạn tất cả thế gian. Bọn hắn một đường công thành đoạt đất, đem tất cả thành thị phá hủy, lại khắp nơi gieo rắc ôn dịch virus. Thường dân ba cánh thây ngang các đồng, cho dù là may mắn còn sống, tại đây trong loạn thế thì không kiên trì được thời gian quá dài. Cần biết hôm nay thiên hạ, dường như đều bị tà đạo liên minh chiếm cứ, muốn tìm được an bình chỗ, trừ phi càng dương vượt biển tiến về mới đại lục. Chỉ là trong hải dương cự thú hành hành, ngay cả tu sĩ cũng không dám tùy tiện thăm dò, để tránh táng thân bụng cá bên trong. Người bình thường chẳng qua nhục thể phàm thai, lại có gì và câu chuyện thật có thể vượt qua bực này khủng bố là trời. Tại Tà đạo liên minh không chế thiên hạ tình huống dưới, từ đầu đến cuối không có bị công hãm thực yêu thành, tự nhiên khiến cho Tà đạo liên minh độ cao chú ý nhất là nghe nói năm tên yêu vương tiến đến công thành, nhưng thủy chung không có tin tức gì sau đó, đã có thể xác định thực yêu thành có dị thường. Không nghĩ ngay lúc này, đột nhiên có đồn đại xuất hiện, thực yêu thành trong có dấu đại bí mật, có lẽ có thể nối thẳng cổ thần đại lục. Cái tin tức này vừa ra, trực tiếp đã dẫn phát thiên hạ chấn động, nhường thực yêu thành triệt để dương danh. Bất kể chính tà hai bên tu sĩ, đều biết cổ thần đại lục tầm quan trọng, đã hiểu chỗ nào khắp nơi đều có bảo tàng. Nhưng mà vì lần trước biến cố, dẫn đến thông hướng cổ thần đại lục truyền tống thông đạo bị phá hủy, hiểu rõ không gian thuật pháp tu sĩ càng là hơn toàn bộ ngã xuống. Dưới loại tình huống này, muốn tiến về cổ thần đại lục tầm bảo giống như là người si nói mộng. Kết quả đúng lúc này, lại xuất hiện có thể theo thực yêu thành tiến về cổ thần đại lục nghe đồn, đây quả thực là thạch phá thiên kinh thông tin. Mặc kệ thông tin là thật là giả, thực yêu thành đều muốn đi, bây giờ chỉ là trở thành nhất định phải đi mà thôi. Tà đạo liên minh tu sĩ, còn có các lộ yêu ma, bắt đầu sôi nổi hướng phía thực yêu thành chạy đến. Đang đuổi tới trong quá trình, có kỹ lượng hơn thông tin chuyển đến, nhường các tu sĩ càng phát ra tin tưởng nghe đồn chân thực tính. Đầu này nghe đồn khởi nguyên, đến từ Thâm Hải Long tộc. Thâm Hải Long tộc bí thuật có hạn chế, cái nào tên đồng tộc cao thủ khoảng cách gần đây, rồi sẽ nhận được tử tu yêu vương báo tin. Một tên Thâm Hải Long tộc trưởng lão, đạt được rồi tử tu yêu vương huyết mạch truyền tin, công bố thực yêu thành bên trong ẩn giấu đi đại bí mật. Nơi này tu sĩ nắm giữ cường hãn huyết trận, trung quanh tràn ngập thuộc về hơi thở của dị giới, rất có thể kết nối lấy cổ thần đại lục. Lẽ ra loại tin tức này nên được đến cao độ coi trọng. Chỉ là người trưởng lão này trời sinh đang nghi, nghiêm trọng hoài nghi tin tức này chân thực tính, cho rằng nếu thực yêu thành kết nối cổ thần đại lục, sợ là sớm đã bị khắp thiên hạ biết được. Cần biết có chút bí mật, căn bản là không có cách che giấu. Lúc đó hắn đang cùng chính đạo tông môn giao chiến, ở vào khẩn yếu quan đầu, căn bản là không có cách theo chiến trường bước ra. Cho nên điều động một tên gia tộc hậu duệ, đem tin tức báo cáo Thâm Hải Long tộc, nhường các trưởng lão khác phán đoán chuyện tính chân thực. Người trưởng lão này qua loa thái độ, trực tiếp ảnh hưởng đến báo tin người. Báo tin người cùng tử tu yêu vương có thủ, đối với cái tin tức này tràn ngập khinh thường, cho rằng tử tu yêu vương tham công xuất ruột, cho nên mới sẽ báo cáo kiểu này không đáng tin cậy thông tin. Nếu là chứng minh tình báo của hắn có sai, như vậy tại Thâm Hải Long tộc bên trong, tử tu yêu vương sợ là rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Tại trở về biển sâu trong quá trình, báo tin người gặp phải cái khác yêu tộc tu sĩ, cũng tại trong lúc nói chuyện với nhau nhắc tới rồi chuyện này. Có phải hay không vô ý tiết lộ, có thể chỉ có hắn báo tin người biết. Thông tin như vậy khuyết tán ra đến, với lại càng chuyển càng xa, rất nhanh liền khiến cho mọi người đều biết. Nghe được cái tin tức này lúc, rất nhiều tu sĩ cũng cảm thấy là tại mở chơi, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, sao trước đây hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có những kia cao cấp tu sĩ, đúng tin tức này cảm thấy rất hứng thú, bởi vì bọn họ đã cảm giác được không tầm thường khí tức. Yêu ma thế gia những cao thủ, sôi nổi dùng tinh thần lực quét hình thực yêu thành, xác nhận Thâm Hải Long tộc nghe đồn là thực sự. Thực yêu thành dị biến, rất có thể cùng cổ thần đại lục liên quan đến, bởi vì bọn họ cảm nhận được đặc thù mà không gian xa lạ khí tức. Khí tức thuộc về thế giới khác, có thể chính là đến từ cổ thần đại lục. Phát hiện chuyện này sau đó, các đại yêu ma thế gia sôi nổi điều động nhân viên, tiến về thực yêu thành chuẩn bị tìm tòi hư thực. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không cách nào giấu giếm, nhường những kia hoài nghi người trở nên do dự. Những yêu ma này thế gia, chắc chắn sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa, như vậy thì nói rõ nghe đồn rất có thể là thực sự. Tà đạo liên minh thông tin càng nhanh, bọn hắn đã sớm nhận được về thực yêu thành dị thường thông tin, bây giờ coi như là triệt để được chứng minh. Sớm nhất đạt được thông tin Thâm Hải Long tộc, không công bỏ lỡ rồi cơ hội tốt, bây giờ đã bị tức đến sắp biến mất. Cùng vị kia đa nghi trưởng lao giống nhau, thông tin truyền lại sau khi trở về, căn bản không có dẫn tới coi trọng. Suy xét đến đây là tử tu yêu vương dùng huyết mạch bí thuật truyền lại thông tin, Thâm Hải Long tộc một tên trưởng lão hay là tự mình ra tay, đúng thực yêu thành tiến hành tinh thần lực cảm giác. Kết quả lại làm cho hắn giật mình kinh ngạc, thực yêu thành lại trở nên như ẩn như hiện, tựa như lúc nào cũng sẽ theo thế giới này biến mất. Loại tình huống này cực kỳ khác thường, nói rõ tử tu yêu vương truyền lại thông tin, có cực lớn có thể là thật. Phụ trách dò xét trưởng lão vừa mừng vừa sợ, liền tranh thủ thông tin báo cho biết đồng tộc, đồng thời chuẩn bị tự mình tiến về thực yêu thành. Kết quả đúng lúc này, đến từ cái khác yêu tộc cao cấp tu sĩ, đột nhiên nghe ngóng về thực yêu thành sự việc. Thâm Hải Long tộc các trưởng lão quá sợ hãi, không hiểu rõ như thế chuyện bí ẩn, vì sao bị cái khác yêu tộc biết được. Kết quả tra một cái mới biết được, cái tin tức này từ vừa mới bắt đầu thì không được đến coi trọng, với lại ở nửa đường trên thì đã bị tiết lộ ra ngoài. Vốn cho là bí mật, bây giờ cũng đã thiên hạ đều biết. Làm rõ ràng nguyên nhân sau đó, Thâm Hải Long tộc ngay lập tức xử lý tiết lộ bí mật hậu duệ, đồng thời nghiêm khắc khiển trách người trưởng lão kia. Tại thứ bị thiệt hại tiên cơ tình huống dưới, Thâm Hải Long tộc chỉ có thể điều động nhiều hơn nữa nhân viên, thẳng đến thực yêu thành mà đi. Ngay tại yêu ma nhất tộc tích cực hành động, Tà đạo liên minh chen chúc mà đến lúc, những cái kia chật vật chạy tán loạn chính đạo tông môn tu sĩ, còn có không chỗ nào có thể đi thường dân ba cánh, cũng đều biết thực yêu thành nơi này. Chính đạo tông môn đem nó xem như thành lũy cuối cùng, chỉ có một chút hy vọng sống, bắt đầu đi cả ngày lẫn đêm tìm nơi nương tựa thực yêu thành. Còn có những kia thường dân ba cánh, đồng dạng cũng là chết bên trong cầu sinh, chỉ vì thiên hạ này mặc dù đại, bọn hắn cũng đã không chỗ có thể đi. Ánh mắt của cả thế giới cũng rơi vào rồi thực yêu thành bên trên. Bất kể là yêu ma hay là chính tà tu sĩ, cùng với thường dân ba cánh, cũng cố gắng bước vào thực yêu thành bên trong. Dấu ở phía sau màn hắc thủ, đồng dạng đưa ánh mắt về phía thực yêu thành, muốn nhìn rõ ràng phía sau ẩn tàng bí mật. nhưng lại không có ai biết, thực yêu thành mỗi thời mỗi khắc cũng đang phát sinh biến hóa, nó vốn có bí mật, đã vượt xa khỏi rồi tưởng tượng của mọi người. Chương 2885, lâu dài thủ thành phương pháp. Chương 2885, lâu dài thủ thành phương pháp. Thực yêu thành cư dân đã cảm nhận được mưa gió tiến đến, bắt đầu trở nên lo lắng. Địch nhân không phải binh lính bình thường, mà là nắm giữ lấy siêu phàm chi lực tu sĩ, xem phàm nhân như là con kiến hôi. Nhất là những kia đến từ nơi khác kẻ chạy nạn, sinh động như thật địa giảng thuật địch nhân đáng sợ, nhường thực yêu thành cư dân trong lòng sợ hãi tăng thêm 3 phần. Nếu không phải không đường tối lui, sợ là sớm đã có người thoát đi thực yêu thành, tìm kiếm càng thêm an toàn địa điểm. Nhất là những kia thủ thành giả, bọn hắn nhìn thấy càng ngày càng nhiều thân ảnh, tại thực yêu thành phụ cận không ngừng bồi hồi có yêu ma, có nhân loại, lại tất cả đều kẻ đến không thiện, mỗi cái khí thế hùng hổ. Một vòng mới nguy cơ tiến đến, thực yêu thành có phải có thể gánh vác, mặc cho ai cũng không dám nhẹ có kết luận. Toàn thành bách tính lo lắng, chỉ có một người bình tĩnh như thường, dĩ nhiên chính là tiệm rèn lão bản Đường Chấn. Vì tiệm rèn không còn kinh doanh, Đường Chấn thì không ở trong nhà ở lại, mà là mỗi ngày đi đến trên đường phố, cùng những kia láng giềng cùng đám thợ thủ công chuyện phiếm nói chuyện phiếm. Tất cả mọi người hiểu rõ, Đường Chấn khẳng định thân phận bất phàm, bằng không cũng sẽ không bị hai vị quỷ vương xưng hô chủ nhân, nhường Chấn phủ ti đại tu sĩ tất cung tất kính. Nhưng mà Đường Chấn cụ thể có bao nhiêu lợi hại, những bình dân này lại không có nửa điểm khái niệm, chỉ vì bề ngoài của hắn nhìn lên tới, cùng người thường căn bản không có gì khác nhau. Cùng Đường Chấn chung đụng lúc, cho rằng chỉ cần gìn giữ cung kính, thì tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đường Chấn lại không có nửa điểm kiêu ngạo, thì liền giống như người bình thường, khiến cái này láng giềng cùng công tượng chậm rãi yên lòng. Ngày thường chuyện phiếm lúc, không còn sợ hãi rụt rè, giống như ra hình tra tấn chàng giống như. Giờ khắc này hắn đang ngồi ở ven đường trên ghế, chung quanh tụ nhìn mấy tên công tượng, đồng thời còn có hơn 10 người láng giềng. Các hạ, ngài nói một chút, thực yêu thành có thể hay không khiêng qua lần này nguy cơ? Một người trung niên hán tử tra hỏi, đưa tay xoa xoa đầy đầu mồ hôi, lại lau không sạch nếp nhăn bên trong cằm đầu. Tại đây hán tử bên người, ngồi xổm nhìn hai tên hài đồng, cũng đều là con cái của hắn. Nghe được hán tử cái vấn đề về sau, tất cả mọi người nhìn về phía Đường Chấn, muốn nghe một chút câu trả lời của hắn. Đây là toàn thành bách tính vấn đề quan tâm nhất, tất cả mọi người muốn biết có thể hay không giữ vững thành thị, đồng thời nghiêm trọng thiếu hụt lòng tin. Chỉ là vấn đề này khó trả lời, liền xem như Quỷ Vương Liễu Thanh, hoặc là Chấn phủ Ti Ly Tàng Phong, cũng không dám tùy tiện cho ra đáp án. Kỳ thực bọn hắn cùng toàn thành bách tính giống nhau, đều đang đợi một người đáp án, nhưng mà giờ này khắc này, lại do một tên giản dị hán tử đưa ra vấn đề. Khiên qua được, tự nhiên không có vấn đề. Đong đưa trong tay cây quạt, Đường Chấn dùng giọng nói nhàn nhạt nói, giống như này là chuyện đương nhiên tình. Bên cạnh Chấn phủ Ti tu sĩ nghe vậy, con mắt ngay lập tức sáng lên, nét mặt có vẻ hơi kích động. Ly Tàng Phong sắp đặt hắn ở đây trong, nghe theo Đường Chấn chỉ huy sắp đặt, cũng kịp thời đem tin tức truyền lại trở về. Nguyên bản hắn thì lo lắng, nhưng mà giờ phút này nghe được Đường Chấn trả lời, lại đột nhiên cảm giác gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Dường như Đường Chấn nói không sao, vậy liền nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Hắn đã quyết định chủ ý, sau đó liền đi thấy Ly Tàng Phong, mau chóng báo cáo chuyện này. Thế nhưng tiên sinh, phía ngoài địch nhân nhiều như vậy, nghe nói còn có cực kỳ cường đại tu sĩ, bọn hắn thật vào không được sao? Lại có một người tra hỏi, đây là đường phố một vị thầy đồ, giờ phút này thì gom lại bên đường chuyện phiếm. Nếu như là vào thời điểm khác, tự cho là thanh cao người đọc sách nhóm, quả quyết sẽ không cùng khuôn vác người tập hợp một chỗ. Chẳng qua khi thực yêu thành bị nhốt sau đó, mọi người đồng tâm hiệp lực thủ hộ thành trì sau đó, đã không có người quan tâm cái gọi là vấn đề mặt mũi. Tất nhiên vào không được, vì thực lực càng mạnh tu sĩ, bước vào huyễn cảnh bên trong thì càng nguy hiểm. Với lại này huyễn cảnh có vào không ra, liền xem như thành thành thật thật đợi tại nguyên chỗ, thì có khả năng vì đủ loại nguyên nhân bị tiêu diệt. Người bình thường ngược lại là có thể xuyên qua huyễn trận, bước vào thực yêu thành bên trong, nhưng lại nhất định phải là lòng dạ thẳng thắn, hoặc là tìm kiếm che chở mà đến. Nếu lòng mang ác ý, đồng dạng sẽ bị vây ở huyễn cảnh bên trong, dù là đến chết cũng vô pháp thoát ly. Vậy xem mọi người nghe đến đó, đã mặt mũi tràn đầy vui sướng, lẫn nhau trong lúc đó qua lại chúc. Đúng như Đường Chấn lời nói, thực yêu thành rốt cuộc gối cao không lo. Chấn phủ Ti tu sĩ há to miệng, nếu Đường Chấn không nói những công năng này lời nói, đoán chừng ngay cả Ly Tàng Phong cũng không rõ ràng. Xa xa những kia công tượng tiếp pháp, đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy vui sướng, treo lấy một trái tim chậm rãi phóng. Đường Chấn thân phận không tầm thường, chắc chắn sẽ không tùy tiện nói bậy, nhìn tới thực yêu thành thật không có việc gì. Ngay lúc này, lại có người đưa ra vấn đề. Nếu quả thật như các hạ lời nói, kia đúng là cực tốt sự việc. Chỉ là bây giờ trong thành lương thực càng ngày càng ít, canh xương yêu ma cũng không thể xem như trường kỳ đồ ăn, nếu luôn luôn như vậy bị nhốt xuống dưới, lương thực vấn đề lại phải làm thế nào giải quyết? Cha hỏi là một tên trong thành quan lại, phụ trách ở chỗ này điều phối vật tư, thấy mọi người đặt câu hỏi sau đó, hắn cũng nhịn không được hỏi một câu. Đường Chấn bưng lên nước trà, cười lấy uống một chén, sau đó dùng giọng nói nhàn nhạt hồi đáp. Phương pháp giải quyết có rất nhiều, ta trước nói ra ba loại, các ngươi nhìn xem loại nào thích hợp nhất. Loại thứ nhất phương pháp giải quyết là ta cung cấp cho ngươi nhóm đặc thù hạt giống, sau đó ở trong thành trồng. Loại thực vật này sinh trưởng cực nhanh, với lại không chọn phân bón, không bao lâu liền có thể có phong phú thu hoạch. Khuyết điểm là thực vật càng dài càng đại, đồng thời càng dài càng cao, năm rộng tháng dài phía dưới, thực yêu thành sợ là sẽ phải bị chống là chia năm xẻ bảy. Nay loại phương pháp thứ hai chính là toàn thành bách tính tập trung ở đến cùng nhau, đem chỗ còn dư khai khẩn biến thành đồng ruộng. Bây giờ thực yêu thành bên trong thiên địa năng lượng dồi dào, rất thích hợp lương thực rau dưa sinh trưởng. Chỉ cần chừng một năm, có thể dự trữ đủ nhiều lương thực, giải quyết triệt để lương thực nguy cơ. Về phần biện pháp thứ ba chính là thông qua không gian thông đạo tiến về một thế giới khác đi tìm lương thực. Tất cả mọi người tại tập trung tinh thần nghe, giờ phút này nghe được cái thứ ba phương pháp giải quyết, đồng thời mặt lộ kinh ngạc nét mặt. Loại thứ nhất phương án giải quyết rõ ràng không phải quá hoàn mỹ. Đường chấn có thể cung cấp hạt giống, nhưng mà tác dụng phụ vẫn như cũ tồn tại, với lại cũng không có quá tốt biện pháp giải quyết. Chia 5 xẻ 7 Thạch Diêu thành, rốt cuộc là tình hình gì, dân chúng trong thành sẽ hay không chịu ảnh hưởng. Loại thứ hai phương pháp giải quyết, nghe tới dường như lương sư độc chúng, nhưng nếu là bất đắc dĩ lời nói, thì cũng chỉ có thể như vậy đi làm. Chỉ cần đem trong thành phòng ốc toàn bộ dỡ bỏ, sau đó lại dùng dỡ bỏ kiến trúc vật liệu, vây quanh tường thành kiến tạo hoàn toàn mới nhiều tầng kiến trúc, hẳn là có thể giải quyết bách tính ở lại vấn đề. Đến lúc đó trong thành có thêm mảng lớn thổ địa, là có thể dùng để gieo hạt đủ loại cây lương thực, căn bản đồ ăn nguy cơ cũng được, bởi vậy giải quyết dễ dàng. So sánh sử dụng đặc thù hạt giống, mọi người càng có khuynh hướng loại phương pháp thứ hai, tất nhiên cái này cần toàn thành động viên, đồng thời tiêu hao thời gian nhất định. Về phần loại thứ ba phương pháp, quả thực không thể tưởng tượng. Tiến về hắn thế giới của hắn, tìm cần thiết lương thực, rõ ràng là phổ thông dễ hiểu một đoạn văn, lại làm cho mọi người nghi hoặc không thôi. Đi đâu cái thế giới, lại tìm cái gì lương thực? Cái thứ ba phương pháp giải quyết, rốt cục làm sao làm việc, còn xin các hạ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Cha hỏi là tên kia trấn phủ ti tu sĩ, hắn rõ ràng biết đến càng nhiều, lúc này trong giọng nói tràn đầy kích động. Tại ta trong sân, có một cái không gian thông đạo, có thể trực tiếp đến cổ thần đại lục. Chỗ nào mặc dù cằn cỗi, nhưng mà nuôi sống này một thanh bách tính, hẳn là rất chuyện dễ dàng. Chỉ là muốn đến cái chỗ kia, thấp nhất cũng muốn có thực lực võ giả, bằng không căn bản là không thể thừa nhận thế giới kia áp lực. Nếu lựa chọn thứ cái biện pháp, như vậy từ giờ trở đi, muốn toàn thành bách tính bắt đầu tu luyện, bằng không đồng dạng không thể thừa nhận hơi thở của cổ thần đại lục. Đường Chấn dùng giọng nói nhàn nhạt, nói xong đủ để kinh ngạc tất cả tu hành giới thông tin, giống như là cái này chuyện bé nhỏ không đáng kể, giống như chương 2886 cải tạo thực yêu thành, chương 2886 cải tạo thực yêu thành. Đối mặt thực yêu thành cư dân thỉnh giáo, Đường Chấn cấp ra ba cái phương án, có thể giải quyết triệt để vấn đề thức ăn. Có rồi đầy đủ đồ ăn, địch nhân lại công không tiến vào, thực yêu thành tự nhiên vững như bàn thạch. Đang giải đáp vấn đề đồng thời, Đường Chấn lại tuôn ra một hôm nay thông tin, thực yêu thành trong lại có kết nối cổ thần đại lục thông đạo. Nghe được tin tức này về sau, Ly Tàng Phong giật mình kinh ngạc, suýt nữa tại chỗ tẩu hỏa nhập ma. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, không chút nào thu hút thực yêu thành bên trong, lại ẩn giấu đi chừng kinh ngạc tu hành giới đại bí mật. Giả sử người khác nói như vậy, Ly Tàng Phong sẽ làm thành nói bậy bạn, cho rằng đối phương cố ý lấy lòng mọi người. Có thể nếu là Đường Chấn lời nói, Ly Tàng Phong thì không thể không tin, bởi vì hắn cũng cảm giác được rồi không thích hợp. Từ đi vào thực yêu thành, hắn nhận lấy quá nhiều rung động, dần dần đến rồi chết lặng trình độ. Bang vào một tòa nhìn như bình thường huyễn trận, gắng gượng ngăn cản mấy chục vạn địch nhân, hiệu quả vượt xa khỏi Ly Tàng Phong tưởng tượng. Thân làm huyễn trận thao không giả, Ly Tàng Phong đây bất luận kẻ nào đều tin tưởng, tòa này vô danh trận pháp uy lực đáng sợ đến cỡ nào. Nhất làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là chính mình căn bản là không có cách thật sự khống chế huyễn trận, nhiều lắm là coi như là một tên người giám sát mà thôi. Huyễn trận chẳng những có thể vì tự động vận hành, đồng thời còn năng lực bản thân thăng cấp, trở nên ngày càng lợi hại. Dường như chém giết yêu ma càng nhiều, trận pháp thì càng thêm cường hãn, gia tăng rất nhiều thần kỳ mà sắc bén sát chiêu. Có thể tại trước đây không lâu, huyễn trận chỉ có thể vây khốn yêu vương cấp bậc tu sĩ, nhưng hôm nay lại năng lực vây khốn cao hơn cấp bậc cường giả. Bọn hắn cùng bình thường yêu ma giống nhau, đều bị khốn tại huyễn trận bên trong, dù thế nào cũng không thể thoát khỏi. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, những thứ này chớp mắt trăm dặm cường đại tu sĩ, căn bản không thể nào bị huyễn trận vây khốn ở, nhưng mà Ly Tàng Phong phát hiện, huyễn trận nội bộ tự thành một cái thế giới, bên ngoài nhìn lại chỉ có mười mấy cây số khoảng cách, nội bộ lại có thể nói là vô biên vô hạn. Thâm Hải Long tộc những trưởng lão kia, tự cho là huyễn trận không cách nào vây khốn chính mình, thì chờ không nổi bỏ vào. Bây giờ lại giống như tử tu yêu vương, bị vây ở huyễn trận bên trong không cách nào rời khỏi, đoán chừng hiện tại đã đem ruột hối hận thành. Tà đạo liên minh những tu sĩ kia, cũng đồng dạng bị huyễn trận vây khốn, tình cảnh không hề có tốt ở đâu. Cùng những kia yêu ma tu sĩ khác nhau, bọn hắn sẽ không cảnh ngộ cổ sáng di chuyển, miễn đi rồi bị trở thành thức ăn kết cục. Lại cảnh ngộ đủ loại ác quỷ, âm khí sinh sôi khủng bố quái dị, đều là bị hại chết bách tính chỗ huyễn hóa. Những thứ này huyễn cảnh sinh sôi ác quỷ quái dị, đây cổ sáng di chuyển còn muốn đáng sợ, chúng nó trong huyễn cảnh ẩn nút, đúng tà đạo tu sĩ khởi xướng đột nhiên công kích. Địch nhân khó lòng phòng bị, hơi không cẩn thận rồi sẽ chết. Ly Tàng Phong mắt thấy đây hết thảy, trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái, nhìn như không gì làm không được tu sĩ, kỳ thực thì không gì hơn cái này. Ly Tàng Phong còn có một loại cảm giác, đó chính là thực yêu thành cùng thế giới bên ngoài đã triệt để cách biệt. Huyễn trận hắn nhìn không thấu, Đường Chấn hắn càng nhìn không thấu, đây đúng là vô cùng chuyện buồn bực. Mặc dù kinh ngạc tại truyền tống thông đạo tồn tại thông tin, nhưng mà Ly Tàng Phong không hề có quá hưng phấn, vì hắn biết rõ cổ thần đại lục là địa phương nào. Lúc trước hư hư thực thực thần linh tiện tay một kích, liền để chính đạo tông môn tinh anh hao tổn nghiêm trọng, kết quả là bị tà đạo liên minh thừa cơ đánh bại. Cổ thần đại lục bảo tàng vô số, nhưng mà đồng dạng nguy cơ tứ phía, tuyệt đối không thể qua loa chủ quan. Thực yêu thành trong tồn tại không gian thông đạo, chưa chắc là chuyện gì tốt, ngược lại có khả năng đem lại nhiều nguy hiểm hơn. Lỡ như cổ thần đại lục bên trong có quái vật gì xông vào thực yêu thành, kia đơn giản chính là một hồi tai nạn. Ly Tàng Phong có thể xác định, không gian thông đạo tồn tại đã bại lộ, bằng không cũng sẽ không dẫn tới nhiều như vậy bên địch tu sĩ. Loạn trong giặc ngoài a. Ly Tàng Phong cảm thán một tiếng, hắn nhưng không có Đường Chấn lạc quan như vậy, một trái tim vẫn luôn cũng tại cao cao treo lấy. Bây giờ thực yêu thành đã là khắp thiên hạ duy nhất không có đỉnh trệ chỗ, là chính đạo cùng nhân tộc hy vọng duy nhất. Hắn nhất định phải đầy đủ cẩn thận, tuyệt đối không thể có nửa chút sai lầm, bằng không rồi sẽ triệt để thua trận chiến tranh này. Truyền mệnh lệnh của ta, cổ thần đại lục thông đạo chưa qua cho phép không được đi vào. Một khi có người làm trái quy tắc, nhất định phải giúp cho nghiêm trị. Đường Chấn các hạ nói lên hai loại cách, đều có thể thử một chút, chỉ cần có thể giải quyết thực yêu thành nguy cơ, không có gì không thể đi làm. Ly Tàng Phong không chế quyền lực, có thể nói là thực yêu thành thứ nhất, ngay cả thành chủ đều không thể so sánh cùng nhau. Đây là đang không người đoạt quyền tình huống dưới, bằng không Ly Tàng Phong trong thực yêu thành, căn bản cũng không có tư cách nói chuyện. Ly Tàng Phong tự mình ra lệnh, toàn thành bách tính tự nhiên muốn ngay lập tức chấp hành, là cái này tu sĩ lực uy hiếp. Người kháng mệnh lại nhận trừng phạt, không cách nào đạt được miễn phí canh xương yêu ma, thậm chí còn có thể bị khu trục ra khỏi thành. Toàn thành bách tính lần nữa động viên, bắt đầu vì tiệm rèn làm trung tâm, hướng phía bốn phía không ngừng phá rỡ. Mặc kệ là thường dân ba cánh, hay là quan thương phú hảo, đều phải không ràng buộc hiến cho xuất tử gia phong ốc. Tại phá rỡ đồng thời, kiến trúc vật liệu bị mang đến thực yêu thành bốn phía tường thành, dựng mới nhiều tầng kiến trúc. Khắp nơi đều là bận rộn thân ảnh, dựa theo chỉ huy thống nhất hành động, mọi thứ đều có vẻ ngay ngắn rõ ràng. Lúc mới bắt đầu nhất, thực yêu thành cư dân còn có một chút kháng cự, thậm chí còn đã xảy ra bạo lực xung đột. Kẻ nháo sự bị nghiêm trị, cái khác thực yêu thành cư dân thấy thế, chỉ có thể bị ép hủy đi phòng ốc của mình. Sau đó từ sáng sớm đến tối, không ngừng đi theo lao động. Thực yêu thành cư dân rất nhanh liền phát hiện, lao động không hề có để bọn hắn nhìn thấy mọi bệnh, ngược lại là có không nói được dễ chịu. Thực tế tại uống xong canh xương yêu ma, lại tham dự một ngày lao động sau đó, trạng thái thân thể lại trở nên càng ngày càng tốt. Ngay tại thực yêu thành cư dân tấm tắc lấy làm kỳ lạ lúc, thành chủ phủ phái ra võ giả, giáo sư cư dân võ kỹ công pháp. Mỗi một tên thực yêu thành cư dân, bất kể nam nữ già trẻ, đều nhất định muốn học tập cùng nắm giữ một hạng võ kỹ. Thành chủ phủ sẽ định kỳ khảo hạch, nếu không thể thông qua lời nói, còn có thể nhận tương ứng trừng phạt. Chấn phủ ti đồng dạng điều động tu sĩ, giáo sư những kia có tư chất tu hành thực yêu thành cư dân, để bọn hắn có thể càng nhanh biến thành tu sĩ. Phối hợp với canh xương yêu ma, lại thêm càng phát ra nồng đậm thiên địa năng lượng, thực yêu thành cư dân tốc độ tu luyện nhanh đến mức kinh người. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, mọi thứ đều tại có thứ tự tiến hành. Liên miên kiến trúc bị hủy đi, đất trống bị tu sĩ sử dụng thuật pháp, trực tiếp đem phía dưới bùn đất vượt lên tới. Lúc này lại thêm chút xử lý, giải lên phân chuồng cho dơm dạng, là có thể tiến hành trồng trọt. Dưới tường thành phương nhiều tầng kiến trúc, thì đang nhanh chóng dựng bên trong. Có quái lực thực yêu thành cư dân, nắm giữ thuật pháp tân thủ tu sĩ, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp ăn ý, cộng đồng xây dựng hoàn toàn mới chỗ ở vờn quanh tường thành kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, phía sau nương tựa tường thành, đỉnh chóp cùng trên tường thành năng hàng, tương đương thêm chiều rộng phía trên tường thành hoạt động diện tích. Kiến trúc trên dưới tổng cộng có 5 tầng, thông qua từng đầu hành lang qua lại kết nối, nếu có đầy đủ kiên nhẫn, có thể theo hành lang lượn quanh thực yêu thành một vòng. Nếu đột nhiên có cần, thực yêu thành cư dân tùy thời có thể vì xông lên tường thành, hiệp trợ thủ thành giả tiến hành phòng ngự. Trong thành đất trống càng lúc càng lớn, từng mảnh đồng ruộng xuất hiện, có chút đã mọc ra rồi mà non. Trừ ra tiệm rèn chỗ đường phố, còn hữu dụng tại đồ tể yêu ma ống khói bên ngoài, vốn có tất cả cửa hàng hộ gia đình đều đã rời về phía dưới tường thành phương. Tại trước tiệm rèn phương khu vực, bị đào ra rồi một đường kính gần 100 mét hố to, đến từ bốn phương tám hướng ống cống, toàn bộ thông hướng hố to bên trong. Đợi đến hố to hoàn thành sau đó, Đường Chấn tiện tay vứt xuống một quả hạt giống, sau đó thì lắc lắc ung dung về tới tiệm rèn. Chương 2887, hai nan chi thụ chương 2887, hai nan chi thụ tòa này đặc thù bài ô hố, rất nhiều thực yêu thành cư dân cũng đã thấy, trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Tòa này 100 mét hố to, dùng để dung nạp toàn thành bách tính bài phóng chất bẩn, xác thực đã dư giả. Vì tại bài phóng trong quá trình, sẽ có người đem nó mò lên cũng đổ vào đồng ruộng, dùng để làm cầm cái trồng trọt nhất định phân bón. Thế nhưng Đường Chấn lại hướng bên trong hố to, vứt xuống rồi một quả hạt giống, cũng tỏ vẻ là cái này có thể cung cấp thức ăn cây cối. Mọi người không hiểu ra sao, căn bản xem không hiểu này một đợt làm việc, chỉ có thể thầm than cao nhân làm việc xác thực thần bí khó lường. Thời gian kế tiếp trong, chỗ ngồi này tại trong thành hố to đã trở thành toàn thành cư dân chú mục đối tượng. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, có thể cung cấp thức ăn đại thụ, rốt cục lớn lên thành hình dáng ra sao. Đầu một ngày không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng vẫn luôn chú ý thực yêu thành cư dân, trong lòng có không khỏi chút ít thất vọng. Có thể chỉ có tại gieo trồng xuống trong nháy mắt, có thể trực tiếp phá đất mà lên, cũng trưởng thành che trời cây cối sau đó, mới phù hợp những cư dân này trong lòng kỳ vọng. Kết quả vừa mới qua một đêm, hố to vị trí thì đã xảy ra biến hóa cực lớn. Thực yêu thành cư dân đều có thể nhìn thấy, tại trong hố lớn ương vị trí, đột nhiên xuất hiện một cái cây. Cây cao tới hơn 100 mét, toàn thân hiện lên xích hồng sắc, vỏ cây bóng loáng giống như mài qua ngọc thạch giống như. Nói là đại thụ cũng không đúng, bởi vì này thực vật không có lá cây, chỉ là mọc lan tràn nhìn từng cây kỳ dài thân cảnh. Mỗi một cái nhánh cây dài ước chừng vài trăm mét, vượt qua hố to sau đó, lại bị từng cây xuống dưới sinh trưởng cảnh trống lên tới. Từng đầu vừa mảnh vừa dài mềm mại cảnh, theo rời khỏi hố to chỗ sinh trưởng, đồng thời hướng xuống đất rủ xuống, dài nhỏ cảnh không gió mà bay, phản phất là từng bầy treo ngược độc xạ, để người nhìn lên tới không rét mà run. Tại đây chút ít mềm mại cảnh đỉnh cao nhất, sinh ra màu trắng viên cầu, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi tăng trưởng. Hố to trung quanh đã bị hoàn toàn bao phủ, từ xa nhìn lại tương đối xinh đẹp, thế nhưng tới gần quan sát sau đó, lại tòng tâm đầu dâng lên một vòng hàn ý, luôn cảm thấy này khỏa cổ quái cự thụ ẩn giấu đi nguy hiểm cực lớn, đồng thời còn mang theo khó mà hình dung quỷ dị. Chẳng qua trong vòng một đêm, cành phía trên màu trắng viên cầu thì trưởng thành rồi to bằng đầu người, sắc ngoài đồng thời biến thành màu nâu đen, mặt ngoài còn có một số hoa văn, nhìn lên tới như là ác quỷ khuôn mặt, tản ra tà ác khí tức. Sau đó thì có một đám thực yêu thành cư dân đem những người này nhức đầu quả thu hoạch, tuyệt đối không thể lưu đến sáng sớm ngày thứ hai, vì đến rồi lúc kia, những trái này bên trong nói không chính xác sẽ xuất hiện đồ vật như thế nào, có thể là một đoàn trường khí, thì có thể là cổ quái độc trùng, lại có lẽ là từ trước đến giờ chưa từng thấy qua quái vật cùng tạc đạn. Cây cối sẽ càng dài càng cao, kết xuất tới quả thực cũng sẽ càng lúc càng lớn, chẳng qua cùng lúc đó, quả thực đồ vật bên trong cũng sẽ ngày càng đáng sợ. Dựa theo Đường Trấn giới thiệu, này kỳ thực chính là một quả thai nan chi thụ. Nó có thể hấp thụ tất cả ô hế là chất dinh dưỡng, tiêu cực năng lượng cũng có thể hấp thụ, sau đó dựng dục ra có thể cung cấp người dùng ăn quả thực. Quả thực thịt quả không giống nhau, có thể là mễ, thì có thể là mặt, thậm chí còn có thể là thịt cá. Nhưng mà hái thời hạn chỉ có một ngày, nếu vượt qua thời gian hạn chế, quả thực rồi sẽ nhanh chóng thành thục cũng nổ bể ra tới. Hai nạn rồi sẽ tùy theo bộc phát, trong lúc đó hơi không cẩn thận, thực yêu thành rồi sẽ bị trực tiếp hủy đi. Nghe nói này hai nạn chi thụ cổ quái hiệu quả, thực yêu thành cư dân đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tức sợ hai tháng phục tại thế bên trên có như thế kỳ mục, lại buồn bực Đường Trấn vì sao đưa nó gieo hạt tại thực yêu thành. Đối với mọi người nghi vấn, Đường Trấn lại chỉ là cười cười, không hề có giúp cho giải đáp. Ngược lại là có không ít thực yêu thành cư dân rất ủng hộ Đường Trấn cách làm. Bây giờ thực yêu thành nay đã bị cường địch trô vây quanh, không có một khắc mới có thể được tính là an toàn. Dưới loại tình huống này, nhất định phải thời khắc gìn giữ gian nan khổ cực ý thức, tuyệt đối không thể thả lỏng cảnh giác. Nếu là bởi vì địch nhân không cách nào đột phá huyết trận, từ đó đánh mất đấu trí lời nói, vậy tuyệt đối chính là đang tự tìm đường chết. Bây giờ nhiều một khỏa thai nan chi thụ, cũng là nhường mọi người thời khắc gìn giữ tỉnh táo, tuyệt đối không thể phớt lờ. Lại nói chỉ cần kịp thời lấy xuống quả thực, thai nan chi thụ cũng không cần có bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại sẽ cung cấp đủ nhiều lương thực. Liên như là chí mạng độc dược, nếu không nuốt vào trong miệng, lại làm sao lại bị độc chết? Nếu như ngay cả mỗi ngày ngắt lấy quả thực cũng làm không được, thực yêu thành bên trong những cư dân này, cho dù chết rơi vậy cũng đáng đời. Không có qua bao lâu thời gian, thực yêu thành các cư dân thì tiếp nhận rồi thai nan chi thụ tồn tại. Thậm chí có người bắt đầu cân nhắc, thai nan quả thực thành thuộc sau có thể hay không niêm phong tích trữ, sau đó lại ném đến địch nhân trên địa bàn. Đến rồi lúc kia, quả thực rồi sẽ biến thành chí mạng vũ khí, đối với địch nhân phát động công kích. Ý nghĩ này ngược lại là rất không tệ, chỉ là làm sao làm việc, lại cần nghiên cứu cẩn thận thí nghiệm. Không người nào dám hỏi Đường Trấn, bởi vì hắn cung cấp thai nan chi thụ mục đích chỉ là vì nhường dân chúng trong thành gia tăng nơi cung cấp thức ăn. Lương thực vấn đề chưa giải quyết, liền nghĩ sử dụng thai nan quả thực tới đối phó địch nhân, đây chẳng phải là cố ý lãng phí. Lỡ như chọc giận Đường Trấn, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Từ thai nan chi thụ kết quả sau đó, thực yêu thành cư dân lại có nơi cung cấp thức ăn, thế nhưng muốn giải quyết triệt để đồ ăn nguy cơ, còn cần thời gian nhất định. Nhưng mà dù thế nào, thực yêu thành đã có hy vọng, với lại sĩ khí càng ngày càng cao hơn trướng. Bây giờ tất cả thực yêu thành cư dân, tất cả đều bận rộn phá dỡ cùng xây nhà, căn bản không hề có tinh thần và thể lực đi để ý tới những chuyện khác. Đợi đến phá dỡ cùng xây nhà sau khi chấm dứt, những cư dân này rồi sẽ thay đổi mục tiêu, đem tầm mắt nhìn về phía ngoài thành những địch nhân kia. Đến rồi lúc kia, thực yêu thành cư dân rồi sẽ chủ động xuất kích, ỷ vào đổi trận đối tự thân sẽ không sinh ra ảnh hưởng, sau đó săn giết huyễn trận bên trong địch nhân. Điều này săn giết địch nhân cách làm, có thể tăng lên thực lực bản thân, đồng thời còn năng lực theo trên người địch nhân thu hoạch hàng loạt tu hành vật tư. Đối với thạch yêu thành cư dân mà nói, yêu ma huyết đục bản thân liền là rất tốt đồ ăn, điều này săn giết đồng dạng có thể giải quyết đồ ăn nguy cơ. Thực yêu thành các cư dân loay hoay khí thế ngất trời, ngoài thành bị cuốn ở viễn cảnh bên trong những địch nhân kia, lại tất cả đều không ngừng tiêu khổ. Bọn hắn hiện tại càng phát ra hối hận, không nên lô mãng xông vào viễn cảnh bên trong, kết quả rơi vào bây giờ như vậy thê thảm kết cục. Tại đây trùng đặc thù môi trường dưới, đã người người tự lo không xong, thậm chí lẫn nhau trong lúc đó triển khai chém giết, chỉ vì rồi có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn. Ác quỷ quái dị, có sáng di chuyển, còn có thỉnh thoảng xuất hiện lôi đình phích lịch. Viễn cảnh bên trong sát cơ tứ phía, trong lúc đó hơi không cẩn thận, liền có khả năng mất đi tính mạng. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này, thực yêu thành đúc thành đồ ma hỏa pháo, lại bắt đầu hàng loạt hướng đầu tường bố trí. Không giống quá khứ nữa như vậy lãng phí, luôn luôn lần lượt phát động thể sạng, mà là thường thường phát động công kích, mỗi một lần cũng rơi vào địch nhân tụ tập chỗ. Một lần oanh tạc qua đi, khắp nơi đều có hải cốt xương khô. Nhắc tới cũng là kỳ lạ, đối với huyễn cảnh bên trong địch nhân đến nói, toàn bộ thế giới vô biên vô hạn. Nhưng mà đồ ma hỏa pháo lại có thể xuyên qua không gian, chúng đích bất luận cái gì một chỗ khu vực địch nhân, dường như căn bản không nhìn khoảng cách hạn chế. Càng ngày càng nhiều thủ thành tu sĩ phát hiện cái này rõ ràng bí mật, hiểu rõ thủ thành huyễn trận vô cùng không đơn giản. Vấn đề là tuyệt đại đa số tu sĩ cũng đều không hiểu có thời gian rồi ở giữa thuật pháp, căn bản không biết này đến cùng là cái gì nguyên lý. Bọn hắn chỉ là dựa theo mệnh lệnh, kéo dài không ngừng phát động công kích, mãi đến khi đem năng lực nhìn thấy địch nhân toàn bộ giết sạch mới thôi. Chương 2888, khủng bố huyễn cảnh. Chương 2888, khủng bố huyễn cảnh. Bị nhốt lâu như vậy, còn không có tìm được biện pháp thoát thân, các ngươi nhân tộc tu sĩ quả nhiên là một đám rất rưởi. Huyễn cảnh bên trong, một tên yêu tộc trưởng lão cao giọng gầm thét, con mắt trừng được đỏ tươi. Trung quanh hắn tụ tập mấy cái cấp thấp yêu tộc, mỗi cái chật vật không chịu nổi, mặt mũi tràn đầy buồn bực, vẻ mặt như đưa đám. Cho dù ai bị vây ở huyễn cảnh bên trong, đem hết toàn lực cũng vô pháp sau khi rời khỏi, đều sẽ trở nên cáu kỉnh dị thường. Chúng ta nhân tộc là rất rưởi, các ngươi yêu tộc lại mạnh đến ở đâu, còn không phải bị nhốt trong huyễn cảnh căn bản là không cách nào rời khỏi. Nếu có bản lãnh, cần gì phải đi theo chúng ta, chính mình mặc dù nghĩ biện pháp đi thôi. Nghe được yêu vương gầm thét, một tên tà đạo liên minh tu sĩ hừ lạnh một tiếng, dùng nghĩa mai giọng nói đáp lên nói. Bước vào thực yêu thành huyễn cảnh trước đó, hắn dẫn theo thủ hạ tu sĩ cùng những yêu ma này tu sĩ qua lại hợp tác. Thế nhưng bước vào huyễn cảnh bên trong về sau, giữa song phương lại mâu thuẫn không ngừng, đã đến không thể điều hòa chiều sâu. Nghe được nhân tộc tu sĩ chống đối chính mình, tên kia yêu vương mở to hai mắt nhìn, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Trên thực tế trong mắt hắn, nhân tộc chính là đồ ăn, tà đạo liên minh tu sĩ cũng là như thế. Tại trước đây không lâu, hắn bị phát tiết lửa giận trong lòng, liền trực tiếp nuốt sống mấy tên tà đạo liên minh tu sĩ. nhìn chống đối người của mình tộc tu sĩ, một cỗ tà hỏa điên cuồng tuôn ra, đầy trong đầu đều là giết chết đối phương xúc động. Chết tiệt, ta muốn ăn rồi ngươi. Yêu Vương trực tiếp hiện hóa bản thể, trở thành một đầu ngoại hình cùng loại tích dịch quái vật, lại trường chim ưng bình thường cực đại đầu lâu. Trong miệng hắn phát ra một tiếng gào thét, như là mũi tên, thẳng đến Tà Đạo Liên Minh tu sĩ đánh tới. Người tên xuất sinh này, ai chết còn chưa nhất định. Tà Đạo Liên Minh tu sĩ vừa dứt lời, mười mấy quả khô lâu theo bên cạnh dâng lên, tại quỷ hỏa vờn quanh phía dưới, thẳng đến đầu kia yêu vương đập tới. Khô lâu quỷ hỏa chẳng những có thể vì bỏng làn da, còn có thể thiêu đốt khí huyết, sát thương hiệu quả thâm độc vô cùng. Yêu vương hình thể khổng lồ, bị khô lâu nện ở trên người sau đó, bên ngoài thân ngay lập tức toát ra hàng luồng u lục sắc ngọn lửa. Nhìn lên tới thương thế không nặng, yêu vương lại đau đến lớn tiếng gầm thét, động tác công kích cũng biến thành càng điên cuồng lên. Hai bên trận doanh tu sĩ thấy thế, lại căn bản không có ai để ý, hoặc là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, hoặc là trực tiếp rút lui nơi đây. Mặc dù trước đó hai bên đã từng là đối tác hợp tác, lại đều chỉ là vì lợi ích của mỗi người. Nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó sớm muộn lại bởi vì lợi ích vấn đề bộc phát một hồi máu tanh chiến tranh. Bây giờ bị khốn ở huyễn cảnh bên trong, nguy cơ ở khắp mọi nơi, lại có ai sẽ quan tâm nguyên bản quan hệ hợp tác? Chỉ cần đối với mình có chỗ tốt, liền xem như yêu ma đồng tộc, thì như thường chém giết không lầm. Hai bên đánh cho khó phân thắng bại, rất nhanh liền đến rồi lưỡng bại câu thương trình độ, cho dù ai đều không có chiếm được tiện nghi. Mắt thấy là phải nhất tuyệt thắng bại, nhưng mà song phương giao chiến lại ăn ý đồng thời lui lại, không còn tiếp tục dây dưa tiếp. Bọn hắn cũng rất hiểu rõ, còn như vậy chém giết tiếp, liền bị người khác nhặt được tiện nghi. Bất kể ai đạt được thắng lợi, cũng khẳng định sẽ gặp phải tu sĩ khác công kích, đến lúc đó chẳng những không cách nào đạt được chiến lợi phẩm, ngược lại có khả năng đem chính mình góp đi vào. Âm thầm thăm dò những kia con mắt, hiện lên một chút thất vọng, tiếc nuối bỏ qua một lần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội. Vẫn như cũ có chút tu sĩ ngo ngoe muốn động, lén lén đi theo hai tên tu sĩ phía sau, cố gắng tìm kiếm cơ hội hạ thủ. Lại không nghĩ thoáng qua trong lúc đó, mục tiêu liền đã biến mất không thấy gì nữa, bị huyễn cảnh cứu được một mạng. Là cái này ảo cảnh chỗ lợi hại, tiền một giây còn tập hợp một chỗ, thế nhưng một giây sau thì cách xa nhau mấy chục hơn trăm dặm. Muốn lại lần nữa gặp nhau, hoàn toàn bằng vào vật khí, liền xem như thật sự có thể chạm mặt, trong đó một phương cũng có thể biến thành thi thể. Đơn thương độc mã tu sĩ cũng không nhiều, tuyệt đại đa số yêu ma cùng tà đạo liên minh tu sĩ, bây giờ cũng cùng đồng bạn tập hợp một chỗ. Chỉ là tại huyễn cảnh bên trong, nhiều người cũng không nhất định là ưu thế, ngược lại sẽ trêu chọc nhiều hơn nữa phiền phức. Thực yêu thành đầu đồ ma hỏa pháo, thì thích công kích tập hợp một chỗ địch nhân, một khi phát hiện rồi sẽ trực tiếp nã pháo. Địch nhân mơ mơ hồ hồ bị tạc lên trời, đến chết cũng không biết vì sao thực yêu thành hỏa pháo sẽ đánh được chuẩn như vậy. Trừ bỏ bị hỏa pháo vanh tạc bên ngoài, huyễn cảnh bên trong ác quỷ cùng quái dị thì theo dõi những thứ này thấp thỏm lo âu đoàn thể. So sánh hỏa pháo vanh tạc, bị ác quỷ cùng quái dị để mắt tới, nhưng thật ra là chuyện càng đáng sợ. Huyễn cảnh đáng sợ nhất một chút chính là có thể huyễn hóa ra một tương đối thế giới chân thật, nhường bị nhốt người quên chính mình chân chính tình cảnh. Một khi trầm mê trong đó, rồi sẽ khó mà tự kiềm chế, nguy cơ chí mạng ẩn tàng trong đó lúc nào cũng có thể bộc phát, có thể nói là khó lòng phòng bị. Bên cạnh quan đạo, bên cạnh trên đất trống thì có một đám tà đạo liên minh tu sĩ, bọn hắn bị huyễn cảnh mê hoặc tâm thần, lầm cho là mình đang tông môn bên trong, cho nên mỗi tiếng nói cử động đều là ngày thường tư thế, tâm tình chập chững thì cùng thường nhân không khác. Có tu sĩ mặt mũi tràn đầy cao ngạo, giống như tự cao tự đại, đang tiếp thụ phàm nhân liều mạng lấy lòng. Có tu sĩ nói nhỏ, tựa hồ tại lập mưu cái gì, thỉnh thoảng lộ ra âm trầm nụ cười ma quái. Còn có tu sĩ đang tu luyện, lẫn nhau trong lúc đó cách xa nhau chẳng qua mấy mét, nhưng mà vì ảo cảnh ảnh hưởng, tất cả đều nhận lầm là ở tại trong phòng của mình mặt. Bọn này bị vây tà đạo liên minh tu sĩ, có thể nói là trò hề lộ ra, nếu là bọn họ có thể tại thanh tỉnh trạng thái dưới thấy cảnh này chẳng cảnh, đoán chừng sẽ xấu hổ vô cùng. Ngay tại những ngày tà đạo liên minh tu sĩ bị nhốt cảnh mê hoặc, căn bản là không có cách tự kiềm chế lúc, từng đạo âm trầm quỷ ảnh, hoặc là không có hình thể quái dị, sôi nổi hướng phía bọn hắn nhào qua. Thời gian kế tiếp trong, những thứ này hãm sâu tại huyễn cảnh bên trong tà đạo liên minh tu sĩ, lại gặp phải đủ loại đáng sợ sự việc. Bọn hắn gầm thét kêu rên, nghĩ trăm phương ngàn kế tránh né cùng thanh trừ nguy hiểm, từng cái như là điên cuồng tiên điên. Không có qua bao lâu thời gian, thì có tu sĩ ngã xuống đất bỏ mình, nét mặt dữ tợn mà bầm mèo. Còn có một số tu sĩ bị gặm sạch thôn vệ huyết đủ, trực tiếp biến thành một đống mạch cốt. Giết chết một đợt tu sĩ sau đó, lại lần nữa tìm mục tiêu mới, căn bản khó lòng phòng bị. Đụng phải cao cấp tu sĩ lúc, liền không có may mắn như vậy, ác quỷ quái dị thì như thường bị đổ diệt chém giết. So sánh những kia đê cấp tu sĩ, cao cấp tu sĩ có mạnh hơn khẳng tính, cũng không dễ dàng bị huyễn cảnh mê hoặc. Thế nhưng bọn hắn đồng dạng không thể thoát khỏi huyễn cảnh, thậm chí sẽ tao ngộ càng chuyện nguy hiểm, tỉ như nói pháp tắc áp chế, hoặc là những nơi đi qua đều là năng lượng cấm khu. Đồng thời còn có phích lịch tia chớp, cùng với hư không liệt phùng một loại thứ gì đó, không ngừng xuất hiện ở đây, chút ít cao cấp tu sĩ bên cạnh. Bọn hắn bị khiến cho nổi trận lôi đình, lại không thể làm gì, chỉ có thể không ngừng tìm kiếm thoát thân thủ đoạn. Thâm Hải Long tộc tu sĩ bây giờ bị tất cả tu sĩ căm thù. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều cho rằng Tử Tu Yêu Vương là một tên gian tế, cố ý thiết lập ván cục đem tất cả mọi người lừa gạt đến thực yêu thành. Cho nên sôi nổi ra lệnh, một khi gặp được Tử Tu Yêu Vương, thế tất yếu đem nó chém giết báo thù. Ngay cả Thâm Hải Long tộc thành viên cũng đều ôm tương tự ý nghĩ, trong nội tâm hận thấu Tử Tu Yêu Vương. Lại quên rồi chuyện này từ vừa mới bắt đầu, liền là chính mình lòng tham quấy phá, chủ động chạy đến thực yêu thành, sợ đây người khác đến chế một bước. Bây giờ lại là hối hận không thôi, chỉ có thể nghĩ biện pháp hướng ngoại giới cầu cứu, lại hoặc là tìm kiếm thực yêu thành vị trí. Chỉ cần tìm được thực yêu thành, đồng thời đem tòa thành thị này hủy đi, như vậy tất cả vấn đề cũng đem giải quyết dễ dàng. Chỉ là theo thời gian trôi qua, thực yêu thành vẫn luôn không cách nào bị tìm thấy, bước vào huyễn cảnh bên trong tu sĩ cùng người bình thường lại bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Chương 2889, toàn dân tu hành. Chương 2889, toàn dân tu hành. Trong lúc vô tình, đã qua một tháng. Thực yêu thành đồ ma hỏa pháo gần đây ngưng nguyên kích, chỉ vì huyễn cảnh bên trong thiên địa năng lượng đều bị tiêu hao sạch sẽ, tạo thành hậu quả chính là địch nhân không cách nào hấp thụ thiên địa năng lượng, tiếp theo dẫn đến thực lực chậm rãi hạ xuống. Mặc dù thiên địa năng lượng có thể bổ sung, nhưng mà ngoại thành thực yêu thành rất đặc thù, vì đồ ma hỏa pháo vây tạc đã tạo thành gần như chân không trạng thái. Cho dù là được bổ sung, nhưng cũng sẽ ở thời gian cực ngắn trong bị tiêu hao, sau đó liền từ đầu tới cuối duy trì nhìn tuần hoàn đặc tính. Trừ phi thời tiết năng lượng bộc phát, hình thành cùng loại triều tịch bình thường cảnh tượng, bằng không tại những địch nhân này chết sạch trước đó, thiên địa năng lượng căn bản là không có cách khôi phục lại nguyên bản nồng độ. Không có thiên địa năng lượng, pháo đạn thì không cách nào dẫn đốt liệt diễm, không cách nào đối với địch nhân tạo thành đại quy mô làm hại. Dưới loại tình huống này, tự nhiên không cần phải lãng phí quý giá pháo đạn, mà là muốn để dành ứng đối tình huống ngoài ý muốn. Bị nhốt trong huyễn cảnh địch nhân, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn không cần lại thời khắc lo lắng sẽ có pháo đạn từ trên trời giáng xuống rơi vào đỉnh đầu, trong thời gian ngắn đem chính mình đốt thành tro bụi. Có thể mặc dù là như thế, địch nhân tình cảnh vẫn như cũ rất nguy hiểm. Nguyên lai thực yêu thành đã sửa đổi chiến thuật, không còn nghiêm phòng tử thủ, mà là gây dựng hàng loạt đội ngũ ra khỏi thành giết địch. Võ trang đầy đủ võ giả cùng tu sĩ, tại có kinh nghiệm người dẫn đầu dưới, bắt đầu đúng thực yêu thành phụ cận địch nhân tiến hành kiểm tra. Bọn hắn tuyệt đối không tham công ham chiến, một khi phát hiện địch nhân thực lực quá mạnh, rồi sẽ ngay lập tức lựa chọn tránh né. Trong thời gian ngắn, hàng loạt địch nhân bị chém giết, có thể nói là hiệu quả rõ rệt. Thu hoạch chiến lợi phẩm sau đó, hoặc là chính mình sử dụng, hoặc là ngay tại dưới thành tiến hành giao dịch. Trong lúc vô tình, một tòa thuộc về tu sĩ cùng võ giả thị trường giao dịch tại thực yêu thành cổng thành tự phát hình thành. Bây giờ thực yêu thành toàn dân tập võ, bất kể lão ông tóc trắng hay là tóc vàng đứa bé, cũng như thường có thể để trên đao trận sát địch. Phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, thì tìm không thấy tương tự chỗ. Chính là bởi vì loại hoàn cảnh này, mới thúc đẩy thị trường giao dịch trở nên dị thường hưng long, rốt cuộc toàn thành bách tính cũng có tu hành tài nguyên nhu cầu. Có câu nói là nghèo văn giàu võ, luyện võ tu hành đúng là hao phí tiền tài sự việc, nếu toàn bằng dùng tiền mua, không có mấy cái gia đình có thể chống đỡ mức tiêu hao này. Cho nên ra khỏi thành săn giết địch nhân, liền trở thành toàn thành cư dân cũng phải có trải nghiệm, như vậy có thể thật to giảm bớt gia đình gánh vác. Trừ ra phương diện kinh tế nguyên nhân, còn có một số quy tắc hạn chế, nhường thực yêu thành cư dân không có trốn tránh lấy cớ cùng lý do. Một khi định kỳ khảo hạch không cách nào thông qua, rồi sẽ lọt vào tương ứng trừng phạt, tuy nói không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhưng không có mấy người vui lòng tiếp nhận. Cho dù là một tên thất cái, đều sẽ đem nó coi là sỉ nhục, cực lực tránh tiếp nhận kiểu này trừng phạt. Một ngày mới tiến đến, thực yêu thành cửa lớn từ từ mở ra. Một đám võ trang đầy đủ võ giả, tổ đội theo trong thành đi ra, nhường cổng thành có vẻ náo nhiệt vô cùng. Lao Vương Đầu, nhìn xem khí tức của ngươi, gần đây thực lực để thăng rất nhanh a. Một tên tóc trắng xóa lao giả, trong tay xách một con khói mang nổi, đi đầu đội ngũ. Phía sau đi theo hơn 30 tên nam nữ, từng cái võ trang đầy đủ, nhìn xem tư thế cũng đều là người một nhà. Đối mặt đồng hành người hỏi, lão giả nhếch miệng mỉm cười, phun ra một điếu thuốc vòng. Lão giả nó điếu đủ đại, đủ có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay, càng giống là một con nít cờ lộn truy. Mặc dù nhìn tuổi tác không nhỏ, nhưng mà cước bộ của hắn lại tương đối trầm ổn, trong lúc giơ tay nhấc chân thì mang theo một tia nhẹ nhàng. Nếu không nhìn không xem mặt lời nói, đoán chừng sẽ bị ngộ nhận thành tiểu tử. Chỉ có quen người mới biết, lão giả này tuổi tác cực lớn, trong nhà đã sớm con cháu đầy đàn. Đã từng tật bệnh quân thân, rõ ràng không còn sống lâu nữa. Ai ngờ nghĩ một bát canh xương yêu ma, gắng gượng kéo lại được lão Vương Đầu tính mệnh, cơ thể càng là hơn từng ngày phi tốc chuyển biến tốt đẹp. Biết được canh xương yêu ma chỗ tốt sau đó, lão Vương Đầu ngay lập tức dốc hết toàn bộ gia tài, bốn phía thu thập yêu ma huyết đủ. Chính mình phục dụng lúc, đồng dạng chưa quên người nhà. Chính là bởi vì ăn được nhiều, cho nên nhận được chỗ tốt cũng nhiều, lão Vương Đầu cháu trai bị kiểm tra ra tư chất tu hành, sau đó bị trấn phủ ti tu sĩ thu làm đồ đệ. Nhà của lão Vương Đầu người, mỗi cái trở nên thân nhẹ thể kiện, vốn có tật bệnh tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Về phần lão Vương Đầu bản thân, thì trở nên ngày càng tinh thần, nửa chút nhìn không ra đã từng bệnh nguy kịch dáng vẻ. Theo thực yêu thành miễn phí cung ứng canh xương yêu ma, lão Vương Đầu người một nhà thu được càng lớn chỗ tốt, sôi nổi có rồi tiêu chuẩn võ giả tố chất thân thể. Lại tiếp xuống tới chính là thực yêu thành cải tạo, toàn thành bách tính cưỡng chế tu hành, lão Vương Đầu mỗi lần đều là tích cực hưởng ứng. Nước mất nhà tan, thành hủy người thương, nếu như không có dầu hỏa thành lời nói, chính mình một nhà thì đem không còn tồn tại. Bởi vì nuốt hàng loạt yêu ma huyết đủ, lão Vương Đầu một nhà đều trở thành rồi võ giả, sau đó lại tại khắc khổ tu luyện ở dưới, có rồi rất không tệ thân thủ. Phục dụng yêu ma cốc thang cường thân kiện thể, tu hành sau lại nắm giữ giết người kỹ năng, cơ thể thì trở nên càng cường hãn hơn cứng rắn. Lão Vương Đầu thường xuyên cảm thán, dù là chính mình lúc còn trẻ, đều không có tốt như vậy cơ thể. Qua một quãng thời gian, thực yêu thành lại hiệu triệu toàn thanh bách tính, san giết địch nhân đến thu hoạch tu hành tài nguyên. Lão Vương Đầu biết được thông tin, lần nữa gom góp trong nhà tài vật, nghị trăm phương ngàn kế mua sắm binh khí trang bị. Bây giờ thực yêu thành toàn dân tu hành, binh khí hộ giáp một loại vật tư giá cả lên nhanh, không phải có tiền có thể mua được đồ vật. Binh khí trang bị có tốt có xấu, thiết tượng chế tạo vũ khí đứng hàng thứ nhất, đáng tiếc căn bản không ai lấy ra bán ra. Quân phòng thủ sử dụng duy nhất một lần tên phá ma, đồng dạng đã trở thành tương đối quý hiếm nguồn cung cấp, thực yêu thành cư dân đều muốn lấy được một viên. Chỉ tiếc loại binh khí này cấm chỉ bán ra, trừ phi ở ngoài thành lục tìm, như thế thì tự động thuộc về nhà người. Giúp người nhà gom góp rồi một bộ trang bị sau đó, lão Vương Đầu thì dẫn theo cả nhà hơn 30 nhân khẩu, tham gia lần đầu săn giết địch nhân hành động. Một lần kia hành động bên trong, bọn hắn cả nhà chặt chẽ phối hợp, xử lý rồi một đầu yêu ma, đồng thời còn có một tên tà đạo liên minh tu sĩ. Tại giã ngoại còn nhặt được hai cái tên phá ma, mấy quả yêu ma bị nung thành cho tàn về sau, lưu lại đặc thù yêu đan kết tinh. Vẹn vẹn một lần hành động, lão Vương đầu một nhà liền triệt để hồi vốn, đồng thời còn kiếm lợi lớn. Dùng yêu ma thi thể trao đổi chiến công, lại đặt không cần đến vật phẩm bán ra sau đó, lão Vương đầu một nhà trang bị đạt được rồi thăng cấp. Tại chiến đấu lực phương diện, tăng lên không chỉ một lần. Vẹn vẹn nghỉ ngơi một ngày thời gian, lão Vương đầu một nhà liền lại lần nữa ra trận, tiếp tục tiến về ngoài thành săn giết địch nhân. Kết quả lần này thu hoạch vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, bởi vì bọn họ phát hiện một đầu thi thể của yêu vương. Yêu vương nên bị liệt diễm chỗ đốt, sau đó lại bị lôi đình đánh trúng, cuối cùng vì trọng thương bất trị mà tử vong. Yêu vương mang theo vật phẩm còn có thi thể thân mình, cũng có cực lớn giá trị, có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Phát hiện thi thể lão Vương đầu một nhà, có thể coi là một đêm chợt đầu. Trong lúc vô tình, lão Vương đầu một nhà thực lực càng ngày càng mạnh, trong thực yêu thành danh khí trở nên càng lúc càng lớn. Bây giờ thực yêu thành chú ý cường giả vi tôn, tượng lão Vương đầu dạng này tu hành gia tộc, đi tới chỗ nào đều sẽ đạt được xem trọng. Cùng loại lão Vương đầu dạng này võ giả gia tộc, trong thực yêu thành số lượng không ít, tất cả đều là tại đây một lần biến cách bên trong nhanh chóng nổi lên. Tại thực yêu thành bị vây nốt trước đó, bọn hắn chỉ là dân chúng tầm thường, thậm chí tay trói gà không chặt. Thế nhưng giờ này ngày này, bọn hắn lại lắc mình biến hóa, chẳng những có rồi sức tự vệ, còn có thể trái lại săn giết địch nhân. Còn có một số may mắn, trực tiếp tiến giai siêu phàm, bắt đầu có tư cách truy tìm con đường trường sinh. Thực yêu thành cư dân thường thường cảm thán, xảy ra trên người mình cảnh ngộ, quả thực nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Chương 2890, Ác Ma Chi Noãn chương 2890, Ác Ma Chi Noãn tiệm rèn tiền đường phố, bắt đầu trở nên quẩn cũ bé. Theo thực yêu thành trong kiến trúc dọn dẹp sạch sẽ, vườn quanh tường thành vòng lầu hoàn thành sau đó, chung quanh láng giềng đều đã dọn đi. Tiệm rèn tính chất đặc thù, căn bản không ai dám di chuyển, thì tuyệt đối không thể đi di chuyển. Bởi vì đây là đường trấn cửa hàng, hai vị quỷ vương chỗ ở, kết nối cổ thần đại lục thông đạo vị trí. Bất kể nguyên nhân nào, cũng quyết định tiệm rèn nhất định phải giữ lại, lẻ loi trơ trọi tồn tại ở mảng lớn đồng ruộng bên trong. Cả con đường trên phòng cũng đồng dạng bị bảo lưu lại đến, dùng để làm tồn trữ vật phẩm nhà kho, hoặc là thuận tiện đám thợ thủ công nghỉ ngơi. Bây giờ chỉ có công tượng dừng lại ở đây, bọn hắn tiếp nhận thiết tượng chỉ điểm, chế tạo một ít đặc thù vũ khí. Đám thợ thủ công muốn bái thiết tượng vi sư, học tập chế tạo linh binh kỹ xảo, cũng không có đạt được thiết tượng đồng ý dùng thiết tượng nói, đám thợ thủ công có thể theo hắn học tập kỹ thuật, nhưng mà không có tư cách biến thành đệ tử của hắn. Bất kể tư chất hay là ngộ tính, cũng căn bản chưa đủ tiêu chuẩn. Đám thợ thủ công trong lòng thất vọng, nhưng mà cũng không có nhục chí, mà là nghiêm túc học tập thiết tượng dạy bảo nội dung. Liền xem như không thể trở thành sư đồ, thế nhưng có thể theo thiết tượng trong tay học tập kỹ nghệ, thì tuyệt đối là cầu còn không được cơ duyên. Liêu Thanh vẫn như cũ cùng quá khứ giống nhau, cố định thời gian quay về nấu cơm, thời gian còn lại liền đi thủ thành giết địch, xem ra ngược lại cũng thích thú. Thỉnh thoảng còn có thể bước vào huyễn trận bên trong, săn giết yêu ma cùng tà đạo liên minh tu sĩ, tìm kiếm tử tu yêu vương tung tích. Cho đến bây giờ, nàng còn không có báo thù rửa hận, cho nên vẫn luôn nghẹn lấy một ngụm ác khí. Ly Tàng Phong, Tĩnh Nam Vương, còn có chấn phủ ti tu sĩ, mỗi ngày đều đang bận rộn không dừng lại. Chỉ có một người thanh nhàn vô sự, đó chính là tiệm rèn lão bản Đường Trấn. Người ở bên ngoài trong mắt, Đường Trấn mỗi ngày đều là nhàn nhã vô cùng, một bộ trời sập xuống cũng sẽ không hốt hoảng dáng vẻ. Đơn thuần kiểu này tâm cảnh, cũng đủ để vượt qua người ta một bậc. Đẩy ra tiệm rèn cửa lớn, cùng những kia công tượng bắt chuyện qua sau đó, Đường Trấn chậm rãi đi về phía cuối ngã tư đường. Nguyên bản đường phố bảo lưu lại đến, nhưng mà cuối con đường những kiến trúc kia, bây giờ đã biến mất không còn tăm tích, bị từng mảnh nhỏ đồng ruộng thay thế. Bây giờ miêu sát thanh thanh, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh xuân ý, cảnh tượng hùng vĩ vô cùng. Lại tiến lên một cây số tả hữu, liền đi tới Thai Nan chi thụ phía dưới, một đám thực yêu thành cư dân tại thu thập quả thực. Trong khoảng thời gian này quá khứ, Thai Nan chi thụ lại cao lớn rồi vài trăm mét, đã trở thành chân chính đại thụ che trời. Trên cây rủ xuống cảnh, đã nhiều mười mấy lần, nhất định phải nhiều người phối hợp mới có thể hoàn thành thu hoạch. Lúc mới bắt đầu nhất, có người còn lo lắng Thai Nan chi thụ quả thực không đủ dùng, nhưng mà bây giờ lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nếu dựa theo loại tốc độ này phát triển tiếp, chỉ sợ không dùng đến thời gian mấy năm, quả thực rồi sẽ nhiều đến ăn không hết. Đến rồi ngày đó, mới thật sự là để người nhức đầu lúc. Mặc kệ có thể ăn được hay không, quan quả thực đều phải hái xuống, bằng không rồi sẽ đem lại vô tận tai nạn. Nếu không thể kịp thời khống chế, tai nạn rồi sẽ ngày càng nghiêm trọng, mãi đến khi hủy diệt toàn bộ thế giới. Chính là đã hiểu tai nạn chi thụ đáng sợ, thực yêu thành cư dân mới không thể nào hiểu được, vì sao Đường Trấn sẽ gieo hạt đáng sợ như vậy thứ gì đó. Đường Trấn cũng không giải thích, liền xem như nói ra chân chính đáp án, cũng căn bản không có người sẽ tin tưởng. Nay quả tai nạn chi thụ, kỳ thực đến từ não hải thần quốc, là Đường Trấn ý niệm sáng tạo ngưng kết đặc thù. Tại dưới tình huống bình thường, điều này có thể xưng hủy diệt cấp thực vật, tại não hải thần quốc muốn tiến hóa vô số lần mới có thể hình thành. Cho dù hoàn thành một bước này, lại như cũng không cách nào thích ứng ngoại giới môi trường, một khi rời khỏi não hải thần quốc sau đó, không bao lâu liền sẽ khô héo điêu linh. Mặc dù thời gian nhất thời, nhưng mà đối với bất luận cái gì một tòa vị diện mà nói, đều đủ để có thể xưng khủng bố tai nạn. Nay quả thai nan chi thụ không giống nhau, theo gieo hạt đến bây giờ, nó cũng một mực bình thường sinh trưởng, cũng không có nửa điểm khô héo tử vong hiện tượng. Truy cứu nguyên nhân, là bởi vì loại này thai nan chi thụ có thể tịnh hóa tiêu cực năng lượng, còn có thể cung cấp lượng lớn đồ ăn. Dứt bỏ tự thân tệ nạn sau đó, thai nan chi thụ tuyệt đối là cầu còn không được hiếm thấy chất bảo, đối với thiên hạ thương sinh cũng có chỗ tốt. bản nguyên ý thức có mơ hồ sức phán đoán, làm một kiện vật phẩm cho ích lợi lớn hơn chỗ hại lúc, liền có khả năng đem nó bảo lưu lại tới. Huống chi từ đầu đến cuối, Đường Chấn đều chưa từng đã từng nói, hai nan chi thụ không cách nào bị diệt trừ. Chỉ cần có thể bỏ qua thai nan chi thụ mang tới chỗ tốt, là có thể sớm làm đem nó diệt trừ, thời gian trì hoãn càng lâu, như muốn diệt trừ thì càng tốn sức. Chỉ cần đem thai nan chi thụ chặt đứt, triệt để hủy đi sợi rễ của nó, hai nan chi thụ rồi sẽ triệt để tử vong. Nó chỉ là một cái cây, có siêu phàm năng lực, lại cũng không là thần linh. Đồng dạng còn có một cái nguyên nhân, nhường hai nan chi thụ nhìn dị thường ung tùm. Kia nguyên lai ngoại thành thực yêu thành huyễn cảnh, đem thực yêu thành cùng toàn bộ thế giới triệt để ngăn cách ra, từ đó tự thành một thiên địa. Thực yêu thành đặt mình vào trong đó, tự nhiên cũng nhận rồi ảnh hưởng, chỉ là cư dân cảnh giới quá thấp, căn bản không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Chỉ có những kia cao cấp tu sĩ, có thể cảm giác được thuộc về cái khác hơi thở của thế giới, càng phát ra ngồi vững lúc trước nghe đồn. Tuyệt đại đa số tu sĩ cũng làm có sai lầm phân tích, đem kiểu này không rõ lai lịch dị giới khí tức cùng cổ thần đại lục liên hệ đến cùng nhau. Lẽ ra thực yêu thành bên trong tồn tại truyền tống thông đạo, tiết lộ ra hơi thở của dị giới, tự nhiên thì nói còn nghe được. Chân tướng rốt cục làm sao, đồng dạng là cái bí mật, đáp án có thể chỉ có Đường Chấn hiểu rõ. Hai nan chi thụ phía dưới, một đám cư dân bận bịu không nghỉ. Bọn hắn dùng đao chặt đứt cành, đem voi bằng đầu người trái cây hái xuống sau đó, lại dùng đao trực tiếp bổ ra. Thịt dưa, mặt dưa, quả dưa, trứng dưa. Theo thực yêu thành cư dân trong miệng, không ngừng báo ra quả thực chất liệu, sau đó lô hàng đến khác nhau trong xe. Đợi đến hái xong tất sau đó, những thứ này quả thực rồi sẽ được đưa đến thị trường, sau đó bán ra cho có cần thạch diêu thành cư dân. Bổ ra trái cây trình tự rất trọng yếu, có thể phân biệt thịt quả chất liệu, cũng có thể ngăn chặn thai nạn thai nghén. Dùng lời đơn giản để hình dung, chính là tất cả thai nan chi thụ trái cây đều là một quả đang dựng dục các ma chi đoán. Nếu tại chỗ bổ ra lời nói, quả thực rồi sẽ trở thành đồ ăn, dựng dục quá trình cũng bị ngắt lời. Nhưng nếu là qua một ngày nữa thời gian, ác ma chi đoán rồi sẽ thành tục, hai nạn bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Quả thực hoặc là nổ tung, đem hai nạn khuyết tán ra, hoặc là tiếp tục xúc tích lực lượng, ấp ủ càng thêm đáng sợ hai nạn. Nghe tới dường như vô cùng đáng sợ, thế nhưng chỉ cần định thời gian ngắt lấy, hai nạn vĩnh viễn không thể nào xảy ra. Nhìn thấy trên đường Đường Chấn sau đó, các cư dân không mình hành lễ, đồng thời nhiệt tình chào hỏi. Đường Chấn các hạ, ngươi đây là muốn làm gì? Một tên cư dân cười lấy cha hỏi hắn đã từng ở hai nơi này con phố bên trên, đã từng cùng Đường Chấn nói chuyện phiếm việc nhà. Cũng không có gì sự việc, chỉ là đến ngoài thành đi dạo trên một vòng. Đường Chấn cười lấy trả lời, giọng nói mười phần tùy ý, mọi người nghe vậy sững sờ, cần biết theo thực yêu thành bị vây nốt bắt đầu, Đường Chấn thì chưa bao giờ từng đi ra đường phố một bước. Bây giờ chẳng những đi ra đường phố, thậm chí càng trực tiếp ra khỏi thành, chuyện này xác thực rất khác thường. Đường Chấn các hạ, ngài đây là chuẩn bị đến ngoài thành săn giết yêu ma. Tên địa cư dân cha hỏi trong mắt lóe lên một vòng chờ mong. Quả thực như thế, nhất định phải báo tin chính mình thân bằng hảo hữu, nghĩ biện pháp cùng Đường Chấn tổ đội ra khỏi thành. Đến lúc đó đi theo Đường Chấn, tất nhiên có thể đạt được đủ nhiều chỗ tốt, một đêm chợt giàu thì không phải là không được. Đối mặt mọi người nhiệt tình ánh mắt, Đường Chấn cười nhẹ lắc đầu. Không có chuyện gì khác, chỉ là tùy tiện đi một chút mà thôi. Không để ý tới mặt lộ thất vọng cư dân, Đường Chấn nện bước nhàn nhã nhịp chân, hướng phía cổng thành chậm rãi đi đến. Chương 2891, người trong bức họa, ngắm phong cảnh. Chương 2891, người trong bức họa, ngắm phong cảnh. Đường Chấn đi về phía thành môn, bị rất nhiều thực yêu thành cư dân nhìn thấy, trong mắt đồng thời thoáng hiện hoài nghi. Bây giờ thực yêu thành bên trong, danh khí lớn nhất không phải Liễu Thanh, cũng không phải Thiết Tượng, mà là tiệm rèn lão bản Đường Chấn. Các cư dân đều biết, vị này tiệm rèn lão bản là không cách nào nhìn thấu kỳ nhân. Nếu không thần kỳ, toàn thành tu sĩ sẽ không đối nó cung kính có giá, ngay cả hai vị quỷ vương đều gọi hô làm chủ nhân. Càng sẽ không tùy tiện một câu, có thể nhường thực yêu thành xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Luôn luôn khiêm tốn Đường Chấn, lại tuyển vào lúc này xuất hành, tự nhiên dẫn tới muôn người chú ý còn chưa đi đến dưới thành, thì có chấn phủ ti tu sĩ chủ động tiến lên, hỏi có phải có cần chân chạy giúp đỡ chỗ. Mặt ngoài vẻ mặt tươi cười, nội tâm lại vô cùng khẩn trương. Trước mặt vị này tiệm rèn lão bản, là nhường Ly Tàng Phong cũng cực kỳ coi trọng nhân vật, căn dặn một lời một hành động của hắn đều phải cẩn thận nhớ kỹ. Rất có thể mỗi một câu, rồi sẽ đúng thực yêu thành tạo thành cực lớn ảnh hưởng, cho nên nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Tu sĩ bức thiết muốn biết, Đường Chấn mục đích tới nơi này, sau đó lại nhanh chóng báo cáo nhanh cho Ly Tàng Phong. Vô sự, các ngươi bận biểu đi thôi. Đường Chấn vừa cười vừa nói, sau đó tiếp tục hướng phía trước. Chấn phủ ti tu sĩ nào dám tin, tiếp tục đi theo tại Đường Chấn bên cạnh, có thể nói là một tấc cũng không rời. Đường Chấn các hạ, ngoài thành hiện tại rất nguy hiểm, ngươi hay là đừng đi ra ngoài rồi. Có chút không biết làm sao chấn phủ ti tu sĩ, nhịn không được mở miệng nhắc nhở đến, chẳng qua lời vừa ra khỏi miệng liền ngay lập tức hối hận. Đường Chấn là thực lực gì, tên tu sĩ này cũng không hiểu rõ, nhưng mà nên xa xa mạnh hơn chính mình. Nhắc nhở hắn ngoài thành nguy hiểm, khó tránh khỏi có chút buồn cười, chính mình cũng địa phương có thể đi, Đường Chấn lẽ nào không thể đi. Đường Chấn cười lấy gật đầu, bước chân lại không có nửa điểm dừng lại ý nghĩa, rất nhanh liền đi tới cổng thành. Chủ nhân, giọng Liêu Thanh truyền đến, mang theo khó nén kinh ngạc. Tiện tay vứt xuống một đầu thi thể của yêu vương, Liêu Thanh rơi vào Đường Chấn bên cạnh, không người thi lễ một cái. Không biết ngài có chuyện gì, nô tỳ nguyện vì ngài làm thay. Liêu Thanh trong quân phòng thủ danh khí cực lớn, có thể xưng nữ thần cấp bậc nhân vật, vừa mới tiện tay vứt bỏ yêu vương thi thể cảnh tượng, càng là hơn đủ để cho vô số trong quân nam nhi tin phục. Kết quả vị này rồi nhân vật không tầm thường, lại tại Đường Chấn trước mặt cung kính vô cùng, nhìn mọi người chung quanh trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù cũng từng nghe nói, Đường Chấn là Liêu Thanh chủ nhân, trên cổ thiết hoàn chính là Đường Chấn sở hạ cấm chế. nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn, nhưng lại không có mấy người tin tưởng. Trước mắt một màn này cảnh tượng, cũng đã xác nhận nghe đồn, giữa song phương đúng là chủ tớ quan hệ. Không có chuyện gì, chỉ là đến này miễn cảnh trung chuyển trên một vòng, chẳng mấy chốc sẽ quay về. Đường Chấn cười lấy trả lời một câu, đối Liêu Thanh phất phất tay, vẻ mặt thản nhiên ra khỏi thành môn. Liêu Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn đi theo tại sau lưng. Nàng cũng không phải sợ sệt Đường Chấn cảnh ngộ nguy hiểm, mà là sợ sệt Đường Chấn có tư mật sự việc, chính mình theo bên người sẽ rất không tiện. Chẳng qua nghĩ lại, chính mình tất nhiên thân là người hầu, tự nhiên muốn tại lúc này lựa chọn đi theo nghe lệnh. Cho nên tại Đường Chấn xua đuổi trước đó, Liêu Thanh tuyệt đối không thể rời khỏi, bằng không chính là không xứng trước. Đối với Liêu Thanh cách làm, Đường Chấn không hề có từ chối, chỉ là mặc cho hắn theo sau lưng. Ngoại thành thực yêu thành 100 mét chỗ, liền đã thuộc về miễn trận phạm vi, ở chỗ này có thể nhìn thấy đi khắp yêu ma, chính thỉnh thoảng phát ra phẫn nộ gào thét. Từng đội thực yêu thành võ giả tu sĩ, giải ở ngoài thành vùng quê bên trên, vây công săn giết những địch nhân này. Bởi vì không nhận miễn trận ảnh hưởng, cho nên mọi người tiến thối tự nhiên, vừa có thể lợi dụng miễn cảnh yểm hộ chính mình, cũng đồng dạng có thể lợi dụng miễn cảnh sát thương địch nhân. Đồng dạng là vì miễn trận nguyên nhân, địch nhân trong nháy mắt rồi sẽ mất đi mục tiêu, tức đến cơ hội sắp thổ huyết. Nhìn thấy bước vào huyễn cảnh bên trong Đường Chấn cùng Liêu Thanh, những kia đoàn đội sôi nổi hành chú mục lễ, cũng tò mò bọn hắn rốt cục muốn làm những thứ gì. Hai người một đường về phía trước, xuyên qua khắp nơi trên đất hái cốt đất khô cằn, đụng phải một đầu cản đường yêu vương. Nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình Đường Chấn, đầu kia yêu vương đầu tiên là hơi sửng sở, sau đó lộ ra nụ cười dữ tợn. Lúc này yêu vương đói khát vô cùng, bức thiết muốn nuốt huyết nục, từ đó đền bù phi tốc sói mòn thể lực. Yêu ma nuốt khí huyết chi lực, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, thường xuyên cần nuốt rất nhiều máu thịt. Nếu một quãng thời gian không ăn uống, rồi sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, đói khát đủ để cho những yêu ma này triệt để điên cuồng. Cho dù tà đạo liên minh tu sĩ, vị đầu này yêu vương đụng phải lời nói, cũng sẽ không chút do dự đem nó thôn vệ. Về phần hai bên quan hệ hợp tác, hiện tại căn bản cũng không có người để ý tới. Chủ nhân lui ra phía sau, ta tới giúp ngươi chém giết đầu này xuất sinh. Liêu Thanh ngay lập tức đứng ra, chuẩn bị thay Đường Chấn chém giết yêu ma. Kết quả đúng lúc này, nàng lại phát hiện yêu ma cực tốc lui lại, cùng mình ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa. Rất nhanh liền thấy hết mang lóe lên, đầu kia cố gắng hành hung yêu ma, bị lực lượng vô hình kẹp lại thành, khép lại thành rồi bánh thịt. Yêu ma mặt mũi tràn đầy hoang mang cùng hoảng sợ, không còn nghi ngờ gì nữa, đến chết đều không có làm rõ ràng, mình rốt cuộc đụng phải sự tình gì. Liêu Thanh ngơ ngác địa nhìn một màn trước mắt, đồng dạng không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, yêu ma rốt cuộc bị thủ đoạn gì chém giết. Đây chính là đường đường yêu vương, lại tại thoáng qua trong lúc đó mất đi tính mạng, quả thực yếu ớt tới cực điểm. Là cái này chủ nhân thực lực sao, quả thực để người cảm thấy tuyệt vọng. Nhìn đi ở phía trước Đường Chấn, Liêu Thanh cảm giác có chút mê man, không biết mình thực lực tính cấp bậc gì. Có thể đối với Đường Chấn mà nói, cùng con kiến không có gì khác biệt, nhẹ nhàng sờ liền có thể chết mất. Đối với Đường Chấn mục đích, trong lòng cũng càng thêm tò mò. Vừa mới loại đó thủ đoạn, tại viễn cảnh bên trong dường như không có đối thủ, vậy hắn bước vào nơi này mục đích lại là cái gì? Ôm trong lòng tiểu này hoài nghi, Liêu Thanh luôn luôn đi theo Đường Chấn, tại môi trường bên trong không dừng lại đi tới. Ven đường đụng phải những địch nhân kia, có can đảm cản đường rồi sẽ bị tiện tay giết đi, thoát khỏi tránh né người thì tuyệt đối không truy tung. Đi rồi trọn vẹn nửa giờ, thế nhưng theo Liêu Thanh, lại vẫn không có đi ra bao xa khoảng cách. Người có phải hay không cảm thấy, viễn cảnh bên trong những địch nhân này, chứng kiến hết thảy đều là hư giả? Đường Chấn đột nhiên mở miệng, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi: "Ê, chẳng lẽ không đúng sao?" Liêu Thanh giọng nói tràn đầy hoang mang, không hiểu rõ Đường Chấn trong những lời này rốt cục đại biểu cho nghĩa là gì. "Nếu như ta nói với ngươi, huyễn cảnh mới là thế giới chân thật, thực yêu thành đầu nhìn thấy đều là giả tưởng, ngươi lại sẽ là dạng gì ý nghĩ?" "Cái này làm sao có khả năng?" Liêu Thanh cho rằng Đường Chấn đang nói đùa, thế nhưng nghĩ lại, nhưng lại cảm giác sợ nổi da gà. Đoạn thời gian này trong lòng mọi người có quá nhiều hoài nghi, nhưng mà không cách nào đạt được giải đáp. Cũng tỉ như thành này bên ngoài huyễn trận, có quá nhiều không hợp lý chỗ, để người trăm mối vẫn không có cách giải. Đường Chấn đáp án này, nghe tới tựa hồ có chút không hợp lý, lại hoàn mỹ giải thích trong lòng những kia hoài nghi. Theo huyễn trận vận hành một khắc kia trở đi, không chỉ địch nhân bị vây ở huyễn cảnh bên trong, ngay cả thạch yêu thành cư dân cũng bị ảo giác làm cho mê hoặc. Nay ảo giác đúng thực yêu thành cư dân có lợi, để bọn hắn đứng ở trên đầu thành, có thể thấy rõ ràng huyễn cảnh bên trong địch nhân. Cũng đồng dạng có thể để cho thủ thành giả vũ khí, coi như không thấy khoảng cách phát động công kích, bất kể địch nhân ở nơi nào đều có thể đánh tới. Thực yêu thành cư dân tại huyễn cảnh bên trong, có thể nhẹ nhõm xúc địa thành thốn, địch nhân nhưng không có loại năng lực này. Không biết mình vừa lui trong lúc đó, kỳ thực khoảng cách yêu ma gần trăm dặm, về phía trước dạo bước tiến lên một bước, lại vọt thẳng đến yêu ma trước mặt. Nhưng mà tại chính mình cùng đồng bạn trong mắt, lại là tất cả như thường, căn bản không ý thức được trên người đã xảy ra chuyện gì. Chương 2892, Hồng Bào Tu Sĩ. Chương 2892, Hồng Bào Tu Sĩ. Liêu Thanh muốn hỏi nhiều một ít, nhưng mà Đường Chấn rõ ràng không nghĩ lại giải thích. Liên quan đến siêu phàm sự việc không cần nhiều lời, chỉ cần điểm đến là dừng, năng lực hiểu tự nhiên sẽ hiểu, không thể hiểu lại nói cũng vô dụng. Nộ tính loại vật này, đúng là một loại thiên phú, cũng không phải người nào cũng có. Thế gian phàm là cầu công bằng người, kỳ thực cũng có mang tức giận bất bình chi tâm, lại không biết thiên đạo chúng sinh bên trong, tự thân tồn tại hèn mọn vô cùng. Hồng Trần không luyến đa tình trùng, trăm năm tất cả đều thành không, muốn đến tiêu diêu tự tại thể, chỉ có siêu phàm cầu trường sinh. Tất cả mọi người ở giữa mới có tu sĩ, truy cầu trường sinh bất tử, cố gắng thoát khỏi vận mệnh luân hồi. Quả thực đến rồi một bước kia, cũng không cần cường điệu công bằng, vì đây chẳng qua là một chuyện cười. Liêu Thanh tự nhận là ngộ tính không tệ, cho nên mới sẽ biến thành quỷ vương, có rồi tương đối thực lực không tầm thường. giờ phút này lại âm thầm buồn bực, vì sao nộ tính của mình như thế thấp, lại không có xem thấu huyễn trận diện mục thật sự. Chẳng qua nghĩ lại, đó là bởi vì Đường Chấn thủ đoạn quá mạnh, cũng không phải mình quá đần. Kỳ thực mọi người đều bị mơ mơ màng màng, căn bản không có người xem thấu, chính mình cũng là bởi vì Đường Chấn nhắc nhở mới bừng tỉnh đại ngộ. Thời gian kế tiếp trong, tiếp tục đi theo Đường Chấn đi tới. Hiểu rõ đây là thật thế giới về sau, Liễu Thanh quan sát càng phát ra cẩn thận, muốn nhìn một chút có cái gì khác nhau. Nàng bước vào huyễn cảnh không chỉ một lần, lại bởi vì đem nó trở thành hư giả, cho nên căn bản chưa từng lưu ý nửa phần. Bây giờ lại nhìn hoàn cảnh xung quanh, quả nhiên vô cùng không thích hợp. Mặc dù bốn phía đều là đất khô cằn, nhưng mà bùn đất không khỏi quá mức chân thực, không thể nào là huyễn cảnh giả lập mà ra. Nếu nơi này không phải huyễn cảnh, lại sẽ là cái nào thế giới, lẽ nào là cổ thần đại lục? Liễu Thanh trong lòng âm thầm suy đoán, chỉ là nàng chưa bao giờ đi qua cổ thần đại lục, không rõ ràng hoàn cảnh nơi đây làm sao. Ngay lúc này, Liễu Thanh đột nhiên biến sắc, nhìn chòng chọc vào phía trước nơi nào đó khu vực. Tại phía trước trên đất trống, đứng sừng sững lấy mười mấy thân ảnh, nhìn xem khí tức liền biết thực lực không yếu. Trong đó một thân ảnh, nhường Liễu Thanh hận đến cắn răng nghiến lợi, chính là lúc trước dùng Hoành Thiên Lôi nổ nàng Tử Tu Yêu Vương. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, tìm Tử Tu Yêu Vương lâu như vậy, không ngờ rằng vậy mà tại nơi này bất ngờ đụng phải. Mặc dù hận không thể đem Tử Tu Yêu Vương xử lý, nhưng mà Liễu Thanh nhưng lại có đầy đủ lý trí, tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhất là đi theo Đường Chấn, càng phải gìn giữ trầm ổn, chớ quên thân phận của mình. Tử Tu Yêu Vương bên người những tu sĩ kia, đồng dạng nhường Liễu Thanh lòng mang kiêng kỵ, biết mình căn bản không thể nào là một đám địch nhân đối thủ. Ổn định lại tâm thần cẩn thận quan sát, Liễu Thanh lại phát hiện chỗ không đúng. Bao gồm Tử Tu Yêu Vương ở bên trong, mười mấy thân ảnh nét mặt cũng rất cứng ngắc, ánh mắt bên trong ẩn giấu đi cực độ không cam lòng. Liền phảng phất bị người trưởng khống rồi tự do, biến thành một bộ khôi lỗi. Ý thức được điểm này, Liễu Thanh lần nữa giật mình, nhìn về phía trong đội ngũ đạo nhân ảnh kia. Đó là một vừa mịn lại cao tu sĩ, người mặc trường bào màu đỏ, nhìn lên tới dường như là trúc can giống như. Hắn hình dạng cực kỳ ma quái, một gương mặt chiều dài chừng nửa mét, giống như dựng ngược hình tam giác. Cái mũi vừa dài lại cong, phía trên mọc đầy rồi điểm đỏ, môi thì đỏ đến giống như bôi lên máu tươi, dài nhỏ con mắt bốn phía loạn chuyển, miệng không ngừng mở ra khép kín, giống như đang lẩm bẩm lầu bầu giống như. Liễu Thanh đồng thời chú ý tới, ở tên này hồng bảo tu sĩ bên hông, dọc theo từng đầu dài nhỏ dây đỏ. Dây đỏ bám Tử Tu Yêu Vương và tu sĩ trên người, như vật sống không ngừng nhúc nhích, thỉnh thoảng còn hấp thụ một vài thứ, đưa vào hồng bảo tu sĩ thể nội. Liễu Thanh đã có thể xác định, tên này quỷ dị hồng bảo tu sĩ khống chế rồi Tử Tu Yêu Vương cùng các tu sĩ khác. Chẳng trách Tử Tu Yêu Vương luôn luôn không hiện thân, nguyên lai là bị người khống chế, đã trở nên thân bất do kỷ. Liễu Thanh đáy lòng lóe lên ý nghĩ này, đối với tên kia quỷ dị hồng bảo tu sĩ, sản sinh nồng đậm kiêng kỵ. Có thể khống chế nhiều như vậy cao cấp tu sĩ, nói rõ hồng bảo tu sĩ thực lực cực mạnh, mình tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Liễu Thanh trong lòng âm thầm may mắn, nàng đang tìm Tử Tu Yêu Vương trong quá trình, không có đụng phải người kia. Một khi rơi vào trong tay đối phương, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Chẳng qua cùng lúc đó, một cái ý niệm khác trong đầu dâng lên, nhường Liễu Thanh theo bản năng nhìn về phía Đường Chấn. Hắn cố ý bước vào huyễn trận, đồng thời thẳng đến nơi này, lẽ nào chính là vì hồng bảo tu sĩ? Nàng chưa kịp cẩn thận cân nhắc, chỉ thấy Đường Chấn đã đi thẳng về phía trước, trong nháy mắt kéo gần lại cùng địch nhân ở giữa khoảng cách. Thì trong cùng một lúc, hồng bảo tu sĩ nhìn thấy Đường Chấn hai người, nét mặt trở nên có chút nghiêm trọng. Hắn trước đây không hề có cảm giác, Đường Chấn cùng Liễu Thanh lại đột nhiên xuất hiện, này đã có thể nói rõ vấn đề. Hồng bào tu sĩ dài nhỏ híp mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới Đường Chấn hai người, ánh mắt lạnh lùng giống như lạnh dính độc xạ ở trên người bơi qua. Bị dây đỏ khống chế Tử Tu Yêu Vương, trừng to mắt nhìn về phía Liễu Thanh, vằn bệnh tia máu hai mắt trợn tròn xoe. Hắn dường như muốn dây rủa, nhưng mà căn bản làm không được, chỉ có thể thông qua ánh mắt đến truyền lại thông tin. Liễu Thanh xem hiểu rồi ánh mắt của đối phương, lại là hy vọng nàng có thể ra tay, đem chính mình trực tiếp giết chết. Cái này khiến Liễu Thanh càng phát ra giận mình, ám đạo Tử Tu Yêu Vương rốt cục đã trải qua cái gì, lại bị bức bách để xuất địch nhân giết chết chính mình. Có thể trong lòng của hắn hiểu rõ, nếu có cơ hội, Liễu Thanh tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Ngay tại nàng cùng Tử Tu Yêu Vương đối mặt lúc, tên kia người mặc áo bào đỏ tu sĩ đột nhiên mở miệng hỏi Đường Chấn, "Nhân loại, ngươi là ai?" Câu này vừa mới dứt lời, hồng bào tu sĩ lại mở miệng nói chuyện, trên người không có đánh dấu khí tức, khẳng định đến từ Thực Yêu Thành, đến từ cái địa phương đáng chết kia. "Vì sao? Ta cảm giác được có chút không đúng." "Ta cũng vậy, nhất định phải cẩn thận." "Các ngươi nói, này có phải hay không là mục tiêu của chúng ta? Chúng ta có nhiệm vụ mục tiêu sao?" "Đây chẳng qua là một suy đoán mà thôi, chủ nhân lại không có nói ra chuyện này." Trong thời gian thật ngắn, hồng bào tu sĩ trong miệng không ngừng có không giải thích được toát ra. Phản phất có một đám người chính tụ trong cơ thể hắn, kịch liệt triển khai biện luận. Tình cảnh quái dị như vậy, thấy vậy Liễu Thanh tê cả da đầu. Nàng mơ hồ có loại cảm giác, hồng bào tu sĩ thể nội có thể thật ẩn giấu một đám tu sĩ. Vì đối phương mỗi một câu nói, trên người thì có thêm một đạo khí tức ma quái, chẳng qua trong thời gian thật ngắn, tương tự khí tức liền đã nhiều hơn 10 đạo. Những kia bị dây đỏ khống chế tu sĩ, bao gồm Tử Tu Yêu Vương ở bên trong, cơ thể nhanh chóng phát sinh biến hóa. Bọn hắn hình thể nhanh chóng cất cao, giống như một nắm bùn bị cưỡng ép kéo dài, cùng hồng bào tu sĩ ngoại hình càng lúc càng giống. Không mẹn mẹn là cơ thể, ngay cả khuôn mặt thì xảy ra biến hóa, bị lực lượng vô hình ngại ngùng lôi kéo, sao chép nhìn hồng bào tu sĩ tướng mạo. Lúc trước theo hồng bào tu sĩ trong miệng phát ra các loại âm thanh, bây giờ lại tại những tu sĩ này trong miệng phát ra, chỉ là trở nên vô cùng cổ quái, giống như cuồng loạn tuyệt vọng dên gì. Giết ta, van cầu ngươi. Tử Tu Yêu Vương cơ thể đồng dạng biến hóa, lại run bạo chống con mắt, nhìn chòng chọc vào Liễu Thanh, trong miệng phát ra một tiếng ngắn ngủi cầu thần. Nhưng mà thoáng qua trong lúc đó, hắn cầu khẩn liền bị cười như điên thay thế, cùng với một tiếng thống khổ kêu rên. Trong cặp mắt kia, lóe ra không cách nào hình dung điên cuồng, vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Liễu Thanh. Khóe miệng khơi mào một vòng nụ cười, có vẻ máu tanh mà lại bằng, liền phảng phất ham chơi hài tử nghịch ngợm, phát hiện một con chơi vui con kiến. Liễu Thanh trong lòng dâng lên sợ hãi, toàn thân cũng tại run nhẹ nhẹ, xác định đối phương có thể nhẹ nhõm giết chết chính mình. Nếu như không phải Đường Chấn ở chỗ này, Liễu Thanh có lẽ sẽ trực tiếp quay người, có bao xa đã chạy ra bao xa. Chỉ cần hơi hơi do dự, rồi sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng Đường Chấn ở chỗ này, như vậy Liễu Thanh vô luận là có hay không vui lòng, cũng tuyệt đối không thể nào thoát khỏi nơi đây. Đường Chấn chỉ cần một ý niệm, có thể khởi động trên cổ thiết hoàn, đưa nàng đốt thành một đoàn tro tàn. Trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ, lưu lại, còn có một chút hy vọng sống. Vì Đường Chấn ở chỗ này, cùng với chính mình. Liều mạng. Cảm thụ lấy hồng bào tu sĩ càng phát ra đáng sợ khí tức, Liễu Thanh cắn răng, đã làm xong liều mạng chuẩn bị. Ồn ào. Đường Chấn nhẹ nói, sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Vâng. Một tiếng vang trầm truyền đến, những kia đã thành hình hồng bào tu sĩ, trong nháy mắt hóa thành đầy trời vung vây cho tàn. Chương 2893, tòa thành chuyển kỳ chương 2893, tòa thành chuyển kỳ Liễu Thanh đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, trên mặt nét mặt ngốc trệ, sững sờ nhìn về phía trước. Ngay tại trước đây không lâu, nào còn có một đám địch nhân đáng sợ, trình độ uy hiếp thuộc về bình sinh ít thấy. Sau đó Đường Chấn một đúng tay, tất cả hóa thành cho bụi, địch nhân ngay cả nửa điểm dấu vết đều không có còn lại. Nay một cảnh tượng, thực sự quá mức rung động, thậm chí nhường Liễu Thanh âm thầm hoài nghi, chính mình nhìn thấy chỉ là hoang tưởng. Bằng không một đám cường hãn tu sĩ, làm sao lại như vậy như thế không chịu nổi một kích. Nhưng mà thật chính là thật, các loại tái nhật vô lực hoài nghi, kỳ thực cũng chỉ là chột dạ sợ hãi mà thôi. Toàn trình mục đổ Liễu Thanh, đã hiểu rồi cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, thì cuối cùng biết mình thực lực rốt cục tính cấp bậc gì. Có thể thật như là con kiến hôi, đối mặt Đường Chấn lúc, trong nháy mắt rồi sẽ hóa thành bụi. Giờ khắc này Liễu Thanh đã không còn hy vọng xa về mở Đường Chấn thực lực, bởi vì này sẽ chỉ đem lại càng lớn đả kích. Đi thôi, chúng ta trở về. Đường Chấn xoay người lại, hướng phía thực yêu thành phương hướng đi đến, căn bản không làm bất kỳ giải thích nào. Liễu Thanh cạn lời, yên lặng theo ở phía sau, giống như bị sương đánh lá cây. So sánh lúc đến dài dằng dặc, trở về quá trình lại rất nhanh chóng, cũng không lâu lắm liền tới đến rồi cổng thành. Giờ khắc này muôn người chú ý, nhìn trở về Đường Chấn cùng Liễu Thanh, trong ánh mắt tràn đầy tò mò. Có thể chỉ có Đường Chấn mới có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này, bởi vì hắn chính là thực yêu thành truyền kỳ. Không có tiếp tục dừng lại, Đường Chấn trực tiếp quay trở về tiệm rèn, cũng không tiếp tục tường ra ngoài. An yêu dân chúng trong thành, đối với Đường Chấn mục đích chuyến đi này phi thường tò mò, chỉ tiếc bọn hắn không hề có tại đầu tường nhìn thấy tất cả quá trình. Cũng đúng thế thật để người nghi ngờ chỗ, ngày bình thường huyễn cảnh bên trong cảnh tượng có thể thấy rõ, nhưng mà hôm nay lại một đoàn mơ hồ. Dưới cổ lên nhìn hồi lâu, thì không có tìm được Đường Chấn cùng Liễu Thanh ảnh tử, liền phảng phất theo huyễn cảnh bên trong biến mất giống như. Mặc dù hiếu kỳ muốn chết, nhưng cũng không người nào dám hỏi Liễu Thanh, kia đơn giản chính là không biết sống chết. Liễu Thanh mặc dù giúp đỡ thủ thành, nhưng lại cũng không có nghĩa là rất dễ nói chuyện, rất nhiều thủ thành giả đều bị nàng bén nhọn thủ đoạn trấn nhiếp. Nếu đưa nàng chọc giận lời nói, hạ thủ lúc cũng sẽ không lưu mảy may thể diện, nói cho cùng đây đều là một vị hạng thật giá thật quỷ vương. Đợi đến Đường Chấn sau khi rời khỏi, cổng thành rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, trừ ra mất hồn mất vía Liễu Thanh bên ngoài, đã không có người để ý chuyện này. Trong những ngày kế tiếp, mọi thứ đều là gió êm sóng lặng. Địch nhân thực lực bất kể mạnh cỡ nào, đều không thể bước vào thực yêu thành, chỉ có thể trong huyễn cảnh không ngừng đảo quanh. Thực yêu thành các cư dân, thực lực ngược lại là tăng lên nhanh chóng, một vài gia tộc cùng cường giả thừa cơ mà lên. Nho nhỏ thực yêu thành đã trở nên ngọa hổ tàng long, nhìn như người bình thường gia sản bên trong, liền có thể ở một vị nào đó thành danh cao thủ. Mỗi khi hồi tưởng quá khứ, các cư dân rồi sẽ cảm khái liên tục. Thực yêu thành bị nhốt sơ kỳ, toàn thành bách tính hoảng sợ bất an, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thế nhưng giờ này ngày này, thực yêu thành cư dân lại càng phát ra thích hoàn cảnh như vậy, có thể làm cho bọn hắn đạt được nhiều hơn nữa tu hành tài nguyên. Căn bản không cần đi xa, ra khỏi cửa thành là có thể đến chiến trường, thử hỏi ở đâu tìm kiếm chuyện tốt như vậy. Chính là dựa vào kiểu này tiện lợi, thực yêu thành bách tính tốc độ tu luyện đã vượt xa bình thường tu sĩ. Cho dù là những kia võ giả tầm thường, bây giờ thì theo thực lực đề thăng, dần dần đạp về rồi dĩ võ nhập đạo đường tắt. Tại dưới tình huống bình thường, muốn làm được điểm này rất khó khăn, cần cơ duyên xảo hợp mới có thể làm đến. Nhưng mà tại thực yêu thành cái này địa phương đặc thù, dĩ võ nhập đạo biến thành chuyện đương nhiên, làm võ kỹ tăng lên tới cực hạn lúc, liền sẽ một cách tự nhiên biến thành tu sĩ. So sánh bình thường tu sĩ mà nói, kiểu này dĩ võ nhập đạo tu sĩ có được cường hãn hơn năng lực chiến đấu. Phía ngoài tu hành giới, dạng này tu sĩ cũng ít khi thấy, thực yêu thành bên trong lại tụ tập thành đàn, có thể nói là rất hiếm thấy hiện tượng. Bởi vì tu sĩ số lượng bạo tăng, thực yêu thành sức chiến đấu phi tốc tăng lên, đã dần dần trở thành địch nhân ác ngộng. Dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, có thể tiếp qua trăm năm, là có thể đem huyễn cảnh bên trong địch nhân chém tận giết tuyệt. Liền xem như huyễn cảnh bên trong có bên địch cường giả, thực yêu thành thì đồng dạng sẽ không e ngại, có hàng loạt tu sĩ cũng chiếm cứ các loại ưu thế, chiến thắng là chuyện tất nhiên. Đối với toàn bộ thế giới mà nói, thực yêu thành có thể nói là công đức vô lượng, một tòa không người năng lực phá giải huyễn trận, nhốt bên địch hàng loạt cao thủ. Vì những địch nhân này thiếu thốn, mới khiến cho còn sót lại tu sĩ chính đạo, còn có người tộc bách tính có rồi cơ hội thở dốc. Rất nhiều yêu ma thế gia, tà đạo liên minh thành viên cũng điều động tinh anh tiến về thực yêu thành. Kết quả bị vây ở huyễn cảnh bên trong, vẫn luôn không thể thoát khỏi, vì đủ loại nguyên nhân hao tổn. Cho dù là ngoại giới còn có địch nhân tồn tại, nhưng mà tuyệt đại đa số đều là đê cấp tu sĩ, cao tầng tu sĩ đã nghiêm trọng thiếu thốn. đối với phía ngoài địch nhân đến nói, thực yêu thành có quá nhiều thần bí truyền thuyết, có lực ảnh hưởng cũng biến thành càng lúc càng lớn. Tuyệt đại đa số địch nhân đều cho rằng thực yêu thành đã xảy ra dị biến, cùng cổ thần đại lục kết hợp với nhau. Bây giờ thực yêu thành chính là đơn hướng thông đạo, tất cả tu sĩ đều đã tiến nhập cổ thần đại lục, với lại tìm không thấy trở về con đường. Đầu này nghe đồn rất rộng, nhưng rất nhiều không sợ chết tu sĩ đi vào thực yêu thành, cố gắng tiến về cổ thần đại lục tìm kiếm cơ duyên. Còn có nghe đồn tỏ vẻ, thực yêu thành chính là một cái bẫy, dụ dỗ tà đạo liên minh tu sĩ tiến vào bên trong, sau đó lại nghĩ biện pháp đem nó toàn bộ chém giết. Đối với đầu này nghe đồn, tuyệt đại đa số tu sĩ khịt mũi coi thường, thực yêu thành quả thực lợi hại như thế, lúc trước cũng sẽ không bị tà đạo liên minh đánh cho hoa rơi nước chảy. Lời đồn đại bay lời trời, khó phân biệt giả cùng thật. Làm thực yêu thành trở nên càng phát ra thần bí lúc, đột nhiên có ngoài ra một cái nghe đồn, tại trong giới tu hành lưu truyền rộng rãi. Một tên bình thường nông phu, trong lúc vô tình tiến nhập thực yêu thành, lại thuận lợi rời đi tòa thành thị kia. Dựa theo hắn giảng thuật, chính mình tại lạc đường sau đó, theo một cái thẳng tắp đại đạo tiến nhập thực yêu thành. Dân chúng trong thành nhìn thấy hắn về sau, cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, sau đó rất nhiệt tình tiếp đãi hắn. Đồ ăn phong phú vô cùng, với lại mỹ vị đến cực điểm, thậm chí còn có yêu ma khối thịt, chỉ là nông phu không dám dùng ăn. Dựa theo nông phu lời nói, thực yêu thành trong khắp nơi đều là cường đại võ giả cùng tu sĩ, phía dưới tường thành chất đầy to lớn yêu ma hải cốt. Bọn hắn cư trú đặc thù phòng, trong thành mọc đầy rồi kỳ hoa dị thảo, vừa có thể coi như dược liệu, cũng có thể làm đồ ăn. Còn có một gốc cự thụ cao tới ngàn mét, tên là Thai Nan chi thụ, có thể mọc ra các loại hương vị quả thực. Nông phu tại thực yêu thành dừng lại mấy ngày, vì rất tưởng niệm vợ con của mình, cho nên liền chủ động đưa ra rời khỏi. Tại thực yêu thành cư dân đưa mắt nhìn dưới, hắn rời đi vô số người hướng tới thực yêu thành, một đường thông suốt về đến nhà. Chuyện này truyền ra sau đó, ngay lập tức khiến cho cực lớn hoành động, rất nhanh liền có tu sĩ đến nhà, hỏi đến cùng là thế nào chuyện. Nông phu tình hình thực tế lời nói, không dám có bất kỳ dấu giếm nào. Mặc dù hỏi người là tà đạo tu sĩ, nhưng mà không hề có tận lực làm hại nông phu, có lẽ là trong lòng còn có kiêng kỵ. Lỡ như bởi vì chuyện này, đưa tới thực yêu thành trả thù, như thế quả thực quá uổng phí. Chuyện này quá khứ không bao lâu, liền có hàng loạt phàm nhân tiến về thạch yêu thành, cố gắng bước vào tòa kia trong truyền thuyết thành thị. Tự tiện tiến về trong truyền thuyết cấm địa, rốt cục lòng mang loại nào mục đích, đoán chừng chỉ có trong lòng bọn họ hiểu rõ. Những phàm nhân này bước vào huyễn cảnh sau đó, thì không còn có ra đây, cũng không biết rốt cục đi nơi nào. Xảy ra chuyện này sau đó, thực yêu thành lại trầm tịch rồi một quãng thời gian, nhưng mà thăm dò đếm thử lại từ đầu đến cuối không có đình chỉ. Sau đó lại có một tên thương nhân, trong lúc vô tình tiến nhập thực yêu thành bên trong, hắn dừng lại sau một khoảng thời gian, lại dẫn một nhóm vật phẩm về đến ngoại giới. Dựa theo tên này thương nhân lời nói, lúc trước lòng mang ác ý nhà thám hiểm đã toàn bộ chết tại trên nửa đường. Hắn vì không có dấu trong lòng ác ý, cho nên mới có thể thuận lợi ra vào, nhưng mà lần sau có thể hay không bước vào, lại muốn nhìn xem vận khí của mình làm sao. Không có qua bao lâu thời gian, thương nhân lần nữa tiến về thực yêu thành, nhưng mà lần này lại chưa có trở về. Thời gian trôi qua càng lâu, về thực yêu thành nghe đồn thì càng nhiều, nhiều người đời khó mà phân biệt thực hư. Chương 2894, rời khỏi thực yêu thành. Chương 2894, rời khỏi thực yêu thành. Thực yêu thành bên trong Thai Nan chi thụ, bây giờ đã cao chừng ngàn mét, mỗi ngày kết xuất vô số quả thực. Bối rối toàn thành đồ ăn nguy cơ đã bị triệt để giải trừ, bây giờ đồ ăn thậm chí có dư. Thai Nan quả thực bị tồn trữ lên, xem như vật tư chiến lược, chuẩn bị tương lai bất cứ tình huống nào. Trải qua một hồi nguy cơ sau đó, thực yêu thành toàn bộ các cư dân đã đúng lương thực vấn đề càng phát ra để ý bất luận thời điểm nào, có sung túc lương thực mới là thực yêu thành tồn tại căn bản. Mặc dù thực yêu thành cư dân đã hiểu rõ, Thai Nan chi thụ có thể bị chém đứt diệt trừ, nhưng mà không có người nào đồng ý làm như vậy. Đối với thực yêu thành cư dân mà nói, Thai Nan chi thụ là giúp đỡ chính mình vượt qua khó khăn công thần, để bọn hắn không đến mức đói bụng. Người không thể vô tình vô nghĩa, dù là đối mặt một gốc cây mục, cũng không thể chơi ra có mới nối cũ sự việc. Mặc dù lưu lại Thai Nan chi thụ có thể tồn tại to lớn thai hoàng ẩm, nhưng mà luôn có biện pháp giải quyết vấn đề. Dựa theo bây giờ tình huống đến xem, tương lai thời gian mấy chục năm trong, Thai Nan chi thụ hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Dám làm ra quyết định như vậy, bắt nguồn từ sung túc sức lực. Bây giờ thực yêu thành đã triệt để thoát khỏi quá khứ khuyết điểm, đồng thời dùng tốc độ khó mà tin nổi trở nên cường đại. Không còn là thực yêu thành e ngại địch nhân, mà là địch nhân đúng thực yêu thành tràn ngập sợ hãi, tránh chi chỉ sợ không kịp. Đồng thời còn có rất nhiều người bình thường, ôm trong lòng tu hành mộng tưởng, cần phải trải qua gian khổ đi tới thực yêu thành. Nếu như là có cơ duyên người, liền có thể vòng qua huyễn cảnh bước vào thực yêu thành, tiếp theo luyện võ tu đạo truy cầu trường sinh. Những kia không có cơ duyên, hoặc lòng mang ác ý người, hoặc là mơ mơ hồ hồ địa đường cũ trở về, hoặc là phơi thây tại huyễn cảnh bên trong, căn bản cũng không có cơ hội bước vào thực yêu thành. Chỉ trước mắt, lại qua thời gian 2 năm. Như là thường ngày giống nhau, thực yêu thành cư dân tổ đội ra khỏi thành, tiếp tục săn giết huyễn cảnh bên trong địch nhân. Kết quả mới vừa đi ra thành môn, liền phát hiện tiên không mây gió biến ảo, giống như sắp có tai nạn xảy ra. Quả nhiên thì sau đó một khắc, giữa bầu trời xám xịt ương, lại bị gắng gượng địa xé mở một vết nứt. Một đạo vô cùng bóng người to lớn, theo liệt phùng bên trong xuất hiện, dùng ánh mắt âm lanh đánh giá trên đất vật. Thần linh. Thực yêu thành cư dân ở trong lòng cuồng hống, cảm giác toàn thân đều đã cứng ngắc, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Đồng thời sinh ra cảm giác mãnh liệt, tại thần linh trong truyền thuyết trước mặt, chính mình là nhỏ nhặt không đáng kể con kiến hôi. Đạo kia to lớn thân ảnh, đúng là cao cao tại thượng thần linh, thường xuyên xuất hiện ở đây, thế giới các loại trong điện tịch. Bây giờ không biết sao, lại theo dõi thực yêu thành. Ngay tại trên mặt đất cư dân vạn phần hoảng sợ lúc, trên bầu trời đạo thân ảnh kia, chính không chớp mắt nhìn thực yêu thành. To lớn độc nhãn bên trong, dường như mang theo một vòng hoài nghi. Ngươi là đang tìm ta sao? Thanh âm nhàn nhạt vang lên, phản phất là tại chuyện phía biệt nhà, lại đủ để cho tất cả thực yêu thành cư dân nghe được. Trên bầu trời độc nhãn thần linh, sắc mặt hơi đổi, nâng quyền hướng phía thực yêu thành đập tới. Ngài nắm đấm to lớn vô cùng, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, giống như có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Đối mặt từ trên trời giáng xuống nắm đấm, thực yêu thành toàn thể các cư dân chỉ có thể trơ mắt nhìn nó không ngừng tới gần. Không nghĩ đúng lúc này, thực yêu thành vị trí trung ương, một viên to lớn phù văn phóng lên tận trời. Phù văn hóa thành một đạo lưu quang, bay đến thực yêu thành vùng trời, cùng to lớn nắm đấm đúng va vào nhau. Và anh, xa so với đỉnh núi còn muốn to lớn nắm đấm, tại cùng phù văn va vào nhau sau đó, trong nháy mắt xuất hiện dày đặc tuân vết dạng đường. Xôn xao, theo đổ sụp tiếng vang lên lên, nắm đấm chia 5 x 7, tiếp theo tản mát biến thành vô số cục đá vụn. Giống như trời giáng sao chổi bình thường, đá vụn kéo lấy diễm hỏa khói đặc, hướng xuống đất không ngừng đánh xuống. Vì phù văn ngăn cản nguyên nhân, rơi xuống cự thạch không hề có hướng về thực yêu thành, mà là toàn bộ đã rơi vào bên trong ảo cảnh bộ. Bị nốt trong huyễn cảnh địch nhân, lại một lần nữa nghênh đón đại nạn, đỉnh núi kích cỡ tương đương nham thạch rơi xuống đất, cướp đi đông đảo thẳng xuôi xẻo tính mệnh. Nhìn thấy công kích của mình bị hóa giải, trên bầu trời độc nhãn thần linh vừa sợ vừa giận, đột nhiên há hốc miệng ra. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, ngài gương mặt thì biến thành tím đen màu sắc, giống như bao vây lấy nham tường pho tượng. Theo miệng há mở, trên mặt xuất hiện vô số lóe sáng vết rạn, cuồn cuộn nham tương từ trong miệng phun ra. Nay từ trên trời giáng xuống nóng rực nham tương, dường như bao phủ cả mảnh trời không, phảng phất muốn đem mặt đất bao trùm tại liệt diễm phía dưới. Vừa mới tránh đi một hồi kiếp nạn thực yêu thành cư dân, lần nữa lâm vào cực độ khủng hoảng bên trong, hơi chút dứt khoát nhắm mắt đợi chết. Trên trời rơi xuống thiên thạch còn có một chút hy vọng sống, này che khuất bầu trời nham tương liệt hỏa, nhưng căn bản thì không cách nào né tránh. Nhìn xem độc nhãn thần linh mục tiêu, rõ ràng là thẳng đến thực yêu thành, muốn đem trong thành cùng ngài đối kháng thân ảnh mai táng. Kết quả đúng lúc này, vẫn như cũng là trong thành vị trí, một mảnh sương mù xám xịt phóng lên tận trời. Làm sương mù bay lên trời không, cùng kia cấp tốc rơi xuống nham tương tiếp xúc lúc, để người khiếp sợ một màn tùy theo xảy ra. Phảng phất là tuyết trắng gặp được nước nóng, nham tương bắt đầu vì tốc độ khủng khiếp tan rã, thoáng qua trong lúc đó thì biến mất không còn tăm tích. Thực yêu thành cư dân treo cao một trái tim, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống, đồng thời thở phào một cái. Khó mà hình dung lòng tin cùng kinh hỉ, tại thực yêu thành cư dân trong lòng dâng lên, cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía trong thành. Mặc dù không có nhìn thấy đạo thân ảnh kia, nhưng mà chỉ dựa vào thanh âm mới vừa rồi cùng vị trí, thực yêu thành cư dân liền đã biết là ai khiêu chiến thần linh. Ta liền biết, đường trấn các hạ quả nhiên không đơn giản. Một lão giả la lớn, nét mặt có vẻ kích động dị thường. Còn có rất nhiều thực yêu thành cư dân, giờ phút này thì tại đem hết toàn lực, lớn tiếng la lên đường trấn tên. Dường như tên này có thể mang cho bọn hắn vô tận lòng tin, cùng với đối mặt hai nạn dũng khí. Khi thật sự tuyệt vọng phủ xuống thời giờ, luôn luôn khiêm tốn đường trấn đứng ra, giúp đỡ thực yêu thành hóa giải nguy cơ chí mạng. Nhìn thấy chính mình phun ra nham tương, bị đường trấn lần nữa hóa giải về sau, độc nhãn thần linh triệt để nổi giận. Ngài duỗi ra hai tay mở rộng liệt phùng, dường như muốn theo liệt phùng bên trong leo ra, sau đó giáng lâm đến thế giới này bên trong. Tất nhiên nghĩ như vậy đi bảo, vậy ta thì giúp ngươi một cái. Giọng đường trấn vang lên, một cái đại thủ bay về phía thiên không, bắt lấy rồi độc nhãn thần linh cái kia độc giác. Mãnh lực xuống dưới kéo một cái, như là nhổ củ cải bình thường, đem độc nhãn thần linh theo trong cái khe kéo ra ngoài. Độc nhãn thần linh phát ra kinh thiên nộ hống, trong lúc đó không ngừng dãy rủa, lại căn bản là không có cách thoát khỏi đường trấn lôi kéo. Vâng. Mặt đất thật chấn động, độc nhãn thần linh rơi vào huyễn cảnh bên trong, dãy rủa lấy muốn đứng dậy phản kích. Kết quả đúng lúc này, kia to lớn vô cùng thân ảnh biến sắc, độc ánh mắt lộ ra tâm tình sợ hãi. Ngay ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra, giống như đã bị triệt để ngăn cách tại trong suốt mà phong bế không gian. Ta vốn cho là chém giết địch nhân thần phó, có thể đem địch nhân dẫn vào cạm bẫy bên trong, lại không nghĩ đám gia hỏa này vô cùng giàu hoạt, biết rất rõ ràng vị trí của ta, hết lần này tới lần khác không chịu giáng lâm đến thế giới này. Không còn nghi ngờ gì nữa, đoán được thực lực đề thăng của ta, sợ đánh lén không thành dưới, ngược lại bồi lên rồi tính mạng của mình. Lại nói ngươi thằng ngu này, lại tìm tới cửa đến kiếm tiện nghi, quả nhiên là không biết sống chết. Ngươi có thể hiểu rõ, cũng là bởi vì ta không có chủ động săn giết, ngươi cái này thổ dân thần linh mới có thể sống đến bây giờ. Đường Chấn thân ảnh xuất hiện trong huyễn cảnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn độc nhãn thần linh, giọng nói dị thường lạnh băng. Bị cầm tù độc nhãn thần linh, nét mặt trở nên càng phát ra sợ hãi, nguyên bản dữ tợn cũng thay đổi thành cầu khẩn. Ngươi tới được cũng đúng lúc, cho dù ta rời khỏi thế giới này trước đó, đưa cho thực yêu thành cuối cùng một phần món quà. Đường Chấn tiếng nói vừa lục, độc nhãn thần linh to lớn thân ảnh, tại thoáng qua trong lúc đó hóa thành hư vô. Thần chi bản nguyên bị thu hồi, phá toái thần cách hóa thành 3 phần, chia ra bay về phía trong thành 3 đạo thân ảnh. Liêu Thanh, Thiết Tượng, Ly Tàng Phong. Bọn hắn đầu tiên là sửng sở, sau đó mặt mũi tràn đầy mừng như điên nét mặt, biết mình đạt được rồi cơ duyên to lớn. Mặt đất lần nữa chấn động, một tòa cùng thực yêu thành giống nhau như lúc hư ảnh, theo chân thực yêu thành bên trong tách ra. Thạch yêu thành toàn bộ cư dân, bao gồm cỏ cây thạch đầu, toàn bộ cũng tại tòa thành thị này huyễn ảnh bên trong. Tại thiên không trên cùng, có một tòa vô cùng thế giới thần kỳ, tại trước mắt mọi người chậm rãi bày ra. Thực yêu thành hư ảnh rơi vào tòa kia thế giới, theo lực lượng bản nguyên rót vào, nguyên bản hư ảnh trở thành chân chính thực thể. Thiết Tượng, Liêu Thanh, Ly Tàng Phong, còn có tất cả thực yêu thành cư dân. Bọn hắn tại trong thành thị công việc lu đủ lên, dường như căn bản không có ý thức được, chính mình kỳ thực chỉ là bản sao. Thấy cảnh này thực yêu thành cư dân, đã hoàn toàn lâm vào hóa đá trạng thái, căn bản không biết nên nói cái gì. Nguyên nhân thì tụ, duyên tận thì tán, hôm nay ta đem rời đi, chư vị còn xin nhiều hơn bảo trọng. Giờ khắc này đường trấn, nhìn lên tới cùng bình thường không có gì khác biệt, trên mặt nụ cười nhìn về phía mọi người, sau đó nhẹ nhàng phất tay tạm biệt. Cung tiễn chủ nhân. Liêu Thanh cùng Tiết Tượng đồng thời hành lễ, nét mặt kích động mà không bỏ, rốt cuộc hiểu rõ Đường Trấn thân phận. Mặc dù muốn đi theo Đường Trấn, thế nhưng nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, không hề có mang hai người định rời đi bọn hắn thuộc về thế giới này, lại đạt được rồi mảnh thần cách, Đường Trấn chắc chắn sẽ không đem bọn hắn mang đi. Cung tiễn Đường Trấn các hạ. Ly Tàng Phong cùng Trấn phủ Ti tu sĩ, bao gồm Thực Yêu Thành toàn bộ bách tính, cũng đồng dạng tại không người đưa tiễn. Âm thanh trên bầu trời Thực Yêu Thành quanh quẩn, thật lâu chưa từng lắng lại, chỉ là mây trắng vẫn như cũ, lại cũng không thấy nữa Đường Trấn thân ảnh. Chương 2895, Đường Trấn báo thủ kế hoạch. Chương 2895, Đường Trấn báo thủ kế hoạch. Mênh mông giữa hư không, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, chính là vẫn luôn ẩn nấp tung tích Đường Trấn. Từ rời khỏi Thực Yêu Thành, Đường Trấn thì đưa thân vào giữa hư không, đã dừng lại mấy tháng thời gian. Nhưng mà tại dự tính thời gian bên trong, từ đầu đến cuối không có đợi đến dự đoán bên trong địch nhân, thậm chí ngay cả thử pháo hôi cũng không có xuất hiện. Loại tình huống này đủ để chứng minh địch nhân từ bỏ đối với hắn truy sát, hoặc nói tính tạm thời bỏ cuộc. Mặc dù tránh khỏi một phen đắc chiến, nhưng mà Đường Trấn vẫn như cũ không cảm thấy kinh hỉ, ngược lại cảm giác có chút tiếc nuối. Nguyên bản thiết kế tỉ mỉ, chỉ vì đối phó địch nhân chí mạng cả bấy, đến cuối cùng lại không có phát huy tác dụng. Đây chính là Đường Trấn tiên phong, có rất nhiều thưởng thức, bất kể Thực Yêu Thành hay là ngoài thành huyễn cảnh, kỳ thực cũng giấu giếm sát cơ chí mạng. Thực Yêu Thành cư dân, còn có những kia bị vây ở huyễn cảnh bên trong địch nhân, vĩnh viễn không biết lên đỉnh đầu trên bầu trời, kỳ thực đỉnh đầu giấu giếm một tòa thần quốc. Địch nhân dám tại bước vào Thực Yêu Thành, chẳng khác nào rơi vào não hải thần quốc, sống hay chết cũng đem mặc cho Đường Trấn nhào nặn. Lúc trước chém giết Hồng Bào tu sĩ, kỳ thực chính là thám tử của địch nhân, bị Đường Trấn cố ý tìm thấy cũng chém giết. Sự tồn tại của đối phương vô cùng kỳ lạ, không phải lâu thành tu sĩ, cũng không phải thổ dân tu sĩ, mà là do tạo vật chủ não hải thần quốc thai nghén mà thành, dùng để đảm nhiệm phó nhân, giúp đỡ chủ nhân làm việc, lẫn nhau trong lúc đó có đặc thủ phương thức liên lạc. Trừ phi có thể một lần toàn bộ diệt sát, bằng không về Đường Trấn thông tin, sớm muộn sẽ bị địch nhân cảm giác. Đường Trấn biết được lai lịch của đối phương thủ đoạn, cho nên mới sẽ tự mình ra tay, để cho địch nhân biết mình vị trí. Ai ngờ đã biết ba tên địch nhân, vậy mà đều chưa xuất hiện, ngược lại dẫn tới một tên tham lam mà ngu xuẩn thổ dân thần linh. Đường Trấn đối với cái này có chút bất đắc dĩ, lại cũng chỉ năng lực thừa cơ thu lưới. Sử dụng tòa này săn giết cao cấp thần tướng cả bấy, Đường Trấn dễ như trở bàn tay giải quyết thổ dân thần linh, đỡ phải đối phương tại chính mình sau khi rời đi gây sự tình. Chỉ vì trong mắt thần linh, Thực Yêu Thành kỳ thực có rất lớn giá trị nghiên cứu, rốt cuộc nó là một vị tạo vật chủ vật thí nghiệm. Thu hoạch thần chi bản nguyên, căn bản là không có cách cùng tạo vật chủ chất lượng so sánh, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Vỡ tan thần cách bị chia làm 3 phần, đưa cho Liêu Thanh rồi đám người, về phần tương lai có phải đạp lâm thần tọa, chỉ có thể nhìn tự thân cơ duyên làm sao. Nếu quả thật có ngày đó, có thể còn có lại gặp nhau lúc, bằng không liền cực có thể vô duyên gặp nhau. Tất nhiên đối với Đường Trấn mà nói, đây đều là thứ yếu, hắn chuyện quan tâm nhất, vẫn như cũng là vì sao địch nhân không có xuất hiện. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mới biết dẫn đến dạng này khác thường tình huống xuất hiện. Dựa theo Đường Trấn phân tích, rất có thể là tên là Vân Du tạo vật chủ, không có thời gian đối với mình triển khai truy sát. Vân Du tạo vật chủ thực lực, tất nhiên đã đạt đến cựu tinh thần tướng cấp bậc, lúc trước chiến khu xếp hạng chiến lúc, hắn hẳn là cũng tham dự trong đó. Căn cứ Đường Trấn hiểu rõ, nhưng phàm là loại cấp bậc này tu sĩ, cũng thật sớm bắt đầu là tấn thăng thần vương mà nỗ lực. Tỷ như nói Hải Quốc lãnh địa lão lãnh chúa, hắn bỏ cuộc biến thành lãnh chúa nguyên nhân, chính là chuẩn bị toàn lực ứng phó tấn thăng thần vương. Ai ngờ muốn tự mình bồi dưỡng lãnh chúa, lại là cái tham lam mà tên ngu xuẩn, vì một không thể thực hiện hứa hẹn, trêu chọc một không nên trêu chọc phiền phức. Chẳng những nhường Hải Quốc lãnh địa tổn thất nặng nề, chính mình thì bị mất mạng, biến thành Đường Trấn tấn thăng cao cấp thần tướng ưu lương chất dinh dưỡng. Tên kia vẫn ưu tạo vật chủ, cứ có thể được tấn thăng thần vương sự việc liên lụy, không có thời gian lại đúng Đường Trấn tiến hành trả thù. Chuyện có nặng nhẹ, tấn thăng thần vương sự việc không để cho xuất hiện nửa chút sai lầm, truy sát Đường Trấn sự việc không đáng giá nhắc tới. Kỳ thực từ đầu đến cuối, đây đều là một hồi bốc đồng truy sát. Hẳn là Vân U thần tướng cảm giác tức giận bất bình, muốn cho Đường Trấn một bài học, cũng không phải là có không chết không thôi thù hận. Đối phương có thời gian, tự nhiên sẽ ra tay truy sát Đường Trấn, có thể nếu như không có thời gian, hoàn toàn có thể đem việc này để qua một bên. Đợi đến về sau có cơ hội, lại làm chuyện này, tiểu này tùy tâm sở dụng cách làm, kỳ thực chính là đúng Đường Trấn một sự coi thường, cho là hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Đường Trấn không thèm để ý địch nhân khinh thường, ngược lại cho rằng đây là chuyện tốt, chí ít có thể cung cấp cho mình đủ nhiều trưởng thành cơ hội. Tất nhiên trải qua lần trước giao phong sau đó, bỏ ra thảm trọng đại giới địch nhân, chắc chắn sẽ không lại như quá khứ như vậy khinh thường chính mình. Đối mặt 4 tên thần tướng công kích, Đường Trấn nhưng như cũng có thể toàn thân trở ra, rõ ràng đã đối với địch nhân tạo thành nghiêm trọng chấn nhiếp. Thời khắc quan trọng nhất, Kim Giáp Thần Vương xuất hiện, kinh sợ thối lui rồi mai phục đánh lén Vân Vũ thần tướng. Có thể mặc dù là như thế, Đường Trấn vẫn như cũ tiêu diệt Hải Quốc lãnh chúa, đồng thời đúng tuyển qua thần tướng tạo thành bị thương nghiêm trọng. Thử hỏi kiểu này cường hãn chiến lực, địch nhân há có thể không cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Lúc đó Đường Trấn là trung cấp thần tướng, khoảng cách tấn thăng cao cấp còn kém một bước, cũng đã có rồi tương đối đáng sợ sức chiến đấu. Thôn vệ Hải Quốc lãnh chúa, cùng với tuyển qua thần tướng bản nguyên sau đó, tất nhiên đã vững vàng tấn thăng làm cao cấp thần tướng. Dưới loại tình huống này, hai người bọn họ lại ra tay với Đường Trấn, kia cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Đánh giá ra địch nhân không có xuất hiện nguyên nhân, Đường Trấn tiếp xuống việc cần phải làm, chính là nghiên cứu làm sao tiến hành phản kích. Thù hận một khi kết xuống, liền không có thể hóa giải, Đường Trấn nhất định phải chấm dứt chuyện này. Vấn đề là hắn vừa tấn thăng cao cấp thần tướng, cùng cựu tinh thần tướng vẫn luôn so sánh, rõ ràng còn kém một đoạn thời gian rất dài tích lũy. Lúc này cùng đối phương giao thủ, chiến thắng tỷ lệ chỉ có không đến 3 thành, cho nên Đường Chấn đang hành động lúc sẽ tránh cùng Vân Vũ thần tướng giao thủ, cho mình gia tăng không cần thiết mạo hiểm. Nhưng mà hai gã khác thần tướng lại là Đường Chấn nhất định phải diệt trừ mục tiêu. Bọn hắn là Vân Vũ thần tướng giúp đỡ, thân mình thực lực không yếu, năng lực đúng Đường Chấn tạo thành uy hiếp cực lớn. Thừa dịp Vân Vũ thần tướng không cách nào ra tay, đem này hai tên địch nhân xử lý, không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Chỉ là Đường Chấn có thể nghĩ tới sự việc, địch nhân thì tất nhiên có thể nghĩ đến, thậm chí vì vậy mà trước giờ làm tốt phòng ngự. Đường Chấn đang hành động trong quá trình, nhất định phải đề phòng cạm bẫy tồn tại, đỡ phải đã rơi vào địch nhân cái bẫy. Nếu cơ hội phù hợp, vậy liền quả quyết ra tay tiêu diệt, nếu phát hiện tình thế gây bất lợi cho chính mình, kia cũng không chút do dự nào địa rút lui chiến trường. Nếu như có thể thành công săn giết hai tên địch nhân, đồng thời hấp thụ đối phương thần chi bản nguyên, Đường Chấn thực lực liền đem lần nữa tăng lên. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào đạt tới cựu tinh thần tướng, nhưng mà chỉ cần Đường Chấn tiếp tục cố gắng, sớm muộn có thể tấn thăng đỉnh cấp. Chờ đến lúc kia, nếu Vân Vũ thần tướng không có tấn thăng thần vương, Đường Chấn rồi sẽ tìm hắn nhất quyết sinh tử. Kế hoạch mặc dù chế định hoàn tất, nhưng ở hành động trong quá trình, có một số việc vẫn như cũ cần thiết phải chú ý. Đầu tiên săn giết tạo vật chủ sự việc, nhất định phải tránh đi cơ thạch bình đài, tuyệt đối không thể tại lâu thành thế giới kiểm soát khu vực bên trong xảy ra. Mặc dù lâu thành tu sĩ kết thủ không thể tránh né, nhưng mà tuyệt đối không thể phát sinh ở lâu thành thế giới, vì cơ thạch bình đài trừng phạt sẽ nghiêm trọng đến căn bản là không có cách tiếp nhận trình độ. Vân Vũ cho dù là cựu tinh thần tướng, muốn đối phó Đường Chấn lúc, đều nhất định muốn sử dụng âm mưu quỷ kế, bởi vì hắn cũng không dám khiêu chiến cơ thạch bình đài quy tắc. Đường Chấn đang hành động lúc, thực tế phải chú ý điểm này. Còn nữa chính là đạt được đối phương thông tin, khóa chặt vị trí của địch nhân, đồng dạng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tạo vật chủ không nhận quy tắc đã đề ra, cho dù là lợi hại hơn nữa chiêm bút thủ đoạn, đều không thể đúng tạo vật chủ tiến hành mọi toán, hơi không cẩn thận rồi sẽ lọt vào phản vệ. Nếu tạo vật chủ trốn não hải thần quốc, như vậy thì tính có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng căn bản không thể nào đem nó tìm thấy. Nhưng mà mọi thứ không có tuyệt đối, vẫn u thần tướng trong tay, nên thì nắm giữ lấy một loại thủ đoạn đặc thù. Chỉ cần mục tiêu vận dụng lực lượng bản nguyên, là có thể phán định vị trí đại khái, sau đó lại tiến hành càng tinh xác loại bỏ. Chính là bởi vì loại thủ đoạn này, cho nên Đường Chấn đang hành động lúc mới biết không hiểu ra sao bị địch nhân khóa chặt. Đường Chấn không có tương tự thủ đoạn, cho nên muốn khóa chặt vị trí của địch nhân, rõ ràng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Hắn nghĩ tới rồi một chỗ, có thể đến rồi chỗ nào sau đó, có thể tìm thấy giải quyết vấn đề phương pháp.